Là cô gái kia, nghe nói cô ấy là vị hôn thê của Thất Lục, thật sự là khiến cho người ta đấu kỵ muốn chết. Nhìn thấy An Sơ Hạ đang đi theo sau tổng quản lý nhà sách, Mạc Hân Vi quay đầu nhìn Khang Văn nói, theo tôi thấy, dường như anh cũng không thích Thất Lục. Lời của cô ta khiến cho Khang Văn kinh ngạc một phen, nhưng anh ta rất nhanh liền bình thường trở lại. Chương 105, bị bắt cóc, 1. Tôi giúp anh tách hai người đàn ông bên người cô ta ra, anh có thể mang cô ấy đi. Cô ta không nói gì nữa, dương mắt nhìn Khang Văn liếc mắt một cái, anh dám không? Anh có phải là đàn ông nữa hay không? Trong đầu anh ta nhớ lại lời nói của Mạc Lị. Vốn dĩ anh ta tới đây là để tìm sách để giúp anh ta, nhưng mà hiện tại, bộ dạng xem ra là đã tìm được người có thể giúp mình rồi. Cô không phải thích Hàn Thất Lục sao? Tại sao lại muốn giúp tôi? Khang Văn cũng không phải người ngốc, trong mắt vẫn có cảnh giác. Cô gái này cho anh ta ấn tượng đầu tiên là gian xảo. Mạc Hân Vi nhếch miệng quỷ mị nói, bởi vì tôi ghen tị với cô ta, tôi muốn cô ta biến mất. Mà anh có thể giúp tôi giáo huấn cô ta, chúng ta chỉ là theo trao đổi đôi bên cùng có lợi, không phải sao? Suy nghĩ một chút, Khang Văn vẫn gật đầu đồng ý. Hắn ta nghĩ không thể dễ dàng để lỡ mất cơ hội quý giá này, phải biết rằng Mạt Lị cho anh ta thời gian cũng không nhiều. Nếu có thể lợi dụng giáo huấn cô gái này một lúc, như thế Mạt Lị sẽ vui vẻ, Hàn Thất Lục cũng sẽ không phát hiện. Bởi vì cái anh ta muốn giáo huấn là để cho cô và Mạt Lị bị lăng nhục giống như nhau. Anh lái xe tới cửa tiếp ứng, tôi lợi dụng vừa lúc tách bọn họ. Nhớ kỹ động tác phải nhanh, bởi vì Hàn Thất Lục rất nhanh sẽ tới đây. Mạc Hân Vi nhanh chóng dặn dò Khang Văn, Khang Văn gật đầu đáp lại cô ta sau đó cúi đầu đi ra ngoài. Mạc Hân Vi ấn phím một trên điện thoại, không lâu sau bảo vệ lập tức xuất hiện. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? Hai người vệ sĩ mặc thường phục đi tới. Bởi vì cô ghét phải suốt ngày nhìn thấy màu sắc của đồng phục vệ sĩ nên vệ sĩ của cô ta đều phải mặc thường phục. Những lúc như thế này thì đúng là càng thuận lợi cho cô ta ra tay. Anh đi nói với người đàn ông trung niên đứng cạnh cô gái kia. Hỏi ông ta có phải là quản lý ở đây hay không, nói với ông ta là có một vị Hàn thiếu gia bảo ông ta lập tức lên tầng 4. Vệ sĩ gật đầu lập tức đi làm nhiệm vụ. Chuyện của tôi. Nét. Còn anh đi cùng người đàn ông trung niên kia, nghĩ cách để ông ta mặc đồng phục học viện Hoàng gia Tư Đế Lan. Người vệ sĩ còn lại cũng lập tức gật đầu chờ phía trước bảo vệ đang làm nhiệm vụ. Ông là quản lý nơi này sao? Vệ sĩ thấy quản lý gật đầu liền nói thêm, Hàn thiếu gia bảo ông lập tức lên tầng 4, phải đi nhanh. Nghe thế quản lý cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn lập tức gật đầu nói một tiếng cảm ơn chạy đến hướng cầu thang. Thang máy chen lấn quá, nếu đi thang máy còn không biết phải đợi tới khi nào. Sau khi tách được quản lý, người vệ sĩ kia cũng nhanh chóng đi về hướng An Sơ Hạ, sau đó thừa dịp cô không chú ý, cướp điện thoại trong tay cô bỏ vào ba lô xoay người bỏ chạy. Điện thoại của tôi. An Sơ Hạ nghĩ mình sẽ đuổi kịp, nhưng An Thần Xuyên lại ngăn cản cô. Cô ở trong này, tôi giúp cô lấy lại. Dứt lời. Anh liền xông ra ngoài đuổi theo bảo vệ kia. Nhìn này toàn bộ đều theo kế hoạch của cô ta, Mạc Hân Vi có chút đắc ý nhếch miệng, đã bao lâu cô ta không được làm chuyện xấu rồi. Tuy mỗi lần chuyện xấu trên cơ bản đều là hoàng tử giúp cô ta làm, nhưng về việc bày mưu tính kế thì phần lớn đều là do Mạc Hân Vi. Muốn nói về gian xảo, cả học viện Hoàng gia Tư Đế Lan này không ai hơn cô. Đương nhiên, làm thì vẫn do hoàng tử đảm nhận. An Sơ Hạ sốt ruột vội vã đuổi theo thì An Thần Xuyên đã chạy ra khỏi tầm mắt. Trước mắt đột nhiên có một chiếc xe đã mở cửa ra, cô nghi ngờ nhíu mắt, đống đằng sau có người đẩy cô ngã về phía trước, vừa lúc đó cô bị người bên trong xe kéo vào. Chương 106, nhục nhã người phụ nữ của tôi. S. Tina. Bên trong xe ánh sáng cực kỳ tối tăm, hai mắt cô không nhìn được rõ lắm, An Sơ Hạ chỉ cảm thấy trước mắt toàn bóng tối. Các người muốn làm gì? Đang nói ra những lời này thì một giây sau, miệng của An Sơ Hạ bị bịt lại. Mắt của cô hiện tại cũng không nhìn rõ được trong xe. Cô cố gắng nhìn ra ngoài cửa xe thì vừa đúng lúc thấy Mạc Hân Vi đang nhếch khóe môi, vẽ ra một nụ cười đắc ý. Mạc Hân Vi, là cô ta bày ra toàn bộ trò này. Cô ta muốn làm gì? Bọn chúng muốn đưa cô đi nơi nào? Trong đầu hiện lên một loạt câu hỏi, miệng của cô đã bị dán lại. Vết băng bó trên tay của An Sợ Hạ còn thoang thoảng mùi nước hoa của đàn ông. Lý trí bắt đầu căng thẳng. Nếu mua loại nước hoa như thế, người này tuyệt đối không phải là cướp. Hay là hắn bắt cóc cô để tống tiền? Vì cô đang ở Hàn gia. Đầu óc của cô đã đoán được chuyện này có liên quan đến Hàn Thất Lục. Cùng một lúc mà người quản lý bị kêu đi, An Thần Xuyên lại chạy đi tìm cô. Chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp. Trong đầu An Sơ Hạ hiện ra hình ảnh Mạc Hân Vi đang cười, cô ta không phải đang ngồi trong phòng VIP cùng Hàn Thất Lục sao? Rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ Mạc Hân Vi và Hàn Thất Lục có thù oán với An Sơ Hạ nên cấu kết bắt cóc cô? Đáng tiếc, anh tìm lầm người. đúng hơn là nên để Mạc Hân Vi đi. An Sơ Hạ không vùng vẫy, chỉ là giơ cổ tay lên vỗ nhẹ chỗ băng bó của cô ở miệng. Chạy đến chỗ riêng của tôi đi. Khang Văn ngồi kế lái xe trầm giọng nói. Nơi ở riêng của anh ta hẳn là một địa phương tách biệt, vì yên tĩnh nên người hầu vẫn chưa mấy ai biết tới. Nên cách tốt nhất là dẫn cô đến chỗ riêng của anh ta. Chú ý An Sơ Hạ ngồi sau, anh ta lạnh lùng cười, tháo bịt miệng ra cho cô rồi nói, cô tốt nhất nên thông minh đúng lúc, nếu không đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc. An Sơ Hạ liền nghe lời gật đầu, cô cảm thấy mình càng xa khu thương mại Hàn Thị liền cảm thấy có chút mất mát. Hàn Thất Lục, anh đang ở đâu? Thực sự là đúng như lời quản lý nói đang ở tầng 4. Anh đang ở khu phòng VIP ư? Anh không? Lo lắng cho cô sao? An Sơ Hạ lắc đầu, không muốn nghĩ lại tới những việc này, cô dần khép mắt lại, xung quanh tối dần, không biết sao các người lại muốn bắt cóc tôi nhưng chỉ sợ các người trung kế của cô ta rồi. Khan Văn lòng có chút kinh ngạc, ánh mắt sắc bén nhìn An Sơ Hạ nói, cô có ý gì? An Sơ Hạ khẽ ngẩng đầu lên, vô cùng nhẹ nhàng nhìn Khang Văn nói ra từng chữ, chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi, anh bắt cóc tôi là vô ích, Hàn Thất Lục chỉ hận không thể khiến cho tôi biến mất trên đời này. Làm sao anh ta lại có thể đến cứu tôi chứ? Câm miệng. Khang Văn lập tức ngắt lời cô nghĩ bọn tôi tin lời cô nói sao? Hơn nữa, bọn ta không chỉ căn bản muốn Hàn Thất Lục tới cứu cô mà còn. Đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt An Sơ Hạ có chút lo lắng, anh nói cái gì? Hàn Thất Lục từng nhục nhã người phụ nữ của tôi, chỉ đơn giản là vì người phụ nữ của tôi muốn cùng hắn nói chuyện. Hiện tại người phụ nữ của tôi đang rất tức giận, cho nên cô lại chính là Hàn thiếu phu nhân tương lai. Khang Văn lạnh lùng cười nói. Chương 107, tôi sẽ khiến cô cực kỳ thoải mái. Nghe Khang Văn nói, An Sơ Hạ càng thêm tin tưởng là Mạc Hân Vi cố ý nói gì đó, mới khiến cho cô bị anh ta bắt cóc. Ngẫm lại thì loại người như Hàn Thất Lục làm việc chưa bao giờ bận tâm đến hậu quả. Bởi người khác đến gần anh đều lập tức bị anh nhục nhã. Kết quả thì hiện tại, cô lại thay Hàn Thất Lục chịu tội, vì sao chứ? Anh nên sớm thả tôi ra thì hơn, có thể Hàn Thất Lục không thích tôi, nhưng chú Hàn cùng dì Hàn lại rất thích tôi. Nếu tôi nói ra chuyện này, họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Khang Văn dường như không kiên nhẫn để nghe, hắn lấy được cà vạt từ trên cổ buộc An Sơ Hạ lại không biết từ đâu cầm lấy một tấm khăn lông, vo thành một cục nhét vào miệng An Sơ Hạ. Miệng của cô bị chặn lại rất khổ sở. Chỉ có thể phát ra thanh âm hu hu hu. Sau cùng đành phải im lặng, cô không thể lãng phí khí lực, cô phải lấy lại bình tĩnh. Trong lòng nhắc nhở chính mình rằng sắp đến chỗ ở của Khang Văn rồi. Đây là một tòa tiểu dương phòng, nằm tại vùng ngoại thành một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi. Khung cảnh cực kỳ tươi mát, xung quanh cũng không nhà cửa hay người ngoài, cực kỳ thanh tĩnh. Chỉ là hiện tại An Sơ Hạ không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp, khung cảnh nơi này an tĩnh sẽ chỉ làm cho cô chạy trốn càng thêm khó khăn. Sau khi bị đẩy xuống xe, cô không đứng vững lập tức ngã nhào trên đất. Thật may là ngã trên mặt đất chứ không phải là bề mặt xi măng, nếu không thì vừa rồi té xuống chắc chắn mặt cô sẽ cực kỳ thảm. Trở về đi, việc hôm nay không cho nói ra ngoài nữa chứ, nếu không. Hậu quả cô nên biết. Khang Văn híp mắt nói với tên lái xe. Tên lái xe nhìn An Sơ Hạ liếc mắt một cái, nặng nề mà gật đầu lái xe đi. Ngực đột nhiên nổi lên một loại cảm xúc tuyệt vọng, nhìn chiếc xe đi xa, cô lắc đầu. Sẽ không ai cứu một người không liên quan rồi tự làm hại chính mình cả, ít nhất thì cho tới bây giờ đều không có. Như thế hiện tại, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ đành dựa vào tình hình mà xoay sở thôi, An Sơ Hạ chậm rãi ngồi thẳng người, lẳng lặng nhìn Khang Văn. Nếu chạy không thoát, như thế cô chỉ có thể khiến cho anh ta tự động buông tha cho mình. Tuy nhiên loại khả năng này xem ra rất thấp, nhưng cũng là một tia hy vọng duy nhất. Cho nên hiện tại, cô muốn bình tĩnh lại, nhất định phải bình tĩnh. Đôi con ngươi hiện tại bình tĩnh như nước không có lấy một gợn sóng, chỉ yên lặng nhìn Khang Văn đi tới phía sau cô, sau đó nắm áo cô lên kéo cô đứng lên. Câu nghe rõ, tôi căn bản muốn kêu vài người tới đánh chết cô, nhưng làm như vậy thì động tĩnh quá lớn, cho nên bản thiếu gia liền cố mà làm vậy. Ha ha, tôi sẽ khiến cho cô cực kỳ thoải mái. Bất quá sau khi thoải mái xong, bản thiếu gia cần cô phối hợp để chụp vài tấm ảnh. Khang Văn cười tà mị, tay phải nâng cằm cô, đúng thật là... Trung quanh tiểu tử Hàn Thất Lục kia đều là mỹ nhân, mẹ nó. Sau đó anh ta cầm lấy cô lôi vào biệt thự riêng, trong biệt thự nơi nơi đều là mùi bụi đất, xem ra hắn bình thường không hay ở nơi này. Sau khi dẫn cô đến chỗ phòng ngủ chính mình, Khang Văn kéo khăn trong miệng An Sơ Hạ ra, tiếp theo bắt đầu cởi đồ chính mình. Sau đó An Sơ Hạ không nói thêm gì, chỉ là khoe miệng thoáng qua một nụ cười vẻ bí hiểm, nụ cười kia nhìn cực kỳ giống Hàn Thất Lục mỉm cười lúc tức giận, quỷ dị mà lại duy mỹ. Giống như một vòng xoáy, đem người khác hút vào trong đó. Chương 108, bổn thiếu gia hôm nay sẽ làm cô. Cô cười cái gì? áo đã cởi được một phần, Khang Văn cảm thấy chút sởn gai ốc, mang theo chút khẩn trương nhìn về phía An Sơ Hạ, cô không sợ sao? Nghe Khang Văn nói như vậy, An Sơ Hạ càng tươi cười, giọng nói của cô ngữ khí nhàn nhạt, bình tĩnh giống như một vũng nước không hề gợn sóng thanh tuyền. Tôi sợ cái gì? Không phải là anh sợ sao? Ít nhất thì tôi cứ coi đó như là làm cơn ác mộng, nhưng còn anh, chính anh sẽ trở thành một cơn ác mộng. Khoe miệng của cô vẫn như cũ hàm chứa nguy hiểm mà tươi cười, nhanh lên đi, tôi cũng không hy vọng sự việc trở nên quá náo nhiệt, nếu không Hàn gia muốn dẹp yên chuyện này sẽ phải mất khá nhiều công sức. Không thể không nói An Sơ Hạ vừa nói đã uy hiếp được Khang Văn. Anh ta sợ chết, càng sợ gặp phải Hàn quản gia. Chọn người phụ nữ của Hàn Thất Lục để trả thù anh, tất cả chỉ là vì thỏa mãn mặt lị, nhưng mà hiện tại, anh ta nghe thấy cô nói thế thì sợ rồi. Không phải cô nói Hàn Thất Lục không thích cô sao? Khang Văn dừng động tác cởi quần áo, lạnh lùng nhìn cô, mang theo chút cẩn thận. An Sơ Hạ lắc đầu, cho tới bây giờ thông tin tôi là vị hôn thê của Hàn Thất Lục mà anh nhận được là không sai, nhưng anh thật sự đã quên Hàn Lục Hải là người thế nào sao? Trước khi cô đi tới Hàn gia có nghe nói qua, ở trên thương trường Hàn Lục Hải bài phong một cõi, mà ở trong hắc đạo lại càng là người nói một thì không ai dám nói hai. Cứ việc mấy năm nay hắn lao liễu, hắc đạo chuyện tình tất cả đều đặt ở một bên, nhưng Hàn Lục Hải vẫn rất là nguy hiểm. Tuy nhiên từ lúc cô bước vào Hàn gia tới nay, cô vẫn luôn cảm thấy Hàn Lục Hải vừa cực kỳ hiền lành không biết bày tỏ cảm xúc đối với phụ thân, lại vừa cực kỳ ôn nhu yêu thương bà xã đến tận xương tủy của ông. Thân thể Khang Văn rõ ràng có điểm cứng ngắc, đây chính là thời điểm mà An Sơ Hạ muốn. Không. Cô chỉ là cố ý khiến cho tôi sợ hãi, để tôi thả cô. Khang Văn lắc đầu, tôi sẽ không thả cô, để tóm được cô, tôi đã hao phí bao nhiêu công sức. Na, bậy nào, là tiểu vi vi nhà ta bày cái mà. Tuy tất cả đều do Mạc Hân Vi bày ra, anh ta chỉ là phụ trách tiếp thu, nhưng là lúc này anh ta cũng đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. An Sơ Hạ vẫn lại tiếp tục mỉm cười, anh nói không sai, quả thật là tôi muốn cố ý cho anh sợ hãi, để anh thả tôi. Nhưng là tôi nói cũng đúng sự thật, chúng ta vẫn lại nên nói chuyện đàng hoàng, nhìn xem làm sao để giải quyết việc này từ phức tạp đến đơn giản nhất có thể. Được chứ? Không. Cô câm miệng cho tôi. Khang Văn cởi chiếc khuy áo sơ mi cuối cùng, lập tức tiến lên đem An Sơ Hạ áp đến ở trên giường, chỉ cần đem cô làm, tất cả đều sẽ kết thúc. Nói xong, anh ta bắt đầu hôn từ trên xuống đến cổ An Sơ Hạ. An Sơ Hạ định vùng ấy, nhưng cô lại nắm chặt tay thành quả đấm, ngăn anh ta lại thì sao? Đây coi như là một vụ cá cược, dùng trinh tiết của chính mình để đặt cược rằng Khang Văn không dám làm như thế. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng cô khẽ gọi mẹ. Nếu hôm nay cô thật sự bị lăng đục, tất nhiên cô sẽ không còn ham sống sợ chết, cô sẽ vứt bỏ tất cả, kết thúc cuộc sống này. Thấy An Sơ Hạ không vùng ấy, Khang Văn lại càng có vẻ vội vàng. Kỳ thật nội tâm của anh ta cũng đang vùng ấy, một bên là thời hạn mà Mạt Lị giao, một bên là người phân tích đạo lý cho anh ta. Hai bên thật sự đều làm cho anh ta không biết nên quyết định như thế nào. Đúng lúc này, anh ta nghe thấy giọng nói của cô gái ở dưới thân nhàn nhạt nói một câu, tại sao lại dừng lại, anh không dám. Khang Văn bị chọc giận, không dám. Ai nói bổn thiếu gia không dám. Hôm nay bổn thiếu gia sẽ làm cho cô xem. Nhìn xem tôi có dám hay không dám. Chương 109, anh ta dừng lại. S, phu thăng khoan. Ngay sau đó Khang Văn đưa nụ hôn của mình thẳng một đường rơi xuống cổ của An Sơ Hạ. Lướt qua xương quai xanh, đến nút thắt phía dưới, anh ta dừng lại nhìn kỹ An Sơ Hạ, anh ta buông cô ra, sau đó giúp cô cởi bỏ dây thắt đang buộc lấy cô. Trong lòng như có một tảng đá nặng nề vừa được gỡ xuống, nhưng mà hiện tại cô chỉ cảm thấy bản thân mệt muốn chết. Cô đi đi. Cô nói rất đúng, tôi thật sự không dám. Anh ta tự giễu cười cười, ngồi xuống ở một bên, bộ dạng tựa như thất hồn lạc phách, giống như là sắp bị xử tử vậy. An Sơ Hạ vốn định bỏ chạy. Nhưng là khi nhìn đến biểu tình này của Khang Văn, cô thực không đành lòng. Kể cả lúc bác sĩ nói rằng mẹ cô đã mất, cô cũng có biểu tình như vậy. Không khóc cũng không náo loạn, Hàn Lục Hải là bị cô biểu tình của cô làm cho rung động, mới quyết định để cho cô sống nhờ tại Hàn gia. Cũng là lúc này, Khương Viên Viên thấy cô là đứa bé luôn luôn buồn rầu mới để cho cô chuyển đến Hàn gia. Cho nên, mới phát sinh ra tất cả mọi chuyện như bây giờ. Không sai, cô không có cách nào có thể làm ngơ đối với những người tuyệt vọng cùng khó khăn. Có lẽ trên cái này thế giới có rất nhiều người sẽ vì bảo vệ sự an toàn và hạnh phúc của mình mà không thèm quan tâm đến sống chết của người khác, nhưng cô không phải là người như thế. Từ nhỏ mẹ đã nói với cô, lúc người khác cần sự giúp đỡ của con, muốn vươn tay ra để cầm lấy tay con, thì chỉ cần cho đối phương một cái ôm nhẹ nhàng, tuy chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng, nhưng con lại có thể cứu lấy người đó thoát khỏi vực thẳm. Nghĩ đi nghĩ lại, An Sơ Hạ từ trên giường ngồi xuống, theo bên phải nhẹ nhàng mà ôm lấy Khang Văn. Khang Văn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không dám tin địa nhìn An Sơ Hạ, môi giật giật, sau cùng cũng chỉ là phát ra một chữ, cô. Buông lỏng Khang Văn ra, An Sơ Hạ chớp chớp cặp mắt trong suốt, nói, anh vẫn có tương lai tràn ngập hy vọng. Có lẽ anh sẽ còn gặp nhiều vấn đề khác, tôi có thể giúp anh. An Sơ Hạ nở nụ cười ôn hòa hơn rất nhiều so với trước cái nụ cười quỷ dị có vẻ thân mật trước đó, Khang Văn sững sờ nhìn cô, lập tức quên phản ứng. Này người phụ nữ rất tốt, không chỉ là khuôn mặt, còn có trái tim rất tốt. Cô, nguyên nhân cô giúp tôi là vì cái gì? Không biết sao, đáy lòng anh ta lại tin tưởng An Sơ Hạ thật sự có thể đến giúp mình, cho nên anh ta chỉ muốn hỏi vì sao An Sơ Hạ muốn giúp anh ta, mà không phải sẽ giúp như thế nào. Ngửa đầu nhìn tấm rèm cửa sổ đang bay phất phơ, cô đi xuống giường, đi đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm ra. Ánh sáng lập tức tràn đầy cả căn phòng, làm cho người ta cảm giác vô cùng ấm áp. Ánh mặt trời rơi trên mặt An Sơ Hạ. Trên toàn thân cô tản mát ra một vòng hào quang màu vàng nhạt, nhìn qua thật giống như một thiên sứ. Khang Văn lập tức ngây ngốc. Đáy lòng có chút gì đó nhẹ nhàng, đang lén lút nảy sinh. Mẹ tôi ở trên thiên đường đã từng nói với tôi, lúc người khác cần sự giúp đỡ của con, muốn vươn tay ra để cầm lấy tay con, thì con cần phải đưa tay ra kéo họ lên. Bởi vì người tốt nhất định sẽ báo. Cô khẽ cười nói, tôi là đang mong báo đáp của anh. Khang Văn nở nụ cười, cô gái nhỏ này, thật sự thật đáng yêu đấy. Sau khi An Sơ Hạ nói xong, anh ta bất chợt ngẫm lại, Khang Văn có chút tự giễu cười, kỳ thật tất cả những chuyện này đều là do sự ghen tị của tôi, ghen tị Hàn Thất Lục quá sáng chói, ghen tị hắn che đậy tất cả ánh sáng của tôi. Cho nên tôi mới có thể nói xấu hắn trước mặt Mạt Ly, những khó khăn hiện tại. Thực ra đều là do tôi tự tìm đến. Hàn Thất Lục quả thật rất đê tiện. An Sơ Hạ vô tâm nói, tôi ở trước mặt hắn cũng thường xuyên mắng hắn như vậy. Chắc anh chỉ làm lớn chuyện này thôi. Cho tới bây giờ Hàn Gia chưa từng nhận bất kỳ một bức thư vô danh nào, nếu không chẳng phải là mỗi ngày Hàn Gia đều nhận về cả hàng vạn bức thư rồi. Ý của cô là... Chương 110, trả lại câu nguyên vẹn. Khang Văn không nhìn thẳng vào An Sơ Hạ. Ý của tôi là, vấn đề hoàn toàn là tại Mạt Ly. Có lẽ tôi nói sẽ làm anh mất hứng, nhưng có ai lại cho người đàn ông của họ đi làm chuyện phạm pháp nguy hiểm như vậy? Điều này chỉ nói lên rằng cô ấy không thích anh. Anh... Yêu cô ta sao? An Sơ Hạ nhẹ nhàng ngước lên nhìn Khang Văn. Khang Văn có thân hình to cao như Hàn Thất Lục, cô chỉ có thể ngẩng đầu lên mới có thể nói chuyện với hắn. Trước kia tôi thực sự nghĩ tôi yêu cô ta nhưng hiện tại thì Khang Văn nhìn An Sơ Hạ cười nói, hiện tại tôi mới hiểu ra tôi quen cô ta chỉ là vì nhu cầu của bản thân thôi. Huống chi, tôi bây giờ đã biết tôi thật sự yêu ai rồi. Ừm. An Sơ Hạ không nghe được ý tứ trong lời nói nên liền hồn nhiên gật đầu. Nếu như vậy thì biện pháp tốt nhất là cho cô ta tiền để cô ta biến đi. Cho dù sau này cô ta có đem anh nói xấu trước mặt Hàn Thất Lục, anh có thể biện minh rằng do không cần cô ta nữa, cho nên liền cố ý biện chút lời nói dối để hãm hại người. Dù sao cũng chỉ là nói không bằng chứng thôi. Khang Văn vẫn xem nhẹ bốn chữ, nói không bằng chứng. An Sơ Hạ vừa nhắc hắn như vậy, hắn liền có chút cảm giác lạnh run sau lưng. Nếu vừa rồi hắn thật sự làm chuyện kia với An Sơ Hạ, như thế thì cuộc sống của hắn sau này thật sự tối tăm đi. Nói quá lên một tí, An Sơ Hạ đương nhiên đang chừa cho hắn một con đường sống rồi. Tôi nghĩ tôi biết mình phải làm như nào, dù nói thế nào tôi cũng rất cảm ơn cô. Khang Văn chân thành nhìn An Sơ Hạ nói, nếu không phải nhờ cô, tôi nghĩ tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Có lẽ tôi sẽ đi tự sát. An Sơ Hạ cười cười, nếu đã biết vấn đề giải quyết như thế nào, hãy mau mang tôi còn nguyên vẹn trở về đi. Được, tôi đi kêu xe. Nhưng... Cô đi tắm rửa trước đi. Tôi sống ở đây không quá 3 ngày nhưng các thiết bị đều đầy đủ. Đảo mắt nhìn cô quần áo tơi tả, hắn cảm thấy có chút hối lỗi. Túi đầu nhìn chính mình, quả thật vô cùng. Vì thế liền cô đồng ý Khang Văn, trong lúc hắn đi kêu xe cô liền tắm rửa sạch sẽ một chút. Bên kia, nhà sách Hàn Thị cũng đã sớm rung chuyển rồi. Mẹ nó! Ta không phải bảo ông đi theo An Sơ Hạ sao ông chạy tới đây làm gì? Hàn Thất Lục tức giận nói với tổng quản lý. Ông rốt cuộc có muốn làm tổng quản lý nữa hay không? Mà quản lý có vẻ cực kỳ sợ hãi, rõ ràng là Hàn Thất Lục gọi ông đi lên, hiện tại hắn lại như không biết gì. Quản lý dù đã làm việc lâu năm, đều nói gần vua như gần cọp. Này vị thiếu gia cũng quá khó hầu hạ rồi. Thiếu gia, người đừng nóng giận, ta biết ta nên đi theo bọn họ, nhưng mà, không phải người chính mình cho người gọi tôi lên lầu 4 à? Tôi liền đến thang máy nhưng mà quá đông nên chạy thang bộ lên, thang máy còn chưa có lên tới. Quản lý lúc này không quên giải thích kỹ, bởi vì ông biết hiện tại nếu không giải thích chỉ sợ lần này ông thật sự không còn được rồi. Bị tập đoàn Hàn Thị đuổi đi thì khó mà tìm được việc làm khác vì căn bản không ai dám nhận ông. ông cũng không nghĩ muốn xin nghỉ hưu sớm à, sẽ không có tiền lương về hưu. Ngươi nói cái gì? Hàn Thất Lục trong lòng âm thầm cảm thấy có chuyện không ổn, khó trách hắn mí mắt phải cứ giật liên hồi, nhất định là đã xảy ra chuyện gì, nói với ta cụ thể mọi chuyện. Bị biểu tình nghiêm túc của Hàn Thất Lục dọa, quản lý sợ hãi nói, người bảo một người đàn ông cao lớn đến nhắn với tôi lập tức lên tầng 4 gặp. Khốn kiếp. Hàn Thất Lục vừa nghe thấy liền bỏ lại quản lý hướng đến thang máy. Chương 111, cô bị vùi hoa dập liễu. Thang máy vừa lên tầng thứ 4, hắn mang bộ mặt u ám mà đi tới cửa thang máy, gầm nhẹ lên, toàn bộ bước ra cho tôi. Những người đứng trong thang máy bị sắc mặt hắn làm cho sợ hãi, rối rít lui ra ngoài, chỉ còn hai người ngây ngốc đứng tại chỗ, nhưng thật ra là bị Hàn Thất Lục dọa đến mức chân mềm nhũn đi không nổi. Hàn Thất Lục đi vào, lạnh lùng liếc hai người một cái, nắm cổ áo ném ra ngoài. Sau đó nhấn nút đi xuống tầng 1. Thấy Hàn Thất Lục đi ra, Mạc Hân Vi lập tức nên đón, Thất Lục, anh mới vừa đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa nói xong, giận em sao? Hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Hân Vi một cái, Hàn Thất Lục trầm giọng, cô có thấy An Sơ Hạ không? Cô ta? Đúng rồi. Em nhớ là ban nãy, cô ta đi cùng một nam sinh mặc đồng phục trường chúng ta. Ôi chao! Cô ta bây giờ, ta nói bả giả bộ ngây thơ vô số tội ghê cơ. Nói vào trọng điểm, cô ấy đi hướng nào? Nghe Mạc Hân Vi nói vậy, trong lòng hắn như có tảng đá rơi xuống, nhưng tâm thì treo ngược. Hắn có dự cảm xấu, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không tim của hắn sẽ không đập nhanh như vậy. Trong lòng xẹt qua một tia lo lắng, Mạc Hân Vi nhàn nhạt nói, lúc đi ra cửa em có thấy cô ta. Nhưng mà em không chú ý cô ta đi bên nào. Hàn Thất Lục đang lo lắng, không để Mạc Hân Vi trong mắt, An Sơ Hạ lại có thể. Làm cho Hàn Thất Lục khẩn trương như vậy. Hiện tại cô ta rất ghen tị với An Sơ Hạ. Nhưng không sao, không cần phải ghen tị với cô ta, bởi vì cô ta sẽ bị vùi hòa dập liễu. Nghe Mạc Hân Vi nói vậy, Hàn Thất Lục nhanh chóng đi ra ngoài cửa, Mạc Hân Vi cũng đi theo. Nhìn xung quanh, Hàn Thất Lục móc điện thoại gọi cho quản lý, mau đến phòng an ninh kiểm tra camera giám sát quanh sân trường, thời gian khoảng 10 phút trước. Mạc Hân Vi tim đập nhanh, nếu xem camera giám sát thì cô xong đời. Bởi vì người đẩy An Sơ Hạ lên xe chính là cô ta. Làm sao bây giờ? Cô ta tự hỏi lòng mình. Thất Lục, em đi nhà vệ sinh, anh không cần phải gấp gáp như vậy, cô ta lớn rồi cũng sẽ không bị mất tích. Mạc Hân Vi ngoài mặt rất bình thản mà nói, nhưng trong lòng như sóng lớn cuộn trào. Thấy Hàn Thất Lục không chú ý đến mình, cô ta xoay người, nhanh chóng vào phòng an ninh. Tiểu thư, cô không thể vào. Phòng an ninh có người ngăn cô ta lại, nhân lúc Thất Lục còn chưa tới, Mạc Hân Vi đưa danh thiếp của mình cho người kia. Tôi là bạn gái Hàn Thất Lục, bây giờ cậu ấy đang ở cửa, bạn của cậu ấy không biết đi nơi nào. Cho nên tôi tới đây xem camera giám sát một chút. Không tin anh có thể đi hỏi, nhưng cậu ấy có tức giận hay không tôi không dám đảm bảo. Cô ta mỉm cười nói. Nhân viên an ninh nhìn danh thiếp, tập đoàn Mạc Thị, người thừa kế Mạc Hân Vi. Lại dương mắt nhìn xuống cửa, quả thật có Hàn Thất Lục đi qua đi lại, vì vậy lập tức cho Mạc Hân Vi vào trong. Tiểu thư, cô muốn xem camera giám sát nào? Các nhân viên an ninh mới vừa rồi đang đánh bài, không có ai chú ý đến camera. Các người đi ra ngoài đi. Tôi muốn tìm camera giám sát quanh sân trường. Nghe Mạc Hân Vi nói vậy, nhân viên an ninh mặt lộ vẻ khó xử. Có chuyện gì? Nhìn ra sắc mặt của nhân viên an ninh, Mạc Hân Vi nghi ngờ hỏi. Trong lòng đồng thời cũng bắt đầu khẩn trương, chẳng lẽ bọn họ đã nhìn thấy rồi? Chương 112, ghê tởm, dơ bẩn. Xin lỗi, Mạc tiểu thư, camera theo dõi trước cửa trung tâm ngày hôm qua bị hỏng. Chúng tôi muốn sửa nó, nhưng mà thợ sửa chữa hết lần này tới lần khác xin nghỉ. Những câu kế tiếp Mạc Hân Vi hết thảy đều không nghe thấy, camera bị hỏng cũng đồng nghĩa với việc cô làm không ai biết. Mà An Sơ Hạ cũng vĩnh viễn không xuất hiện ở bên Hàn Thất Lục nữa. Bởi vì Hàn Thất Lục sẽ cảm thấy cô ta ghê tởm, bẩn thỉu. Suy nghĩ như thế, khoe miệng Mạc Hân Vi càng cong lên, các nhân viên an ninh nhìn thấy, nổi hết cả da gà. Mạc tiểu thư. Các nhân viên an ninh đánh thức Mạc Hân Vi như đang đi vào coi tiên, nhỏ giọng mà gọi cô. Được, tôi biết rồi. Mạc Hân Vi thờ ơ mà nói. Hỏng thì thôi, mấy người không cần nói tôi có đến đây, cứ nói hỏng rồi là được, tôi đi trước nói cho Thất Lục. Các nhân viên an ninh cúi người chào, Mạc tiểu thư, cô đi thong thả. Vẻ mặt cô ta trở nên sáng láng, đúng lúc đó Mạc Hân Vi và quản lý phòng an ninh chạm mặt ở cửa. Ôi chào, anh chờ một chút, bọn họ nói camera trước cửa trung tâm bị hư, anh không cần đi hỏi. Mau đi nói với Thất Lục, tôi chạy đau chân. Nếu biết trước hôm nay cô đã không mang giày cao gót, như thế không phải đi lại dễ dàng hơn sao? Quản lý nhìn bên trong phòng an ninh một chút, rồi nhìn Mạc Hân Vi gật đầu một cái, rồi chạy nhanh ra cửa. Bụng địa của ông hôm nay nhất định sẽ nhỏ lại không ít. Hôm nay ông cũng không biết mình đã chạy bao nhiêu vòng. Thất Lục thiếu gia. Quản lý chạy đến bên người Hàn Thất Lục nói, các nhân viên an ninh nói, các mê ra theo dõi vừa đúng lúc bị hỏng, cho nên không xem được. Nếu thiếu gia muốn biết vị tiểu thư kia đi đâu, có thể gọi điện thoại cho cô ấy xem một chút ạ. Một lời nói đánh thức người trong động, Hàn Thất Lục nhanh chóng lấy điện thoại di bấm số An Sơ Hạ, bên kia chuyển đến hai tiếng tốt sau đó liền cút. Vừa ngẩng đầu liền thấy An Thần Xuyên cầm túi sách của An Sơ Hạ hồng hộc chạy tới. An Sơ Hạ đâu? Sao cậu lại cầm túi sách của cô ấy? Hàn Thất Lục nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm An Thần Xuyên hỏi. An Thuần Xuyên sững sờ, sau đó nhìn xung quanh hỏi, An Sơ Hạ không phải chờ tôi ở đây sao? Vừa rồi túi sách của cậy ấy bị giật, tôi bảo cậy ấy đứng chờ ở cửa. Đáng chết. Hàn Thất Lục khẽ nguyền rủa một tiếng, Mạc Hân Vi lúc này vừa đi tới cửa, thấy đầu An Thần Xuyên đầy mồ hôi, trong mắt lóe lên một chút u buồn. Một giây sau đó, cô ta kinh ngạc trợn to mắt, An Sơ Hạ, cô ta sao lại? Thần Xuyên, tìm được túi rồi à? Vốn là cô muốn nhanh chạy về, nhưng mà trên cổ có một vết hôn rõ ràng, nên phải dừng lại tại cửa hàng mỹ phẩm, để Khang Văn mua kem che khuyết điểm phủ lên vết hôn. Thấy đi sau lưng An Sơ Hạ là Khang Văn, Hàn Thất Lục có chút bất ngờ, cô đã đi đâu? Qua vai Hàn Thất Lục, thấy Mạc Hân Vi đứng ở cửa sắc mặt tái nhợt, An Sơ Hạ mỉm cười nói, vừa rồi cái túi sách của tôi bị giật, vì thế vị tiên sinh này lái xe đưa tôi đuổi theo tên trộm, nhưng hình như đuổi theo sai hướng rồi. Nói xong, cô còn bất đắc dĩ thẻ lưỡi một cái. Tiểu thư, cô và Thất Lục thiếu gia quen nhau. Khang Văn cũng ra vẻ có chút bất ngờ, cũng thật là trùng hợp. Làm phiền Khang thiếu gia rồi. Hàn Thất Lục nhìn hắn gật đầu một cái, sau đó kéo An Sơ Hạ qua nói, cô có biết cô làm vậy sẽ khiến người khác lo lắng. 3. Na, xin lỗi các cô, hôm nay tôi đi làm về muộn. Mệt muốn chết. Chương 113, tinh thần bất khuất của cô. S. Huỳnh Thảo Vi Duyên Ngọc. Nghe Hàn Thất Lục nói vậy, Mạc Hân Vi trong lòng tự hỏi, người khác này, có bao gồm Hàn Thất Lục hay không? Chỉ là đi tìm cái túi, có gì phải lo lắng? Mạc Hân Vi cúi đầu, có vẻ rất mệt mỏi. Loại người như Hàn Thất Lục, làm sao có thể lo lắng cho cô đây? Hàn Thất Lục vừa muốn mở miệng, Khang Văn liền nói, nếu túi đã tìm được, cũng không cần báo cảnh sát. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Hắn hướng Hàn Thất Lục khẽ gật đầu, lên xe đi mất. Trong lúc này, không biết vô tình hay cố ý liếc Mạc Hân Vi một cái, thấy thân thể cô ta có chút run rẩy. An Thần Xuyên cầm túi của An Sơ Hạ, đi tới trước mặt cô nói, Sơ Hạ, xem ra hôm nay cậu rất mệt, về nghỉ ngơi sớm một chút, tôi cũng đi về trước. Đây là sách của ngài. Quản lý cầm tài liệu giao cho An Thần Xuyên. An Sơ Hạ bước đến nói, hôm nay cảm ơn cậu, còn phiền cậu chạy nhiều vậy để giúp tôi tìm lại túi sách. Không sao, cậu vui là được rồi, gặp lại sau. An Thần Xuyên giơ tay lên xoa đầu An Sơ Hạ, em gái tốt của tôi. An Sơ Hạ cười cười, sau đó liền nghe thấy An Thần Xuyên quay đầu nói với Hàn Thất Lục, trải qua hôm nay, tôi quyết định từ bỏ. Hy vọng cậu biết quý trọng, tạm biệt. Hàn Thất Lục nhàn nhạt, cậu sớm nên buông tha. Buông cái gì tha cái gì? An Sơ Hạ muốn hỏi An Thần Xuyên nhưng cậu ta đã xoay người rời đi. Hai người kia thật kỳ quái, chỉ nói một chút làm người ta nghe không hiểu. Nhưng thôi kệ bọn họ, cô chỉ muốn trở về ngủ một giấc thật đã. À, cô đau đớn ôm đầu, Hàn Thất Lục đột nhiên cốc đầu cô một cái, bị đánh mà không do nguyên nhân, anh sao lại đánh tôi? Trấn mắt nhìn cô, Hàn Thất Lục nhàn nhạt nói, bởi vì cậu ta mới vừa chạm qua. Tôi ra lệnh cho cô, trở về rửa sạch 10 lần. Nói xong, ngược lại rất yên tâm thoải mái lấy điện thoại gọi cho Hàn quản gia. Cô định đánh lại anh ta, nhưng ánh mắt đống nhiên liếc đến thân thể Mạc Hân Vi đứng cứng ngắc ở nơi đó nhìn cô. Cô không muốn nhìn nữa, giả vờ như không biết nữa, nếu không sẽ có ngày cô bị giết chết mà không ai hay biết. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Suy nghĩ hồi lâu lại nói ra một câu thăm hỏi, mà ngữ khí lại vô cùng thờ ơ, dù sao Mạc Hân Vi tặng cô một lễ vật lớn như vậy, nếu như không phải cô thông minh, hại cô thiếu chút nữa sẽ bị. Suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, trong lòng một trận cảm thán, người có tiền cũng thật mệt mỏi. Nghe An Sơ Hạ nói vậy, Mạc Hân Vi sắc mặt biến hóa, lúc đầu sợ hãi, lúc sau thì kinh ngạc, lời nói nhẹ nhàng đến mức gai người. An Sơ Hạ ở trong lòng mặc niệm, cô gái này đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Cô muốn nói gì? Mạc Hân Vi hiện tại là một bộ dạng không sợ trời không sợ đất, An Sơ Hạ cũng không dám đem chuyện này nói ra, hơn nữa, nếu nói ra thì chính là vu khống. Câu đầu tiên nói ra đã đem chuyện vừa rồi phủi sạch không còn một ngống. Vẻ mặt thờ ơ của Mạc Hân Vi sao có thể làm cô sợ, nói thế nào cô trước kia cũng là một người hiên ngang đỉnh đạt, ở trong trường học cô sợ ai. Hiện tại muốn cùng cô ta ăn nói khép nép, cô khinh. Cô quyết định, từ hôm nay trở đi, phải trở lại làm một An Sơ Hạ chân chính. Nếu như sau này bị người khác khi dễ còn cúi lầu nữa, cô cũng không ở lại Hàn gia nữa ba. Tôi muốn hỏi, ngài Khang Văn kia, cô quen biết với anh ta. Chương 114, ông xã. Thất Lục. S. Lê Quỳnh. Vừa dứt lời, cô thấy rõ mí mắt của Mạc Hân Vi giật giật lên, sau đó lập tức trả lời, không quen. À, thì ra không quen. An Sơ Hạ cười cười, sau đó đột nhiên giơ tay lên định cho Mạc Hân Vi một cái tát, lúc Hàn Thất Lục nhìn qua, cô dùng tốc độ nhanh nhất nhỏ giọng nói với Mạc Hân Vi, nếu dám chống đối, tôi lập tức đem mọi chuyện cô làm nói ra hết. Sau đó cô nhíu mày, nói ra một câu kỳ quái, bạn học Mạc Hân Vi, khuôn mặt không tồi nha. Mạc Hân Vi sửng sốt, không dám để lộ biểu hiện bất mãn nào. Nếu cô ta cho Khang Văn tới làm chứng, cô tuyệt đối sẽ chết cực kỳ khó xem. Cho nên cô hiện tại chỉ có thể cười gượng, bạn học Sơ Hạ thật là hài hước. Đúng vậy, tất cả mọi người đều nói thế. Nợ nụ cười thục nữ, lắc lắc eo thon nhỏ đi đến bên Hàn Thất Lục, ông xa nha, Hàn quản gia sao đi lâu vậy vẫn chưa tới, người ta chờ lâu mệt muốn chết. Khỏe mắt An Sơ Hạ thấy được sắc mặt Mạc Hân Vi vô cùng khó coi. Hừ, lao nương xem chút nữa mất đi chính tiết, cho ngươi ghen tị một chút coi như là nể mặt ngươi. Cuối cùng Mạc Hân Vi đến trước mặt Hàn Thất Lục nói, Thất Lục, em về trước. Sau đó giống như ma đuổi nhanh chóng chạy trốn. Mọi chuyện đều diễn ra theo suy nghĩ của cô. Nhưng vị thiếu gia bên cạnh hình như cũng quá nể mặt cô, tự nhiên ôn nhu cúi đầu nhìn cô, sau một lúc lâu mới nói ra một câu, cô hôm nay lại biết làm nũng. Làm nũng? Cái gì? Vừa rồi cô đã làm nũng sao? Á, thì ra đây là làm nũng. Cũng không khó lắm nha. Tiểu thư ba. Tiểu thư vừa rồi gọi thiếu gia là gì kia? Tiểu thư nói lại lần nữa đi. An Sơ Hạ chưa kịp đáp trả Hàn Thất Lục, di động trong tay hắn đúng lúc vang lên giọng nói kích động của Hàn quản gia. Không phải đâu, vừa rồi chỉ là nghe lầm thôi. Ông mau qua đây đi, a a ha ha ha. Cười gượng, cô thấy được khóe miệng của mình co rút, sau đó lập tức túm lấy di động trong tay Hàn Thất Lục để tắt máy. Má ơi, chỉ là vì chỉnh Mạc Hân Vi thôi, sao lại để cho Hàn quản gia nghe được. Chết tiệt, quá dọa người rồi. Không được, đợi Hàn quản gia đến, đánh chết cũng không có thể khai chuyện vừa rồi gọi Hàn Thất Lục là ông xã nha. Nghe lầm. Thật sự là nghe lầm sao? An Sơ Hạ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nụ cười thâm tình của Hàn Thất Lục. Là loại tươi cười, so với mất trinh tiết còn đáng sợ hơn á ba. Lắc đầu, cô bỗng nhiên rất không có tiền đồ mà cười cười, làm sao có thể nghe lầm, ông xã. Hàn Thất Lục cực kỳ hưởng thụ gật đầu, buồn thiếu ra quyết định, cô về sau phải kêu như vậy. Ngày thứ hai tôi sẽ lệnh cho Hàn quản gia công bố với cả trường cô là vị hôn thê của tôi. Cái quái gì thế? Bốn. Không phải. Hàn Thất. À ông xã, tôi nghĩ ở trường chúng ta vẫn nên khiêm một chút mới tốt. Dù sao vẫn đang lại là học sinh, về sau đường vẫn còn dài, nếu công bố như vậy, tôi sẽ ảnh hưởng đến danh dự của anh. Nói xong, An Sơ Hạ thật muốn tắt mình một cái, từ khi nào cô biến thành trò con rùa rồi. Nghe An Sơ Hạ nói thế, Hàn Thất Lục khỏe mắt giật giật. Lông mi cũng không tự giác mà rung rung, một đôi mắt đẹp nhau lại, thâm sâu nhìn cô, có thật là câu nghĩ tốt cho tôi. Đương nhiên, cô không nghĩ ngợi liền vỗ vào ngực Thất Lục, nói gì thì nói, chúng ta đều là người chung một thuyền. Không phải không phải, đều là người một nhà cả. Chương 115, bản chất của nô lệ. SB, Nguyễn Nguyễn Khánh Nhân. Nói xong, An Sơ Hạ chỉ hận không thể tự cho mình một cái tát. Hẳn là cái miệng này lâu ngày không dùng nên đã cứng ngắc rồi. Hôm nào rảnh phải mua dầu bôi chân mà bôi lên mới được. Tôi đã suy nghĩ rồi, tôi không thể ích kỷ như vậy được. Nói rồi Hàn Thất Lục tiến đến, ôm cô, đặt lên môi cô một nụ hôn, sau này, cô có thể cứ ngoan ngoãn như vậy được không? Tôi cảm thấy từ trước tới nay tôi đều cực kỳ ngoan ngoãn mà. Từ ngày bước vào Hàn gia, cô thật sự rất ít nói chuyện với mọi người, cô sợ mọi người nghĩ cô không đàng hoàng, ảnh hưởng đến thanh danh của mẹ cô. Hiện tại xem như không sao. May mà Tiêu Minh Lạc và Lăng Hàn Vũ đã nhiều lần nhắc nhở cô phải biết phản kích đúng lúc. Nếu không nghe lời họ thì chắc bây giờ cô đang ở trong tình trạng nguy kịch rồi. Khoan đã, Thất Lục vừa mới hôn cô sao? Tại sao anh lại? Hôn tôi, Sơ Hạ hỏi sau khi Thất Lục đã hôn cô một lúc lâu. Nhưng Hàn Thất Lục chỉ đứng ngẩn người ra. Vị hôn thê của tôi có phản ứng nhanh thật đấy. Nghe thì biết Hàn Thất Lục cố ý châm chọc cô. Nhưng An Sơ Hạ vẫn ung dung tiếp lời, cảm ơn anh, quá khen rồi. Nghe vậy, Hàn Thất Lục nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt chuyên chú, này, có phải hôm nay cô uống nhầm thuốc không? Nếu là mọi ngày nhất định cô sẽ trả lại tôi cả vốn lẫn lãi rồi. An Sơ Hạ gượng cười thời buổi này, nữ chính luôn phải tỏ ra hiền thục, như vậy mới được nhiều độc giả ái mộ. Vai nam chính cũng cần như vậy. Thế nên, tôi chỉ muốn bắt kịp thời đại thôi. Nghe vậy, Hàn Thất Lục phi cười, không biết trong đầu cô chứa gì nữa. Não, tế bào não, hộp sọ. còn có cả cái gì nữa thì tôi quên mất rồi. Cô trả lời với vẻ mặt ngây thơ. Này, Hàn Thất Lục, anh nói xem Hàn quản gia hôm nay sao lại chậm như vậy. Nãy giờ thật sự lâu quá, tôi mệt rồi. Thấy cách xưng hô của cô thay đổi, bao nhiêu tâm tình tốt của Hàn Thất Lục biến đâu mất. An Sơ Hạ, sao cô dám gọi thẳng tên của tôi ra mà không gọi là ông xã hả? Vừa rồi, tôi thấy cô dám đánh cả Mạc Hân Vi, tuy nhiên, tôi không biết cô ta vì sao không đánh trả, nhưng tôi tin chắc với tính cách của cô ta thì nhất định sẽ không để yên cho cô. Tốt nhất hiện tại cô nên tìm một chỗ tốt mà dựa vào, tôi nói cho cô biết, bản thiếu gia đây chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Nhìn vẻ mặt phúc hậu của anh ta đủ khiến An Sơ Hạ hiểu sắp có chuyện gì xảy ra rồi, cô thật đúng là ngốc mà. Dù trong lòng đang bực bội nhưng cô buộc phải hạ mình, sở dĩ cô ăn nói khép nép chỉ để khỏi dính phải mấy quả bom tốt bụng, luôn muốn bảo vệ Hàn Thất Lục. Hiện nay nếu khép nép mà có lợi, cô dại gì không làm. Tuy nhiên, dù cô muốn hy sinh thể diện một chút vẫn có nhiều người không tin, vì tính cô vốn quật cường, không thể đoán trước điều gì. Cô hiện tại rất sẵn lòng đem bản thân đi triển lãm cho đám người kia mở to mắt mà xem thế nào gọi là ứng xử. Dựa nhẹ vào người Hàn Thất Lục, tối nay để em đấm bóp cho ông xã nhé. Những lời này, cô cắn chặt răng để nói ra. Tuy nhiên, bất kể lời nào từ miệng cô, đều khiến cho Hàn Thất Lục cảm thấy thật kích thích. Được, bà xã, nhớ phải xưng hô như vậy trước mặt ba mẹ tôi đấy. Nói rồi, Hàn Thất Lục véo yêu chóp mũi cô, khiến nó hồng lên ý như chú hề. Chương 116, ông xã muốn bảo vệ tôi. Hàn quản gia lái chiếc bẹn nhì hay dùng đưa Hàn Thất Lục và An Sơ Hạ đến trường. Cửa vừa mở, ông liền hỏi, tiểu thư, cô gọi thiếu gia lại một lần được không? Toát mồ hôi, xem cô như cún hả. An Sơ Hạ đau đớn trong lòng, quay đầu nhìn Hàn Thất Lục, chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày, biểu hiện rõ ràng muốn nói mau kêu một lần đi, cún con à. Thực đúng là xem cô như cún rồi. Giận dữ quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng, Hàn quản gia, bác thực sự nghe nhầm rồi. Lúc ấy, vừa đúng lúc có một chiếc xe đang quảng cáo bộ phim mới, nên những gì bác nghe được đều là radio nói thôi. Vẻ mặt cô thành khẩn, Hàn quản gia thất vọng nói đây ra. Bác còn cho rằng tiểu thư đã thông suốt rồi. Khu, khu, khu. Hàn Thất Lục ra vẻ không đồng ý lời nói của cô liền hò khan vài tiếng. An Sơ Hạ theo bản năng lập tức gọi, ông xã. Hàn quản gia lập tức không phản ứng kịp sặc nước miếng, ho khan. Bất công, vô cùng bất công, Hàn Thất Lục liếc mắt một cái, xung quanh tất cả ánh mắt khác thường đều dồn về An Sơ Hạ. Còn có đứa nhỏ kéo mẹ của nó đến, chỉ vào An Sơ Hạ nói, mẹ. Chị gái xinh đẹp như thế sao lại gả cho một ông già như vậy? Em gái? Em mới gả cho ông già, gia đình em đều đã gả cho ông già, toàn bộ người nơi em ở đều đã gả cho ông già ba. An Sơ Hạ hận không thể lập tức mắng lại, nhưng đột nhiên cô nhận ra em gái nhỏ hình như gọi cô là chị gái xinh đẹp. À ha ha, là người lớn nên rộng lượng với em gái nhỏ. Vì chứng minh chính mình trong sạch, An Sơ Hạ nắm tay Hàn Thất Lục, ông xã, thất thần ở đó làm gì? Còn không mau lên xe. Nói xong cô liền mở cửa xe đẩy Hàn Thất Lục vào, thấy Hàn quản gia vẫn còn ho khan, quan tâm hỏi, Hàn quản gia, người không sao chứ? Có phải vừa rồi nói to quá làm quản gia sợ? Chòe nụ ạ thừa. Ý Hàn quản gia liền xua tay nói không có, tỉnh lại rồi. Không sao. Cô mỉm cười quay lại, xung quanh đã thay thế bằng những ánh mắt hâm mộ. Cảm giác bị ghen tị thật là tuyệt ba. Ngồi vào bên trong xe, mới vừa đóng cửa xe Hàn Thất Lục liền như sói đói đè lên người, cắn lấy môi cô. Khi hai đôi môi rời ra, Hàn Thất Lục còn nói, tôi thích cô như thế này. An Sơ Hạ ở trong lòng nói, ta cũng thích, nhưng anh cũng đừng đói khát vậy chứ. Ông xã chỗ dựa vững chắc, anh muốn bảo vệ cho em sao? Sắp có kỳ thi chung, trong thời gian này cô không muốn xảy ra bất cứ việc gì nữa, dù là lớn hay nhỏ. Nếu không thì uy nghiêm của cô ở đâu chứ? Hàn Thất Lục nhìn cô một cái rồi nói, đúng. Hàn quản gia quá mức sung sướng. Một bên lái xe còn một bên nhìn kính chiếu hậu miệng cười gần như thành hình tam giác. Sau đó họ không nói gì, An Sơ Hạ định nghĩ thầm, cha mẹ Hàn Thất Lục thì phải làm sao bây giờ? Thực sự gọi anh ta là ông xã ư? Không nên, không nên, như vậy quá dọa người rồi. Nhưng không nói như vậy, thật sự có người sẽ muốn giết cô. Sắc mặt, bộ dạng Mạc Hân Vi ban nay rất phức tạp nha, về sau phải từ từ tính sổ với cô ta. Sinh mệnh quý giá, mặt mũi thì tính cái dám gì? Bất cứ giá nào cũng phải quý trọng sinh mạng ba. Hàn Thất Lục đặt tay đó không biết cô đang nghĩ gì thì cô bỗng nhiên liền như vậy và im lặng rồi ngủ thiếp đi. Chương 117, dấu hôn. Thiếu gia, đến nơi rồi. Hàn quản gia có ý nhắc nhở Hàn Thất Lục. Từ trong kính chiếu hậu liếc mắt một cái, phát hiện Hàn Thất Lục đang ngơ ngác nhìn khuôn mặt An Sơ Hạ. mà An Sơ lại im lặng dựa vào cánh tay Hàn Thất Lục đương gối đầu mà ngủ thiếp đi. Hừ. Hắn làm cái động tác giơ ngón tay trỏ lên miệng ý bảo đừng có lên tiếng, bên ngoài có người hầu giúp hắn mở cửa xe. Hàn Thất Lục rón rén ôm An Sơ hạ xuống xe, lại bất ngờ nhìn lên trên cổ cô có một vết màu hồng nhạt. Giơ tay lên dùng ngón tay cọ sát, một vết hôn sao? Nghi hoặc xuất hiện trong mi mắt anh. Hàn quản gia mới vừa xuống xe, không có chú ý tới hắn bên này, ánh mắt của anh trở nên sâu thẳm, khó đoán, đột nhiên ôm đầu An Sơ hạ đi rất nhanh. Đem đầu của cô vùi vào ngực mình, Hàn Thất Lục sải bước đi lên đường lát đá. Tiểu Sơ ngồi ở trên bàn cơm, Khương Viên Viên lập tức ngây người, vốn là nghĩ muốn cao giọng kêu tên An Sơ hạ, thế nhưng một giây kế tiếp liền nhìn thấy Hàn Thất Lục kia hủ chết ánh mắt của bà. Cô ta đang ngủ. Ý tứ là để cho Khương Viên Viên im lặng một chút, sau cẩn thận ôm đầu Sơ hạ cùng ba lô của cô lên lầu. Chờ một chút Thất Lục. Khương Viên Viên nhỏ giọng điệu đuổi theo, phòng của Sơ hạ đang sửa cửa sổ, đưa nó đến phòng khách ngủ một chút đi. Bà thực ra không thích cửa sổ phòng An Sơ hạ vì tầm nhìn quá không tốt, liền kêu người đến xây dựng thêm cửa sổ, không nghĩ tới những người đó lại kỳ kèo mẹ nheo đến bây giờ còn chưa xong. Nếu không phải suy xét đến danh dự của Hàn gia, bà đã sớm chặt bọn chúng ra thành ba mảnh rồi. Ngủ phòng con là được rồi. Hàn Thất Lục lạnh lùng nói, tiếp tục ôm An Sơ hạ đi lên lầu. Khương Viên Viên ngu ngơ ôm chắn mình, ai ra, cái đầu của ta. Nếu không phải Hàn Lục Hải động tác rất nhanh, bà sợ là đã sớm một cái khống chế không nổi từ trên cầu thang té xuống. Nhìn Khương Viên Viên buồn rầu, Hàn Lục Hải cau mày nói, bình thường sức khỏe bà đã yếu, lại còn hay thức đêm nữa. Bà xem rồi ngay cả cũng không ngồi nổi rồi. Ai ngồi không nổi? Ai đứng không yên? Khương Viên Viên khó chịu nói, lão nương đây là vì đang vui vẻ. Con trai chúng ta rốt cục đã tìm thấy bảo bối Sơ hạ. Tôi đã nói rồi. Sơ hạ thông minh, lanh lợi, xinh đẹp, đáng yêu, nhu thuận, thông tuệ, lại là cô gái thiện lương, Hàn Thất Lục làm sao có thể từ chối. Bất đắc dĩ lắc đầu, Hàn Lục Hải buông Khương Viên Viên nói nhỏ, vậy bà lần này cũng lại đi nhìn lén, đợi xem bọn nó có chuyện gì lại phá sao. Chúng ta hãy giả vờ nhân nghĩa, hay lại để cho con mình đi giải quyết những chuyện không đâu. Đi được, ăn cơm của ông đi thôi. Rong dài nhiều chuyện quá. Khương Viên Viên khó chịu đẩy Hàn Lục Hải ra đi xuống cầu thang, lại vẫn lưu luyến địa chiều cửa thang lầu nhìn thoáng qua. Nếu không phải Hàn Lục Hải nói, bà thật là rất muốn đi rình coi a cô nam quả nữ cùng chung một phòng, vậy còn không? Không nghĩ nữa, nếu bà còn nghĩ nghĩ tiếp chắc hưng phấn chết mất. Trong phòng, Hàn Thất Lục nhẹ nhàng đem An Sơ hạ đặt lên trên chiếc giường lớn kia, sau đó túi người chăm chú dùng ngón tay xoa nhẹ cổ cô. Phát hiện những vết hôn này không chỉ có một cái, nếu không phải vừa rồi hắn ôm cổ cô rất gần, hắn hoàn toàn không nhận ra đây là những vết hôn. Rốt cuộc là bị người nào hôn? Nghĩ đến vấn đề này, hai mắt Hàn Thất Lục liền muốn toát ra lửa. Trong lúc ngủ mơ An Sơ hạ đột nhiên cảm thấy không thoải mái, sau đó mở mắt, vừa lúc đúng lúc nhìn vào mắt Hàn Thất Lục. Chương 118, dấu hôn là do ai làm? Tôi. A3. Một tiếng thét chói tai phá vỡ không gian đang yên ắng, đang ở phía dưới lầu cầm đồ ăn, Khương Viên Viên run lên một cái. Khương Viên Viên không chịu nổi, mắt liếc liếc, sau đó nhấc chân chuẩn bị đi lên lầu, liền bị Hàn Lục Hải nhanh chóng ngăn cản, bà đi lên đấy làm gì? Bọn chúng có khả năng là ở đằng kia. Thực ra nghe một chút âm thanh này cũng không thể nào trọn vẹn, thật là Khương Viên Viên này quá ngây ngô quá đi. Có một loại ánh sáng kỳ dị rọi qua trên mặt của Viên tỷ, thấy do bà giơ tay che miệng lại cười trộm, cũng đúng, cũng đúng. Ông xem, tôi đây rõ vớ vẩn. Ngay sau đó bà liền ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí, trong miệng lại vẫn nhắc tới, con trai của ta thật lợi hại, để cho Tiểu Sơ hạ kêu lớn tiếng như vậy. Bà xã Hàn Lục Hải không thể làm gì khác chừng mắt nhìn Khương Viên Viên liếc mắt một cái. Bà lúc này mới phát hiện xung quanh người hầu đều đã che miệng cười trộm, bây giờ mới im lặng mà ngậm miệng lại. Cô làm sao vậy? Hàn Thất Lục thu hồi ánh mắt muốn giết người kia, nhàn nhạt hỏi han. Nha đầu chết tiệt kia có cần thấy hắn mà thét đến chói tai như vậy, không lẽ không phân biệt được ga hắn cũng không phải quỷ. Ha ha, hắn cười gượng, cô trả lời nói, tôi chỉ là cảm thấy được người đẹp trai như vậy, khuôn mặt ưu tú vừa mới mở mắt thì xuất hiện, cảm thấy đẹp vô cùng. Được yêu thương nhưng lại cảm thấy lo sợ. Anh không lấy làm phiền lòng. Cô nói chuyện vô cùng khách khí, khiến cho Hàn Thất Lục cảm thấy là lạ. Cảm thấy được cô thay đổi không ít. Phải biết rằng trước kia cô đúng là cả ngày lạnh như băng, đều không muốn nhìn thấy hắn. Đột nhiên biến thành như vậy, bộ cô quen với bộ dáng này rồi hả? Hắn quả là không biết nên coi đây là điều tốt hay xấu. Tôi không phải quỷ. Nói đi, cổ của cô xảy ra chuyện gì? Nhíu mày, hắn tức giận như lửa giận cầm tấm gương chiếu vào cổ của cô, cho cô xem. Tôi cảm thấy đây không phải do tôi làm, lại càng không phải do chính cô làm. Cảm thấy ba. Cô cô đâu có biến thái tới mức hứng thú mà tìm đến mấy loại chuyện này. Còn cả, cổ của cô đâu dài tới mức tự làm ra mấy cái này được. Không tin anh thử xem túi đầu rồi cắn cổ của mình xem. Cái này, cái này, cái này là một điều ngoài ý muốn. Nếu nói thật cái kia là do Khang Văn, anh ta tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Hàn Thất Lục sĩ diện như vậy sẽ không để cho người khác động chạm tới hôn vị hôn thê của hắn, mặc dù hắn cũng không thích vị hôn thê này. Hắn sĩ diện như vậy để làm gì chứ? Mặt mũi để đâu trả được. Thật là... a, bản thiếu gia trái lại cực kỳ muốn biết này ngoài ý muốn, phát sinh là như thế nào. Giờ phút này cả khuôn mặt Hàn Thất Lục, à, không, toàn thân đều bị lệ khí bao phủ, làm cho người ta nhìn vào muốn tìm chăn đông băng bó. Bĩu môi, An Sơ Hạ nằm ở trên giường suy nghĩ như thế một giây đồng hồ quyết định đánh chết cũng không nói ra. Cô luôn luôn là người tôn trọng nghĩa khí. Hít một hơi thật sâu An Sơ Hạ nói, tôi nói, anh sẽ tin sao? Nghe cô nói như vậy, Hàn Thất Lục sửng sốt một hồi lâu. Ngay sau đó, trịnh trọng gật đầu, chỉ cần từ miệng cô nói ra, tôi sẽ tin. Là tôi tự làm, anh tin không? Cô nói lời này ngay cả quỷ bị kẹp đầu đều sẽ không tin, huống chi tên Hàn Thất Lục gác ma này. Liếc mắt nhìn An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục nói, tôi tin. Anh tin cái đầu anh. Tôi đang lừa gạt anh đó. Cuối cùng cô cũng không thể phản bội được lương tâm của mình. Câu ngồi xuống ấn vai Hàn Thất Lục, này, anh giả ngu đúng không? Biết rất rõ ràng tôi là nói dối, anh còn tin. Đây không phải lời tôi nói là vô nghĩa sao? Chương 119, tắm rửa sạch sẽ. Nhìn ánh mắt vội vàng của An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục cười, không phải tự cô đã thừa nhận rồi đấy sao? Huống chi? Tôi cảm thấy tôi thích cô. Đúng đoàn. Hả? Trời ơi! Làm ơn có cú sét nào đánh chết cô đi. Ác ma mà lại nói thích cô. Ngày tận thế quả nhiên sắp tới rồi. Trắng đen lẫn lộn ngày đêm chẳng phân biệt được nữa rồi. Ý của bổn thiếu gia không phải là thích cô. Bổn thiếu gia chẳng qua là thương hại cô. Theo dự tính cô sẽ trở thành vị hôn thê của tôi, vậy tôi sẽ để cho cô được như mong muốn một lần. Chúng ta có thể giả. Thử lui tới xem một chút. Đây là Hàn Thất Lục lần trước nói, cô bây giờ còn nhớ rất nhớ rõ ràng. Từ khi gặp mặt đến bây giờ, tổng cộng không vượt qua 4 ngày. Hàn Thất Lục thản nhiên nói muốn cùng cô lui tới, lần này còn nói thẳng là thích cô. Người nào sẽ tin? Vừa thấy đã yêu. Đối với Hàn Thất Lục mà nói, việc đó hoàn toàn là điều không thể. Cẩn thận nhìn ánh mắt An Sơ Hạ, sắc mặt Thất Lục có chút đỏ ửng. Cô! Anh đừng đùa với tôi, vội vàng ngắt lời Hàn Thất Lục, là ai nói, không người phụ nữ nào có lòng dạ xấu xa. Tôi chính là người như vậy, vì muốn vào Hàn gia nên mới trở thành vị hôn thê của anh, hiện tại anh còn cảm giác thích tôi sao? Quả nhiên sắc mặt Hàn Thất Lục lập tức trở nên tối đen lại. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng, An Sơ Hạ, lời của bổn thiếu gia đã nói, sẽ không thu hồi lại. Hơn nữa, lời của bổn thiếu gia là còn nói tới 2 lần. Thích cô là thích cô, không thích những người phụ nữ có lòng dạ xấu xa là không thích những người phụ nữ có lòng dạ xấu xa, cái này không liên quan. Thế nào câu nghe giống như cố chấp tự giải thích vậy? Tựa như, Hàn Thất Lục đang tỏ tình với cô. A, tôi cảm thấy đói bụng quá. Cô đứng dậy muốn nhảy xuống giường, Hàn Thất Lục lại một tay ôm lấy cô đi vào phòng tắm. Phòng tắm? Đi vào phòng tắm làm gì? Cô khóc không ra nước mắt, buông tôi ra, buông tôi ra. Tôi muốn ăn cơm. Tắm rửa sạch sẽ xong sẽ để cô ăn. Hàn Thất Lục lạnh lùng nói, hắn khom lưng không chút thương tiếc đem An Sơ Hạ ném vào trong bồn tắm muốn đem toàn bộ những vết hôn trên người cô rửa sạch sẽ. Bữa ăn tối tôi sẽ đưa lên cho cô ăn. Chuyện này, tôi cũng không truy cứu. Nhưng trong những ngày kế tiếp nếu như cô không nghe lời, như vậy, tôi sẽ tìm hiểu rõ nguyên nhân. Vừa nói, Hàn Thất Lục liền xoay người đi ra, sau đó đóng cửa phòng tắm lại. Không thể không nói rằng, cửa nhà Hàn Thất Lục đều rất vững chắc. Mạnh tay như vậy mà vẫn đứng đó không bị lung lay. Quả là rất đồ tốt. Đứng dậy từ bồn tắm trong bỏ ra ngoài, cô khóa trái cửa phòng tắm lại. Nhiều khi tên biến thái kia đột nhiên xông tới thì làm sao? An toàn là bạn, tai nạn là thù. Không thể tự mình tìm đến kê thù được. Sau khi khóa trái cửa xong cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cởi hết quần áo trên người, bắt đầu tắm. Phòng tắm Hàn Thất Lục rất thơm, mặc dù còn kèm theo chút nhàn nhạt của mùi thuốc lá. Tên biến thái đó cư nhiên dám hút thuốc lá ở trong phòng, mẹ của hắn không cấm sao. Lấy gương trên tường xuống, cô bắt đầu hướng chiếc gương về phía của mình, lấy tay cọ những vết hôn. Vết hôn đương nhiên cọ không hết. Cô chẳng qua là cọ quá nhiều nên cả cổ cũng thành màu hồng hồng một mảng không khác nhau là mấy, hoàn toàn phủ lên vết hôn kia. Nhưng chỉ được một lát các mảng hồng hồng lại nhạt dần đi vết hôn lại bắt đầu nổi lên lại. So với trước thì chỉ nhạt hơn một chút. cô không cam lòng, lại dùng sức rửa, trà hết lần này tới lần khác, trà tới mức thiếu chút nữa thì hỏng ra. Này, tắm rửa sạch sẽ chưa? Giọng nói của Hàn Thất Lục từ bên ngoài vang lên, sạch sẽ rồi thì mau ra đây, đói chết tôi không biết đâu đấy. Chương 120, anh muốn làm gì? Hèn hạ. Liếc nhìn cửa phòng tắm một cái, cô từ trong bồn tắm đứng lên, nhìn bộ quần áo ướt nhẹp kia rồi tự chửi mình ngu ngốc. Cuối cùng là quên lấy bộ áo ngủ mà đã đi tắm. Cũng giống như việc vất vả chuẩn bị thức ăn, mọi thứ đã sắp xếp xong, kết quả là lại quên mua chén bát. Hàn Thất Lục. Cô lớn tiếng gọi Hàn Thất Lục, nhưng bên ngoài một hồi lâu cũng không trả lời đến nửa tiếng. Chẳng lẽ là đi ra ngoài? Cô không dám bước ra lại kêu mấy tiếng, và cũng lại không có truyền đến bất cứ động tĩnh gì. Vì vậy cô yên lòng mở ra cửa phòng tắm. Rầm. Một ánh mắt thẳng về phía cơ thể hoàn toàn trần trụi của cô, cảm giác được, ánh mắt kia từ từ kinh ngạc biến thành lửa nóng. A ba. Mấy giây sau cô mới nhanh chóng đóng cửa lại. Nhưng lần này cô rất thông minh trở lại một cái khe nhỏ, chỉ lộ ra đôi mắt chăm chú nhìn về phía Hàn Thất Lục. Ngoài ý muốn chính là cô bỗng nhiên thấy Hàn Thất Lục trên mặt lại không được bình thường đỏ ửng. Anh đây là... xấu hổ sao? Không không không, anh ta mà xấu hổ cô đập đầu vào tường chết ngay lập tức. Không không không, đụng chết còn là nhẹ chán, tính mạng rất đáng quý. Tôi vừa rồi kêu anh, tại sao không trả lời tôi, khốn kiếp. Hơn nữa vừa mới nhìn đến thời điểm còn vẫn thẳng tắp địa nhìn rồi bước ra khỏi phòng thì ánh mắt anh đã chằm chằm nhìn về hướng cô rồi. Đơn giản là biến thái của biến thái. Ai biết vẻ mặt Hàn Thất Lục lập tức bình thản lại, liếc bên này một cái sau khó chịu nói, ai biết cô gọi tôi làm gì. Tôi đây vừa định tới muốn hỏi cô thế nào rồi. Ai biết cô mở cửa đi ra chứ. Dù sao, ngực cô còn không có. Bụp, một bàn chải đánh răng ném ra ngoài vừa đúng đập trúng đầu Hàn Thất Lục. Đập đi, đập chết anh đi. Cô tức giận định cầm thêm kem đánh răng mà ném tiếp, đột nhiên có người mở ra, còn không kịp làm gì cả liền chụp một cái khăn tắm mềm mại che cho cô. Ngay sau đó chóp mũi của cô liền ngửi thấy mùi trên người Hàn Thất Lục, cơ thể không tự chủ được liền cứng lại. Cô! Cái này gọi là mưu sát chồng. Hàn Thất Lục từ phía sau ôm cô, đem đầu đặt lên vai cô nói, bị ông xã nhìn một chút thì sao, hơn nữa, tôi cũng bị cô xem rồi. Không biết sao, mặt An Sơ Hạ vẫn nóng lên, nóng quá mức. Chẳng lẽ phát sốt? Cái đó khó coi chết đi được. Lúc này cô còn không quên nói vào cái bồn nước. Quả nhiên, xuyên qua chiếc gương ở trên tường, cô nhìn thấy sắc mặt Hàn Thất Lục lập tức biến sắc, giống như là ăn phải phân vậy. Khó coi. Anh cắn răng nói ra mấy chữ này, rất rõ ràng nếu như bây giờ An Sơ Hạ nói khó coi, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Khó coi. Cô chỉ nói là lời nói thật thôi, là do không khống chế được tính năng bướng. Cho nên đi đến hậu quả chính là... a, anh làm gì? Vung tôi ra ba. Hàn Thất Lục tự nhiên đem cô ôm đi ra khỏi phòng tắm, nhìn phòng tắm tự động đóng cửa lại trong nháy mắt, cô cảm nhận được cái gì là tâm như cho tàn. Này nha Hàn Thất Lục, nếu như giam thế nào lao nương... lao nương liều mạng với anh. Trên thực tế, Hàn Thất Lục đem cô vứt xuống giường, ngay sau đó áp lên người của cô. Hơi thở ấm phả lên mặt An Sơ Hạ, vì vậy cô lại đỏ mặt. Anh muốn làm gì? Chưa bao giờ cô cả lăm như hiện tại lúc này cô đang cả lăm. Nhìn khuôn mặt đẹp trai kia của Hàn Thất Lục bản thật khiến cho người nào nhìn cũng muốn nhào tới cắn một cái lên má, khiến cho trong lòng liền khó chịu. Tại sao anh lại có thể đẹp đến như vậy? Mà trái tim anh lại là đen tối đệ nhất. Chương 121, tôi tới dập lửa cho anh. Cô cảm thấy tôi muốn làm gì, đôi mắt của Hàn Thất Lục đột nhiên tối sầm lại, càng lúc càng thêm phần thâm thúy, khi ánh mắt rơi vào trên cổ cô, hắn liền chứa chan lửa giận. Cô cúi người xuống định hô hấp thì lập tức bị Hàn Thất Lục hôn lên môi cô, hung hăng hôn lên môi An Sơ Hạ, hắn phát hiện chính mình không cách nào kiềm chế lại được. Con người này khi thì quật cường, khi thì ngu ngốc, không biết từ lúc nào đã lén lút bắt đầu chiếm lấy trái tim anh. Đầu của An Sơ Hạ đã sớm ngưng ngủ. Lý trí ban đầu giờ chỉ toàn là một mớ hỗn độn. Kỹ thuật hôn của anh thật sự rất cao siêu, tôi nhất định là thường xuyên hôn các cô gái khác. Nghĩ như vậy, lý trí của cô lập tức trở lại. Vươn tay ra, ra sức đánh Hàn Thất Lục, thừa dịp anh buông môi cô ra đem nụ hôn rời xuống hết sức, An Sơ Hạ liền há mồm là, khốn nạn, buông ra. Buông em ra. Hàn Thất Lục dừng động tác nheo mắt lại nhìn cô, trong ánh mắt kia nguy hiểm lại vẫn mang theo một chút lửa giận, lúc hắn hôn, em có phản kháng sao? Hử. Cô sửng sốt hạ, hình như không có. Ôi! Lúc ấy vì có thể để cho Khang Văn ngoan ngoãn thả cô đi cho nên mới cố nén. Sau đó cô ngây ngốc mà lắc đầu nói, không có. Sau khi nói xong cô lập tức chỉ muốn tự đâm vào gối mà tự sát thôi, đúng là cô rất sợ đau. A, cho nên cô thích hắn. Hàn Thất Lục lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt kia giống như là muốn đem cô nhai nuốt theo một cách đáng sợ nhất. Không thích. Cô quyết đoán lắc đầu, nhìn Hàn Thất Lục tựa hồ bất đi một chút tức giận, vô liền vội vàng nói tiếp, cái đó là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Muốn hay không thì tôi với cô cũng hãy thử ngoài ý muốn một lần xem sao. Hàn Thất Lục lạnh lùng nói ra một câu như vậy khiến cho An Sơ Hạ không tự giác run lên một cái. Chính cái run vừa rồi của cô đã kích thích đến chỗ một vị trí quan trọng của Hàn Thất Lục, anh chết đi. Đột nhiên trên cổ cô có một chút nóng bỏng, những nụ hôn tựa hồ như mang theo lửa kia của Hàn Thất Lục vẫn kéo tới hướng cô mà y lên. Tên biến thái này dám cắn cổ của cô. À, một nụ hôn nối tiếp một nụ hôn nóng rát khiến cho cô đau đến mức nước mắt muốn rơi ra rồi. Đau khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt lạnh lẽo, mấy ngày nay thật sự xảy ra quá nhiều chuyện kinh sợ rồi. Nghe cô kêu đau, động tác của Hàn Thất Lục cư nhiên bất ngờ mềm mại hơn một chút, rất lâu sau anh mới ngẩng đầu, nhìn trên cổ An Sơ Hạ kia từng vết đều là do anh làm, anh nở nụ cười, hiện tại, trên cổ em không còn dấu hôn của hắn nữa. Bây giờ em đã hoàn toàn là thuộc về tôi. Em. Thuộc về tôi. Như một lời nguyền rủa, nó cứ lượn lờ trong đầu An Sơ Hạ. Nhìn Hàn Thất Lục đứng lên, An Sơ Hạ đột nhiên ngoạn tâm nổi lên, không sợ chết mà đột nhiên ôm thắt lưng của anh nói, có phải tôi đã châm ngòi đốt lửa cho anh đúng không? Vậy thì sao không để cho tôi dập lửa? Không biết vì cái gì, cô liền cảm thấy được Hàn Thất Lục hẳn không thật sự muốn làm chuyện gì khác đối với cô, quả nhiên. Liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó nhìn chằm chằm ngực của cô, nói, quả nhiên đối với cô vẫn không có nổi hứng thú gì. Na, gáo nước lạnh. Sau đó anh ung dung đi vào phòng tắm. Trời ơi! Anh đi chết đi Hàn Thất Lục. Tôi đã nói thằng nhỏ của anh có vấn đề mà. Cô nâng cao giọng nói bởi vì cho rằng phòng cách âm rất tốt, kết quả tên kia ở phía sau cánh cửa hoàn toàn đưa người lại, một giây sau liền lạnh lùng quay đầu hướng về phía một người. Chương 122, chính thức theo đuổi em. Hàn Thất Lục mở cửa, đôi mắt lạnh băng nhìn An Sơ Hạ. Nhìn sát khí tỏa ra từ anh, An Sơ Hạ nhẹ nuốt được một miếng nước bọt, sau đó bước chân lùi về phía sau. Hàn Thất Lục ra khỏi nhà tắm, đi về phía cô. Ép cô tới giường. Chân An Sơ Hạ chạm tới giường hết đường thoát nên đành ngồi phịch xuống, hai mắt mở to nhìn Hàn Thất Lục. Anh ta muốn làm gì ba? Hàn Thất Lục đứng đó, đôi mắt nhìn xuống cô đang ngồi, sau đó anh cúi người, đưa mặt mình lại sát khuôn mặt đang sợ hãi của An Sơ Hạ, thì thầm bên tai cô, thằng nhỏ của tôi có vấn đề. Cô có muốn thử xem thật sự có vấn đề hay không không? Hai má An Sơ Hạ đỏ bừng lên, tránh đi ánh mắt của anh. Từ trên đỉnh đầu lại vang lên giọng nói của Hàn Thất Lục. Không có việc gì thì cô đừng có gây sự. Nói xong, liền đứng thẳng người lên. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Hàn Thất Lục vẫn nhìn chằm chằm khiến cô run lên, cô liền như phản xạ có điều kiện đưa tay ôm lấy đầu không dám nói lại một câu. Xí! Có gì đặc biệt hơn người chứ? 10. Ở một căn phòng khác. Trong phòng của Mạt Ly vang lên thanh âm bén nhọn của cô ta, Khang Văn, anh có ý gì? Cho tôi 100 vạn để tôi đi khỏi thành phố này. Anh là đồ bất lực. Khang Văn mặc dù là kẻ bất lực trong mắt Mạt Ly, nhưng chẳng qua là tính tình anh ta ôn hòa mà thôi, có chuyện gì đều so với người bình thường chẳng nghĩ nhiều đến hậu quả. Ở trên thương trường, anh ta phụ trách rất nhiều hạng mục lớn. Sở dĩ trong mắt Mạt Ly cô tức giận Khang Văn, nhưng trong mắt người khác thật ra Khang Văn là người cẩn thận. Khang Văn giận dữ lên nhìn Mạt Ly ánh mắt kia hoàn toàn mất đi sự ôn hòa bình thường. Mạt Ly, cô đừng có không biết tốt xấu. Không muốn đến thành phố C cũng không sao, tôi đây sẽ cho cô đi hầu rượu Diêm Vương. Vừa dứt lời, ở cửa xông tới mấy người bảo vệ thân hình cao lớn, không nói lời gì đã bắt Mạt Ly ra bên ngoài. Mạt Ly hoàn toàn không rõ Khang Văn thế nào đột nhiên biến thành người khác đến như vậy, trước đây hắn đối với cô đều đáp ứng mọi điều, cũng là bởi vì cái này cô sẽ cảm thấy Khang Văn sẽ không để cho cô phải chịu uất ức. Nhưng có đôi khi chính là như vậy, vật càng dễ lấy càng không để vào mắt, chờ mất đi rồi mới cảm thấy hối hận. Buông ra, tôi sẽ đến thành phố C. Mạt Ly bị lôi đi, lúc ra cửa vội vã quay đầu nhìn Khang Văn. Khang Văn lúc này mới ra hất hất tay, mấy người bảo vệ kia lập tức ngừng tay thả Mạt Ly. Mạt Ly chạy đến trước mặt của Khang Văn quỳ xuống than thở khóc lóc nói rằng, em sai rồi, anh có thể không đưa em đến thành phố C có được hay không? Khang Văn hài lòng ngồi xổm xuống, nâng cằm Mạt Ly nói, nếu ngay từ đầu nghe lời có phải đã không cần chịu cực không? Cô cho rằng có thể đe dọa được tôi sao? Khang Thị và Hàn Thị hợp tác đã lâu, câu nghị chỉ với mấy lời đó sẽ khiến họ tin sao? Bây giờ cô nhận sai đã quá muộn rồi. Nghe nói, con ngươi Mạt Ly co rút nhanh, cho rằng Khang Văn nhất định phải giết mình, cô ta liền hét to, đừng như vậy mà. Ha ha. Khang Văn lộ ra nụ cười nhã nhặn ôn hòa, tôi sẽ không giết cô, cho cô 100 vạn, tự mình cô lên máy bay sang nước ngoài. Khang thiếu gia. Mạt Ly sửng sốt, nước ngoài. Anh vừa không phải nói thành phố C sao? Khang Văn đã mất đi kiên trì, buông nắm tay của Mạt Ly đứng lên, không thể tống cô đi thành phố C được, đã từng làm tình nhân của tôi, đương nhiên không thể để cho cô đi thành phố C, yên tâm, cô ở nước ngoài cũng không chết đói. 100 vạn nhân dân tệ tôi sẽ đổi lại cho cô thành 100 vạn đô la. Lưu lại mấy câu đó, Khang Văn bỏ qua Mạt Ly đang muốn níu lấy chân tay anh ta lại, bước đi ra khỏi căn phòng. Bởi vì hắn ta trước đây quá mức cẩn thận, thậm chí đối với cả người phụ nữ của chính mình. Ngẫm lại chính trước đây sống cũng quả thực quá ức. Nghĩ như vậy, trước mắt hắn ta đột nhiên hiện ra khuôn mặt An Sơ Hạ tươi cười. Nắm chặt tay, ra một quyết định rất quan trọng. An Sơ Hạ, tôi quyết định từ ngày mai sẽ chính thức theo đuổi em. Lấy điện thoại ra nhấn một dãy số liên tiếp, thanh âm ôn nhuận của Khang Văn nói, giúp tôi điều tra một chút, An Sơ Hạ vì sao lại được vào học viện Tư Đế Lan, sở thích là gì, nói chung, tìm hiểu mọi thứ về cô gái này. Vâng, Khang thiếu gia. Trong bóng đêm, An Sơ Hạ ôm gối thật chặt trong tay, chở mình ngủ tiếp. Cô cũng không biết, nhìn mọi thứ đang bình thường nhưng lại không bình thường chút nào. 3. Cả nhà ơi, chương nào cũng có tên người S và bệ tạ ở trên cùng ấy. Cả nhà cứ giả vờ khen người ta S với bệ tạ hay đi ạ. Đâu phải lỗi của tôi đâu T3T. Chương 123, trở mặt. S, Thu Phương. Sáng sớm, lúc cô tỉnh dậy phát hiện trên cổ đã được băng bó, cực kỳ thoải mái. Rồi tay sờ nhưng lại không có cái gì, cầm lấy gương từ nhà tắm ra soi, ôi mẹ ơi. Đúng là kỳ tích. Làm thế nào mà dấu hôn trên cổ cô tất cả đều biết mất không dấu tích thế này. Gặp quỷ sao? Trong lúc vô tình thoáng nhìn, cô nhìn thấy bên giường bảy la liệt cái gì lô hội cái gì cao, dù sao kia mấy cái là chữ phồn thể, cô không biết. Nhưng là cô rất nhanh ý thức được nhất định là thuốc này đã khiến cho cổ của cô lành lại. Nhưng là ai giúp cô bôi thuốc? Chẳng lẽ là Hàn Thất Lục? Trong đầu hiện lên tên biến thái Hàn Thất Lục yên lặng cầm thuốc mỡ vẻ mặt ôn nhu bôi thuốc cho cô. Cô liền cảm thấy một trận không thoải mái, nổi đầy da gà rơi xuống đất nhà. Thế nhưng ngoài hắn ra thì có thể là ai? Không được. Không chừng tên biến thái này không phân rõ giới hạn, nếu không, chỉ sợ cô ở trường học càng khó xử. Cách một tiếng mở cửa, vừa lúc thấy Hàn Thất Lục bình tĩnh đi tới cửa. Nhìn thấy cô mở cửa thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Dậy rồi. Anh xem như đang chào hỏi sao. An Sơ Hạ cực kỳ khó chịu ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thất Lục, vẫn trầm mặc. Cô cũng trầm mặc lại, rốt cục nhịn không được cô mở miệng nói, ông xã Thất Lục, em cảm thấy được chúng ta tại trường học vẫn nên phân rõ giới hạn là tốt nhất. Nhữ mày, ý của em là, em chơi chán anh rồi, hiện tại muốn đá anh đi sao? Khổ thân cho anh đêm qua còn tìm má trần lấy cái hòm thuốc thoa cho cô, hiện tại ngẫm lại, lúc ấy của hắn đã sai lầm mà. Nhìn sắc mặt Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ lập tức thay một bộ sáng lạn cười đi qua ôm chặt cánh tay anh cọ tới cọ lui, ông xã Thất Lục à, anh xem này. Tại trường học có nhiều mỹ nữ thích anh như vậy, em sẽ không xen vào nổi. Nói tóm lại, chúng ta xưng hô một cách gần gũi như vậy, em cũng không biết bản thân sẽ chết như thế nào. Cho nên, ai biết Hàn Thất Lục lập tức trở mặt, nhất thời bỏ tay An Sơ Hạ ra, lạnh lùng nói, cô chết hay sống cũng chẳng liên quan gì tới tôi, bổn thiếu gia đây chỉ cần chính mình vui vẻ thì tốt rồi. Cô hiện tại nên trở về phòng của cô rồi. Cũng không biết cái gì khiến nộ khí của hắn lớn như vậy, hắn một tay đẩy An Sơ Hạ đi ra ngoài. Một tay đóng mạnh cửa phòng lại. An Sơ Hạ bị hắn đẩy té ngã trên đất như vậy, lập tức có một loại cảm giác cực kỳ hất ức. Cái tên con kia, trở mặt con mẹ nó sao lại nhanh như vậy? Không phải người. Từ trên mặt đất đứng lên vô vô tay, cô tự nhiên phát hiện trên gương mặt một mảnh ướt át. Cô tự nhiên khóc, mà còn là bị người đẩy một phen liền khóc. Thầm mắng mình không mạnh mẽ, cô vẫy vây tay cũng không thèm liếc mắt nhìn tới phòng Hàn Thất Lục một cái liền chạy về phòng của mình thay quần áo. Đi vào phòng liền phát hiện cửa sổ thế nào mà lại to như vậy. Lại đi ra đi vào nhìn, 1, 2, 3, 4, là phòng thứ tư, là phòng của cô, không sai. Lại đi vào, nhìn cái bàn ghế dựa giường quen thuộc, cô càng xác nhận đây chính là phòng mình. Nhưng là cửa sổ thế nào mà lại to như vậy? Giả thuyết duy nhất liền là Khương Viên Viên gọi người tới sửa cửa sổ cho to lên rồi. Đây là cuộc sống của người có tiền, cái này đơn thuần là như vậy nha. Thầy trang phục ngủ ra. Cô soi gương điều chỉnh trang phục khuôn mặt tươi cười mới xuống lầu ăn bữa sáng. Hàn Thất Lục không ở đây, hỏi thăm Khương Viên Viên mới biết được Hàn Thất Lục kia không ăn bữa sáng liền đi ra đại sảnh chơi với Phách Thiên rồi. Theo lời Khương Viên Viên, hắn thường xuyên không ăn bữa sáng, vì thế cô vội vội vàng vàng ăn bữa sáng sau đó vui vẻ cầm bịch sandwich cùng một hộp sữa tươi đi tới chỗ của Phách Thiên. Chương 124, toàn bộ nhìn về phía tiền. Hôm nay là thứ bảy không cần đi học. An Sơ Hạ cầm túi thức ăn ra súc vạn phần thấp thỏm định đi về phía ổ chó. Cô sợ đương nhiên không phải là Hàn Thất Lục, mà là con vật kia, bất kể là chủng loại, vóc dáng còn là tên cũng khí phách, phách thiên. Cái đó, Hàn Thất Lục. Cô không gọi Hàn Thất Lục là ông xã, đứng cách xa Hàn Thất Lục 10 thước lớn tiếng kêu tên của anh. Nhưng tên kia rõ ràng không muốn để ý đến cô, chẳng qua là vùi đầu cắt tỉa bộ lông phách thiên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hàn Thất Lục không để ý tới cô cũng không dám tiến lên, ai biết con chó kia còn có thể nổi điên làm gì à. Mặc dù Hàn quản gia liên tục thanh minh con phách thiên này là một con chó có linh tính, nhưng cô vẫn cảm thấy là con chó đó rất đáng sợ. Chẳng phân biệt được cái gì có hay không linh tính. Vì vậy cô dứt khoát đang ở cách Hàn Thất Lục xa 10 thước ngồi xuống. Không nghĩ tới Hàn Thất Lục cho chó ăn lại hết nửa giờ, cô ngồi một lúc liền nằm xuống ngủ thiếp đi. Ai bảo khí trời tốt như vậy, nơi này không khí lại mát mẻ như vậy, nơi này mặt đất đều là sân cỏ mềm nhũn. Dĩ nhiên trừ cái cục đá đường kia. Á, thật là đau. Cô xoa xoa tay mở mắt, phát hiện Hàn Thất Lục đang đứng thẳng tắp ở nơi đó tức giận nhìn cô. Cô cản trở đường đi của tôi. Hàn Thất Lục lạnh lùng ném ra một câu như vậy. Những lời này có chút buồn cười, đường rộng như vậy, 5 chiếc xe tải đồng loạt lái đi qua cũng không có chuyện gì anh hết lần này tới lần khác muốn đạp tay của tôi làm gì. Khốn kiếp. Trong lòng yên lặng rưng rưng mắng một câu, cô bỏ dậy vô cùng đáng thương nói câu, xin lỗi. Hiển nhiên là cô nói xin lỗi hù được anh, bình thường nếu anh nói như vậy cô cũng sẽ lập tức nổi trận lôi đình nhảy dựng lên cùng anh quyết đấu một trận, hôm nay thế nào mà khác thường như vậy. Trên dưới nhìn cô một cái, Hàn Thất Lục giật giật đôi môi nói, cô tìm tôi có chuyện gì. Xem đi, cô đã nói mới vừa rồi Hàn Thất Lục là cố ý làm bộ không nghe thấy cô đang gọi anh. Tên tiện nhân chết tiệt này, nếu như không phải là đang ăn nhờ ở đậu, cô như thế nào ăn nói khép nép làm bộ dạng cún con. Trong lòng mặc dù tức giận suy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt cô vẫn như vậy bình tĩnh. Mặc dù bình tĩnh có điểm quỷ dị. Chuyển ra ngoài, không phải cô chưa từng nghĩ qua. Tại sao cô không đi? Bởi vì cô không có tiền TT chú Hàn mặc dù đã cho cô một thẻ phụ nhưng mà cô cũng có mặt dày dùng nó để ra ngoài sống. Vì vậy cô phải tự mình kiếm tiền. Quyết định. Bắt đầu từ hôm nay cô muốn cố gắng kiếm tiền, thoát khỏi địa ngục Hàn gia này. Về phần thế nào kiếm tiền, đó đương nhiên là nơi nào có thể trực tiếp cầm nhân dân tệ đi thì liền hướng đến đó bắt đầu từ hôm nay. Cô làm người sống nguyên tắc thứ nhất chính là, hết thể hướng tiền mà đến. Làm gì đứng ngây ra đó, hỏi cô tìm tôi làm gì. Hàn Thất Lục giọng nói không thiện cảm, như vậy giọng nói An Sơ Hạ dĩ nhiên không thể không hiền nữa. Tất cả không phải nói hết thể hướng tiền đến sao, hết thể chịu nhục cũng là vì ngày sau tự do của mình. Đến lúc đó cô coi như là thân thể trần truồng đi ở trong phòng mình cũng không xảy ra chuyện. Ngẩng đầu lên lộ ra vẻ mặt thiên sứ mỉm cười, sau đó rất vô sỉ nói, đại thiếu gia Thất Lục, tôi chỉ là nhìn anh ăn sáng cũng chưa ăn, cho nên đặc biệt lấy bữa ăn sáng đến cho anh. Tiếp đến, cô lấy túi ni lon trên mặt đất cầm lên. Hả? Trọng điểm thế nào lại nhẹ như vậy? Lấy hộp sữa tươi ra, cô lăng lăng nhớ lại. Mới vừa rồi bởi vì quá nhàm chán, liền nằm ở trên mặt đất, sau đó. Bởi vì đói bụng, sau đó, cô liền lấy một miếng, không, là mấy miếng sandwich. Dường như còn uống sữa tươi. Kết quả hiện tại trong túi ni lon giống tuyết. Chương 125, hẹn anh ư. Tôi khinh. S, Tina. Chợt nhíu mày, cô thấy khỏe miệng của Hàn Thất Lục giật giật nói. Cô, chuẩn bị bữa sáng cho tôi ăn. Ha ha ha. Cô đem bịch xốp chuyển qua sau, cái này chỉ là ngoài ý muốn. Có thể nói sắc mặt cô trông thật kinh tởm. So với ăn một đống phân còn kinh tởm hơn nhiều. Hàn Thất Lục liếc nhìn cô một cái, sữa. Anh ta chỉ về phía nữa hộp sữa cô đang cầm, An Sơ Hạ không dám tin, cơ cơ hộp sữa trong tay, biểu cảm cực đáng thương nhìn anh. Xin lỗi anh, cái này tôi đã uống một nửa rồi. Thực ra sau khi nói cô cảm thấy hối hận đến tận ruột gan. Hàn Thất Lục đột nhiên giật lấy hộp sữa trong tay cô rồi uống hết. Trong mắt không hề có nửa tia ghét bỏ, điều này làm cho An Sơ Hạ có cảm giác là lạ trong lòng, nhưng lạ ở chỗ nào thì cô không nói nên lời. Trước giờ ngôn ngữ của cô rất tốt, nhưng lại không biết diễn tả thế nào. Cảm ơn. Hàn Thất Lục lắc lắc hộp sữa trong tề dừng hẳn trong rời. Nhìn anh đi càng ngày càng xa cô, An Sơ Hạ đang ở trong ngổng chợt tỉnh liền đuổi theo. Khoan đã. Thất Lục thiếu gia. Tự nhiên gọi anh là thiếu gia. An Sơ Hạ cũng không cần mặt mũi nữa, cô nhất định phải nịnh bợ Hàn Thất Lục để anh giúp cô tìm được việc, dù sao hôm nay không phải đến trường, ở gần anh cũng không sao. Đuổi theo Hàn Thất Lục, thật giống cún con chạy theo chủ, ngay cả trong ánh mắt cô cũng biểu hiện giống cún con nha. Chính cô còn tự thấy buồn nôn với mình nhưng Thất Lục thiếu gia lại cực kỳ thích thú mà hưởng thụ trước bộ dạng này quá ổ. A, hôm nay anh có rảnh không? Cô gắt gao nắm tay Hàn Thất Lục, hôm nay thời tiết thật đẹp, trời trong xanh, không khí trong lành, trăm hoa đua nở. Anh không biết là ở nhà thì cực kỳ lãng phí sao. Hả? Khóe miệng Hàn Thất Lục co rút, quay lại nhờ Ai Nạn Sơ Hạ nói, cô đang có ý đồ gì?
Không làm gì.
Cô lập tức trả lời. Tôi tuyệt đối không có ý gì, chỉ là muốn hỏi anh hôm nay có rảnh không thôi.
Ha 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 ha.
Mặt Hàn Thất Lục đột nhiên thu hồi vẻ mặt lạnh băng, nhếch khóe miệng hỏi, cô muốn hẹn hò với tôi ư?
Hẹn hò với anh ư?
Có cho mới mong hẹn anh ấy.
Muốn tôi hẹn hò với anh ư?
Kiếp sau đi.
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng An Sơ Hạ vẫn duy trì dáng vẻ cười cười.
Cô đúng là quá tài giỏi rồi, có thể giấu tư tưởng này trong lòng, nếu để Hàn Thất Lục biết được có thể bị cô làm cho tức đến thổ huyết ấy chứ.
Tôi chỉ muốn hỏi anh có thể hay không, đưa tôi cùng đi ra ngoài.
Cho dù là vì tiền bạc cô cũng không bán đứng bản thân mình.
Hẹn anh ư?
Tôi khinh.
Khóe mắt Hàn Thất Lục hiện lên sự mất mát nhưng An Sơ Hạ không thấy, cô chỉ thấy Hàn Thất Lục trầm tĩnh lại nói, không hẹn tôi mới tốt. Tôi đang phân vân không biết từ chối cô thế nào.
Hôm nay tôi có hẹn rồi.
Hẹn sao?
Cùng Mạc Hân Vi ư?
Cô buột miệng hỏi.
Với ai cũng không liên quan tới cô.
Hàn Thất Lục vẫn là làm bộ không liên quan để An Sơ Hạ thấy khó chịu, nhưng lại không đợi cô mở miệng anh liền lên tiếng trước, tôi đi chơi cùng bọn Minh Lạc.
Chương 126, cầu xin anh.
S. Nguyễn Trần Thủy Dương.
Gật gật đầu, thì ra là không phải Mạc Hân Vi.
Vậy quá tốt rồi, cô vừa đúng có thể đi theo.
Hàn Thất Lục không được, không phải còn có Tiêu Minh Lạc cùng Lăng Hàn Vũ sao?
Hai người kia thoạt nhìn nếu so với Hàn Thất Lục đáng tin rất nhiều.
Tôi cũng phải đi.
Tại Hàn Thất Lục chuẩn bị xoay người rời đi, An Sơ Hạ lại giữ chặt tay anh nói, Thất Lục đại thiếu gia, người mang tôi đi theo với.
Tôi ở nhà thực cực kỳ nhàm chán, cầu xin anh.
Nhìn xem, với lời thỉnh cầu này, Hàn Thất Lục không có lý do để không đáp ứng.
Tin tưởng tràn đầy cô nhìn Hàn Thất Lục nháy nháy mắt ra nhưng kết quả lại để cho cô thất vọng.
Cô đúng là ngốc, cứ ở nhà mà ôn bài đi, để đạt điểm tuyệt đối.
Sức của chúng tôi không dám trèo cao với người khác được.
Anh làm bộ muốn bỏ đi, lần này An Sơ Hạ quyết không cho Hàn Thất Lục đi.
Tình hình hiện tại là không phải bọn họ không thể trèo cao với tới cô, mà là đang khinh bỉ cô.
Anh đứng lại.
Tôi cứ muốn đi đấy.
Câu nói này từ trong miệng người khác nói ra thì ý tứ cũng chỉ là muốn đi, nhưng từ miệng An Sơ Hạ nói ra lọt vào tai Hàn Thất Lục, như thế nào lại có cảm giác như đang làm nũng.
Cảm giác sai sao?
Ánh mắt chăm chú nhìn An Sơ Hạ thật lâu sau, Hàn Thất Lục lạnh lùng ném ra một câu, cô biết chơi bảo lĩnh sao?
Sẽ liền mang cô đi.
Hàn không?
Vẫn lại là ngoan ngoan ôn tập đi thôi.
Biết.
Đương nhiên biết.
Đần độn mới không biết ta.
Cô không nói hai lời đã nói biết thì nhất định chơi được.
Thật ra thì bảo lĩnh loại này cô chỉ mới thấy từ trên TV phim thần tượng xem qua như vậy mấy lần, cũng chỉ là như thế vài lần mà thôi.
Hình như là từ.
Xem mưa sao băng.
Không không không, bất kể thế nào, tóm lại hiện tại có ngốc mới nói không biết.
Đến lúc đó giống như cô thông minh hoàn toàn có thể phát huy thôi.
Hơn nữa cùng lắm thì đến lúc đó cô nói tay chuột rút đột nhiên không thể chơi không được sao.
Dù sao đối phó trước đã, trước có thể đi rồi nói sau.
Nhìn cô trả lời với bộ dáng đầy tự tin, Hàn Thất Lục còn tưởng rằng cô thật sự biết chơi.
Vì thế cũng rất miễn cưỡng đồng ý, thật ra thì trong lòng anh vốn là có tính toán mang cô đi. Trước cũng đã sớm cùng bọn họ nói sẽ dẫn người tới chơi. Chỉ là ai biết buổi sáng hôm nay hai người bọn họ lại gây gỗ.
Tựa hồ mỗi lần có phần tiến triển liền cãi nhau, thật sự là làm cho người ta
đau đầu a.
Tại sao họ lại phải cãi nhau?
Mỗi lần cô đều bày ra bộ mặt cười tít mắt như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Cô ta bị đãng trí à?
Vậy tôi đi trước chuẩn bị.
Cô vẫn quyết định chuẩn bị cho thật tốt, trở về phòng cô liền lên mạng điều tra trên Bách Khoa, để xem hướng dẫn làm sao chơi bạo lĩnh. Chơi như thế nào?
Cô là một thiên tài, sẽ biết chơi bạo lĩnh.
Đợi một chút.
Hàn Thất Lục đặt tay lên áo cô, sau đó đặt vòng tay lên hai vai bắt buộc cô đối diện anh.
Chẳng lẽ anh đã hối hận rồi hả?
Là anh vừa bảo cái gì biết chơi bạo lĩnh sẽ mang cô đi.
Kia làm sao bây giờ?
Viên tỷ khẳng định hẳn không để cho cô đi làm thêm.
Nếu viên tỷ không cho, thì chắc chắc chú Hàn kia cũng sẽ không để cho cô đi.
Tự do của cô cũng đừng nhắc đến nữa.
Thất Lục đại thiếu gia. Van cầu anh cho tôi đi đi mà.
Tôi đời này còn không có không xong, thiếu chút nữa nói lỡ miệng.
Cũng quýt sửa lời nói, tôi hôm nay cực kỳ rảnh rỗi nhà, anh coi như làm phước giúp tôi đi.
Đây là muốn gì?
Hàn Thất Lục tuy nhiên cực lực khống chế được chính mình, đúng là khỏe miệng vẫn lại là nhịn không được giật giật vài cái, lần này đến chân mày cũng thoáng run lẩy bẩy.
Tôi không nói không mang theo cô đi.
Vừa dứt lời chỉ thấy An Sơ Hạ lập tức lộ ra một bộ mặt biểu tình, vậy anh gọi tôi lại làm gì?
Thấy cô lộ ra loại vẻ mặt này, Hàn Thất Lục đành phải tiếp tục nói, An Sơ Hạ, cô bị chứng giãn trí hay sao?
Chương 127, một bên là tiền một bên là
bị bệnh đăng trí. Cái gì? Là do thông minh nên có chứng bệnh kỳ quái này sao?
Đùa gì thế?
Nghiêng mắt thấy Hàn Thất Lục hai mắt đang nhìn mình, cô lập tức khôi phục vẻ mặt cún con. Anh cảm thấy tôi có bệnh hay quên thì có, dù cho anh cảm thấy vậy nhưng tôi không như thế, cầu xin anh nhất định phải đưa tôi đi.
Khoe miệng co rút, Hàn Thất Lục lần này nhanh trí, mở miệng liền nói thẳng vào vấn đề, cô quên buổi sáng chúng ta vừa tranh cãi với nhau sao?
Tranh cãi sao?
Cô nghẹo cổ suy nghĩ một chút.
Đúng là có chuyện này không sai, anh còn đẩy cô, anh còn nói chết sống của cô không có quan hệ gì với tôi, bổn thiếu gia chỉ cần mình vui vẻ là được rồi.
Sau đó còn đuổi cô đi.
Đây đều là sự thật không sai a.
Cô cũng không có quên.
Bất quá chuyện này mắc mớ gì đến hiện tại.
Cho nên anh muốn nói chính là.
Từ trong ký ức tỉnh lại, cô vô cùng nghiêm túc lại không có nghi ngờ nhìn về phía Hàn Thất Lục. Thất Lục đại thiếu gia, anh rốt cuộc muốn nói với tôi cái gì?
Có hay không đưa tôi đi, không nói hai lời.
Lần này anh không có co rút khóe miệng, chẳng qua là cảm giác được có chút nhức đầu xoa xoa cái trán. Cô chẳng lẽ không hề cảm thấy chúng ta bây giờ rất mất tự nhiên sao?
Rõ ràng mới vừa cãi nhau, tại sao quay lại liền Lục đại thiếu gia?
Đầu óc cô, có chỗ nào bình thường không?
Đầu óc của tôi chính là như vậy mới bình thường nha.
Bất quá, cãi nhau như với bạn cùng lớp thôi, đại thiếu gia rốt cuộc lại muốn gì đây?
Không phải là tôi nói anh, làm người à, phải có giống như bầu trời vậy bao dung rộng lớn, không thể mang thủ.
Hiểu không?
Tốt lắm, tôi bây giờ đi về chuẩn bị đi chơi bạo đỉnh, anh cho con chó của anh ăn, muốn yêu thương thế nào thì yêu.
Tạm biệt.
Nói xong câu nghiêm trang định xoay người rời đi.
Đợi đã.
Hàn Thất Lục lần nữa nắm lấy cổ áo cô từ phía sau đi tới trước mặt, cô cũng đã nói như vậy, tôi còn có gì để tính toán nữa.
Ừ ha.
An Sơn Hạ học theo dáng vẻ khiêu khích của hắn, một bộ dáng trêu tức anh.
Mà Hàn Thất Lục trong mắt hiện lên tia gian xảo, như vậy, cô có phải hay không muốn cảm tạ tôi, đem cô đang một mình buồn chán đi chơi bạo lĩnh.
Tại sao cô cảm giác có một trận gió lạnh thổi qua?
Ảo giác đi.
Nhất định là ảo giác.
Anh muốn.
Tôi thế nào cảm tạ anh?
Thất Lục đại thiếu gia.
Vừa mới dứt lời, trước mắt liền hiện ra khuôn mặt Hàn Thất Lục.
Ặc, ban ngày cách anh khoảng cách gần như vậy cũng hoàn toàn không thấy được lỗ chân lông trên mặt anh.
Da thật tốt nha.
Bất quá đây không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là, người này bây giờ đối với môi của cô lại gặm lại cắn là tình huống gì?
Áp sát.
Lại cường hơn cô.
Hàn Thất Lục tuyệt đối là kẻ biến thái, siêu cấp VIP đại biến thái ba.
Lúc cô kịp phản ứng, hai tay dùng sức định đánh Hàn Thất Lục từ sau lưng, mà Hàn Thất Lục chẳng qua là càng thêm thuận lợi một cái tay ôm hông của cô, một cái tay nâng lên giữ sau gáy cô.
Hàn Thất Lục mới rời đi môi của cô nói, bảo bối, nếu như em vật ngã tôi cũng không dẫn em đi chơi bạo đỉnh.
Sau đó cô liền ngu ngơ.
Vừa là phải kiếm tiền vừa là bị cường hôn, này hai bên con mẹ nó thiệt khó chọn nha.
Trời ơi bà cũng ham mà bày đặt.
Hắc hắc, phải biết trước đây cô là người không bao giờ coi trọng tiền bạc nha ba.
Được rồi, là cô đem tiền bạc để ở trong lòng được chưa?
Vì vậy cô liền ngây ngốc đứng đó bị anh cường hôn.
Nhưng là nhìn xuyên qua vai Hàn Thất Lục, cô cư nhiên nhìn thấy Khương Viên Viên liên tục chụp ảnh họ hôn nhau rồi kêu lên sung sướng a.
Đứng ở một bên Hàn quản gia cũng đang tươi cười nha.
Chương 128, cảm giác như thế nào?
Khuôn mặt An Sơ Hạ tối sầm lại.
Hay thật, phản ứng có phần chậm chạp.
Sau này cứ thế mà tiếp tục phát huy.
Thời điểm An Sơ Hạ vẫn đang ngẩn người nhìn gì Hàn.
Hàn Thất Lục đã xong rồi, thỏa mãn chật lưỡi một cái bỏ An Sơ Hạ lại rồi quay đi.
Tiểu Sơ Hạ.
Khương Viên Viên ném điện thoại của bà cho Hàn quản gia đang ở bên cạnh, sau đó chạy nhanh tới Tiểu Sơ Hạ, đây là lần đầu tiên hôn môi sao.
Đây là nụ hôn đầu của con sao.
Hoa.
Mẹ thật sự là kích động quá, vốn muốn đến xem bộ dạng của Phách Thiên, không ngờ lại bắt gặp ngay cảnh các con hôn môi.
À hạ hạ.
Một người mẹ nào đó cười lớn. An Sơ Hạ lấy từ trong người ra một cái khăn lau mồ hôi trên trán nói, gì, con xin phép về phòng trước.
Nghe thầy An Sơ Hạ nói như vậy, Khương Viên Viên liền vội vàng kéo cô lại, hỏi.
Con nói cho mẹ nghe trước đi.
Cảm giác như thế nào?
Con
không có cảm giác.
Được rồi, như vậy sẽ làm cho gì buồn lòng, cũng là không lễ phép, cô nói, có.
An Sơ Hạ giật nhẹ khỏe miệng xinh đẹp ngọt ngào cười trừ nói, vừa rồi Thất Lục bảo con tới phòng anh ấy, nếu chậm mà nói.
Con liền chết không có chỗ trốn rồi.
Cô lại nói dối rồi.
Từ sau khi đến Hàn gia cô đã làm vài chuyện táng tận lương tâm rồi.
Tuy tính tới hiện tại cũng không nhiều.
Ngoài việc từng tát người.
Thì cũng không có gì khác.
Trước kia cô cũng thường xuyên đánh người.
Nhưng đều là đả thương người khác, bởi vì đều là đối phương kiếm chuyện trước.
Tát vào mặt loại sự tình này thì chưa làm qua, đúng là hiện tại.
Cô nợ Hàn Thất Lục nhiều thứ, Mạc Hân Vi một thứ. Không biết kế tiếp sẽ là ai? Phi phi phi. Như thế nào có thể có loại suy nghĩ này? An Sơ Hạ trong lòng tự châm chọc chính mình vài câu. Kế mau đi đi. Thất thần làm gì? Con gái muốn theo đuổi con trai phải biết nghe, ngoan ngoãn theo lời mới được yêu thương nhiều. Khương Viên Viên tự cho là hiểu lắm vỗ vỗ vai cô. Điều này làm cho cô có dũng khí hơn để cảm ơn. Cô khẩn trương xoay người liền hướng đến Hàn Thất Lục vừa đi. Bất quá. Khương Viên Viên vừa rồi có phải hay không nói với cô con gái muốn theo đuổi con trai? Nhưng Khương Viên Viên có thấy chính mình chưa từng ngoan ngoãn nghe lời với Hàn Lục Hải? Mọi người có thấy thiếu gia đâu không? Vỗ ngực thở há hốc, cô kéo cửa sổ hướng người hầu hỏi. Hình như là trở về phòng ngủ một giấc, nói là đêm qua ngủ không ngon. Nữ giúp việc vừa thấy là An Sơ Hạ, vội và trả lời. Tại trong mắt bọn họ An Sơ Hạ đã là cô chủ nhỏ tương lai của Hàn gia rồi. Hàn quản gia, mau lấy ảnh chụp hai đứa đang hôn nhau rồi đem đi phóng to treo ở chính giữa đại sảnh, ông thấy như thế nào? Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Khương Viên Viên thanh nhã ấy làm cho An Sơ Hạ toát ra một trận mồ hôi lạnh. Ngay sau đó nhanh chóng chạy lên lầu. Định lấy ảnh chụp bọn họ hôn treo ở đại sảnh. Vậy không bằng giết cô cho rồi. Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ muốn hay không muốn. Cô thiệt tình không muốn, lại nghe thấy Khương Viên Viên lại hỏi cô, hôn môi cảm giác như thế nào. Lo lắng chạy về phòng của mình Khương Viên Viên sẽ đi lên tìm, nghĩ lại tốt nhất đi tìm Hàn Thất Lục thôi. Đợi cho Khương Viên Viên quên việc này rồi tính. Mở cửa phòng nhanh chóng chạy vào rồi đóng cửa lại. Nghe đến bên trong phòng không có âm thanh. Cô tưởng rằng Hàn Thất Lục đã thật sự ngủ thiếp đi. Kết quả xoay người liền thấy, Hàn Thất Lục đang ngồi ở trước máy tính híp mắt đánh giá cô. Xin chào, thực may anh cũng ở đây, cô gượng cười, không cần nói cũng biết có bao nhiêu xấu hổ. Ai ngờ Hàn Thất Lục căn bản không để mặt cô. Thu hồi ánh mắt bắt đầu châm chọc khiêu khích nói, đây là phòng tôi không có ở đây thì ở đâu? Chẳng lẽ, câu nghĩ muốn? Chương 129, anh đúng là tên đàn ông phúc hắc thượng đẳng. Nhún vai một cái, bị Hàn Thất Lục khinh bỉ tổng so với bị Khương Viên Viên ép hỏi muốn sảng, cô còn sống là nhiều khó khăn rồi. Cô đến đây làm gì? Cô quyết định vẫn lại là trước không chấp nhặt với anh, dù sao còn có quá nhiều việc muốn xin nhờ ở vị ác ma đại nhân này. Thật hiếm khi cô dè dặt với anh như vậy nha, Hàn Thất Lục được thể lên mặt, vung chuột ra nhìn An Sơ Hạ bằng vẻ mặt nghiêm túc. Anh nhìn tôi làm gì? Bị anh nhìn bằng ánh mắt quỷ dị, thấy đến mặt tự nhiên không tự giác nóng lên, thật sự là đáng chết à. Đưa tay ra sau nắm chặt, cô lại có chút khẩn trương. Thấy bộ dáng cô lung túng, Hàn Thất Lục không vui trong lòng. Khoe miệng nhếch lên, ngữ khí đột nhiên trở nên quỷ dị, đừng nói cô đến đây là còn muốn tiếp tục chuyện vừa rồi đi. Chuyện vừa rồi ý chỉ cái gì An Sơ Hạ đương nhiên biết, cô đột nhiên có chút hối hận vì sao muốn tới phòng của anh. Nhưng là đã đến đây làm sao có thể lùi bước. Vì thế cô thay bộ mặt bình tĩnh tươi cười nói, anh suy nghĩ nhiều, tôi chỉ là lo lắng anh một cái không cẩn thận, chính mình chuẩn đi chơi bảo lĩnh không mang tôi đi. Ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn cô một hồi, Hàn Thất Lục lần thứ hai thu hồi ánh mắt. Đem ánh mắt của anh rơi vào màn hình máy tính, vẻ mặt đứng đắn, một bàn tay đặt ở trên con chuột trượt loạn xạ, một cánh tay kia đặt ở trên bàn phím. Anh hết sức chăm chú, bộ dáng càng làm cho An Sơ Hạ tò mò, anh đang làm gì? Chẳng lẽ là đang xem? Cái không nên xem. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh đen tối, một cô gái không mảnh mải che thân dáng vẻ mê hoặc lòng người miệng ú ớ không rõ, quần áo vứt lung tung. Đúng là đầu góc đen tối. Hắc hắc. Nghĩ như vậy An Sơ Hạ đầu góc lập tức nóng lên. Vài bước đi qua di chuyển cái ghế đặt ở bên cạnh anh lúc này mới ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính. Kết quả để cho cô thất vọng, không là cái gì video clip mà cô nghĩ tới, đối với đại bộ phận nam sinh mà nói là trò chơi quá bình thường cờ rột phi giờ. Vậy, cô khó chịu khẽ nguyền rủa một tiếng, nhìn đến Hàn Thất Lục cau mày xem cô, lập tức che miệng cũng không nói thêm gì. Hiện tại phòng của Hàn Thất Lục chỉ là chỗ tránh nạn của cô à, không thể đắc tội vị tổ tông này. Trước kia tại trường học cô đi theo hiệu trưởng đi tiệm net bắt người cũng từng nhìn thấy nhiều nam sinh chơi trò chơi này, đúng là Hàn Thất Lục cũng quá lợi hại thôi. Cô vừa chớp mắt một cái thì Hàn Thất Lục cũng đã giải quyết hết một kẻ địch. Cùng Hàn Thất Lục một đội thì chắc tất cả đều là thắng. Nghiêng đầu mắt rời khỏi màn hình máy tính, nhìn vẻ mặt nhàn nhã nhưng cũng không thiếu chuyên chú của Hàn Thất Lục, trong lòng yên lặng hiện lên ý nghĩ, hôm nay mới biết tại sao anh thi đều chỉ đủ điểm qua nha. Thấy tôi giỏi không? Hàn Thất Lục đột nhiên quay đầu xem cô. An Sơ Hạ bị hoảng sợ nhưng rất nhanh chấn định lại. Học theo dáng vẻ Hàn Thất Lục mặt không cảm xúc, cũng tạm. Cô cũng mê cái này. Hàn Thất Lục bĩu môi quay đi nhìn màn hình, cô cũng biết trò chơi này cờ rột phi giờ. An Sơ Hạ hạ khoe miệng, chỉ cần là ngồi ở bên cạnh nhìn một hồi cô đã cảm thấy được đầu váng mắt hoa, chống ngực đánh ầm ầm rồi, một loại cảm giác muốn nôn nhưng nôn không được. Kia cảm giác tựa như say xe, tuy nhiên cô cũng không say xe. Lắc đầu, An Sơ Hạ nói câu, đây là trò chơi của con trai. Cho nên là cô nên thích ta. Hàn Thất Lục chuẩn bị không kịp đã nói câu như vậy. Hắn lời này rõ ràng nói đúng là An Sơ Hạ rất giống con trai, nhưng điều này đối với An Sơ Hạ mà nói chẳng khác nào là sỉ nhục. Hàn Thất Lục anh đúng là tên đàn ông phúc hắc thượng đẳng. Yên lặng ở trong lòng châm chọc một câu, cô rời tầm mắt nghĩ đến những chuyện vui vẻ để lấy lại tinh thần. Chương 130, thể nghiệm bần cùng. S. Dương Khánh Nhị Nguyễn. Được, vẫn chưa đến giờ đi chơi bạo lĩnh, tôi dẫn cô đi. Hàn Thất Lục không chút do dự tắt máy tính, chơi trò chơi. Nửa điểm anh cũng không trực tiếp suy xét cảm xúc của mình. Cô phản ứng chậm nửa nhịp, hỏi, a, anh vừa rồi nói cái gì? Tay anh búng một cái vào trán cô, Hàn Thất Lục trợn trừng mắt nói, tôi muốn đi nơi cô từng sống trước đây. Đúng rồi, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn thử cái gì gọi là nghèo nàn thôi. Kỳ thật trong tiềm thức anh chỉ là đơn thuần muốn đến nơi cô từng sống để thấy, điều này gợi lại trong đầu óc anh liền hành động ngay, không cho phép từ chối. Nếu không tôi sẽ ngay lập tức không đưa cô đi chơi bạo lĩnh. Tuy nhiên anh không rõ An Sơ Hạ vì cái gì mà muốn đi chơi bạo lĩnh, nhưng là xem bộ dạng cô đối với anh bây giờ cũng rất tốt, liền coi việc này để uy hiếp cô. Đại khái là người có quy cao làm việc rồi. Nếu An Sơ Hạ biết anh suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ thổ huyết mà chết. Trầm mặc 3 giây, An Sơ Hạ khẽ cắn môi, vậy được rồi, nhưng anh không được cho rằng tôi rắc rối nữa. Tôi đi thay quần áo. Cô hiện đang mặc một cái áo màu trắng. Váy ngắn viền hoa gen. Trên cổ lại đeo một chiếu vòng cổ pha lê xa xỉ. Nếu như cô trở về mà nói không chừng sẽ dọa mọi người một phen. Ngày hôm đó sau khi quay trở về, Hàn Lục Hải huy động hơn 10 chiếc xe cao cấp, mà lại là loại xe có rèm che tới giúp cô chuyển nhà cũng sớm đã làm mọi người kinh sợ rồi. Nhưng cô vẫn hy vọng có thể khiêm tốn một chút. Thay quần áo cái gì, tôi cảm thấy đều rất tốt. Hàn Thất Lục nói ra những lời này, ngữ khí có chút cứng ngắc, nhưng An Sơ Hạ không nghe thấy được. Cô chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, trước kia tôi chưa bao giờ mặc váy. Hàn Thất Lục hơi nhíu mày, đây không phải là lý do của cô để lãng phí thời gian quý báu của tôi. Đi thôi, không phải bàn. Nói xong anh túm lấy cổ áo An Sơ Hạ và bước ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra vừa lúc thấy Khương Viên Viên hốt ha hốt hoảng cố gắng chạy trốn. Biết chạy không được, Khương Viên Viên đành đứng lại, mẹ vừa rồi chỉ là đi ngang qua. Con người băng lãnh quét Khương Viên Viên một vòng, không chút khách khí nói, mẹ, phòng ngủ của mẹ ở lầu 3. Sáng tắc trong phòng lầu 1, con không biết là mẹ có cơ hội đi ngang qua phòng con. Không đợi Khương Viên Viên có cơ hội giải thích, Hàn Thất Lục lại nghiến răng nghiến lợi nói, về sau còn dám nghe lén hoặc là nhìn lén, tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả 5 chữ này quả thật đem Khương Viên Viên dọa đến đứng hình, lần trước hắn nói bà tự gánh lấy hậu quả, sau đó bà lại tái phạm mặc dù đã cam kết, Hàn Thất Lục cứ thế 1 năm chưa cùng bà nói chuyện. Vậy mà, nghẹn chết bà rồi. Không chút do dự mà giơ tay phải lên thế nói. Sẽ không có lần sau đâu. Có điều. Các con giờ muốn đi đâu? Vừa nãy mẹ không nghe rõ. Nhận được ánh mắt nhắc nhở của Hàn Thất Lục lần cuối cùng, Khương Viên Viên sợ sệt che miệng lại, sợ mập mờ không rõ liền nói qua, không hỏi, không hỏi. An Sơ Hạ còn đang kinh ngạc nhìn Hàn Thất Lục, người này làm sao đối với người nào cũng không phân biệt lớn nhỏ, đã bị Hàn Thất Lục kéo cổ áo lần hai đi ra ngoài, kéo mãi đến tận chiếc xe thể thao của Hàn Thất Lục ngồi vào ghế cạnh tài xế. Lần này câu ngồi yên. Nhớ lại khi đó hình như còn. Đến kỳ có kinh theo thường lệ. Theo bản năng mà nhìn về phía sau, phía trên lại không có bất kỳ dấu vết ố vế nào. Thật giống như ngày lạc đường trong mưa đó xưa nay đều chỉ là ảo giác. Cô chỉ đường. Hàn Thất Lục cho rằng cô vẫn nhớ về con đường dẫn đến nơi đã sống trước đây, thật sự là đánh giá rất cao sự ngu ngốc của cô. An Sơ Hạ rất không có sức, liền nói một câu, tôi không nhớ rõ. Chương 131, trái tim của anh đau. Địa chỉ. Hàn Thất Lục hít sâu một hơi, bất đắc dĩ quay đầu nhìn cô, đừng nói câu ngay cả địa chỉ cũng không nhớ rõ là nơi nào. Nhất thời cảm thấy mình bị coi thường An Sơ Hạ giải thích, làm sao có thể. Xong liền nói tên địa chỉ, trong lòng suy nghĩ chỗ này rộng như vậy tìm ngay làm sao được, thoáng thấy Hàn Thất Lục vẻ mặt tự tin nổ máy xe đi. Trong lòng nghi ngờ Hàn Thất Lục có thể tìm được sao. Nhưng vừa nhìn thấy anh ta dáng vẻ tràn đầy tự tin câu nghĩ anh ta nhất định tìm được. Quả nhiên. Hơn nửa tiếng sau. Cô bị một trận kỳ nhột cứu tỉnh. Vừa mở mắt nhìn thấy là Hàn Thất Lục cô liền cảm thấy ngưỡng ấy. Vừa muốn nổi giận liền nghe thấy Hàn Thất Lục lãnh đạm cười nói, này, cô xem phải nơi này không? Trận to hai mắt cô xem hướng ngoài cửa sổ, quả nhiên là một cảnh sắc quen thuộc. Đặc biệt là, cái đó nhà cũ của cô. Mẹ cô bảo 3 năm tiền mướn, cho là cô ở chỗ này học xong trung học, kết quả hiện tại. Ánh mắt ảm đạm lập tức trong sáng rộng mở, cô phải kiên cường mà đối diện hết tất cả. Làm sao anh có thể tìm được nơi này? Địa phương này nhỏ như vậy so với thành phố A phồn thịnh chắc chỉ bằng một góc, Hàn Thất Lục lại có thể dễ dàng tìm được. Trong lòng không thể không có chút bái phục nào đối với anh ta. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, anh đưa tay chỉ tay vào một cái hộp nhỏ. Định Thần nhìn lại mới phát hiện đó là tờ SG hệ thống định hướng, khó trách. Cũng tự trách mình không có kiến thức. An Sơ hạ dẹp hết các loại suy nghĩ hỗn độn trong lòng mình. Góc kia chính là nhà chúng tôi, ở lầu 3. Đi thôi, chúng ta xuống xe. An Sơ hạ mở cửa xe đi ra ngoài trước. Hàn Thất Lục đứng dậy có chú ý tới cô tâm tình yêu thương chợt lóe rồi vụt biến, nhưng hắn không có chút biểu tình gì đặc biệt. Mà Hàn Thất Lục anh vẫn bước xuống xe. Ở trước mặt căn phòng nhỏ tầng 3, An Sơ hạ quay đầu nghiêm túc nhìn Hàn Thất Lục nói, thật ngại quá, tôi không có mang chìa khóa. Khoe miệng không khỏi giật giật, hít sâu một hơi, tìm chủ phòng trọ đi. Anh ta đang cố gắng kiềm chế tâm tình của mình, thậm chí ngay cả cái chìa khóa cũng không mang, cô ta là heo sao. Ở trong lòng âm thầm mắng cô rất nhiều. Anh ta đột nhiên nhớ là mình ngay cả quần áo đều không để cho cô ấy thay đã liền đưa cô đến đây, vì vậy vẻ mặt anh không mấy vui vẻ. Hướng về phía ngón tay An Sơ hạ dừng một chút ngẩng đầu nhìn Hàn Thất Lục nói, anh ở đây chờ tôi, người chủ cho thuê nhà tính khí không được tốt, để tôi tự đi. Cô là đang lo lắng Hàn Thất Lục sẽ kêu người của Hàn gia tới gây khó cho chủ thuê nhà. Cô làm vậy vì chủ cho thuê nhà đối với cô ấy và mẹ cho tới bây giờ vẫn rất đáng ghét nhà, có lúc thậm chí còn la mắng cô rất thậm tệ. Rất nhiều lần nếu như không phải mẹ ngăn cản cô đã sớm đứng lên cãi lại rồi. Ngay cả cô còn không nhịn được, như vậy Hàn Thất Lục thì càng không thể. Nghe được An Sơ Hạ nói như vậy, trong đầu của anh ta xẹt qua biết bao tâm tình, còn có một cảm giác rất xa lạ gọi là đau lòng thổi qua. Cái đó. Chủ cho thuê nhà không ở đây sao? Hàn Thất Lục đưa tay chỉ vào căn phòng yên tĩnh, những hộ gia đình khác bây giờ cũng đều đã đi làm, cho nên lúc này nơi đây là rất tĩnh mịch. Gật đầu một cái An Sơ Hạ cười nói, tôi đi mua nước ở con phố gần đây, anh đừng đi lung tung đấy. Dặn dò Hàn Thất Lục tựa như dặn dò một đứa trẻ, cô xoay người hướng góc phố chạy đi. Chương 132, hóa ra là đi bán thân. S. A Kỳ. Nhìn bóng lưng An Sơ Hạ có vẻ có chút gấp gáp, trong mắt Hàn Thất Lục hiện lên tia cười. Ở phía sau con đường này phần lớn là rất an tĩnh, thỉnh thoảng vội vội vàng vàng có mấy người đi bộ ngang qua. Thấy Hàn Thất Lục đẹp trai như vậy, tất cả đều không nhịn được mà phải ngoái đầu nhìn vài lần, nghĩ thầm ở đâu ra thiếu niên đẹp tựa thiên sứ như vậy. Mà Hàn Thất Lục đối với những ánh mắt này anh đều không quan tâm, cũng không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì tất cả dường như đều đã thành thói quen, coi như không xảy ra chuyện gì mà chỉ loanh quanh ở nơi An Sơ Hạ căn dặn. Căn nhà chỉ có 3 tầng, anh vẫn im lặng. Loại nhà tạm bợ như thế này có thể có người ở sao? Thế nhưng anh sợ đả kích An Sơ Hạ, vẫn kìm nén chưa nói. Chủ cho thuê cái phòng kia tính tình không được tốt, anh vẫn lại là đừng đi. Khuôn mặt An Sơ Hạ đột nhiên ở hiện lên trong đầu anh, trên mặt anh như có như không nở nụ cười châm biếm rồi nhanh chóng biến mất, bước chân vừa nhấc, anh đi đến bên cạnh An Sơ Hạ vừa rời khỏi. Tính tình không tốt sao? Ừ thì cứ cho là vậy. Nhưng trái lại, anh muốn kiến thức có kiến thức. Ai còn dám la lói om sòi muốn đối đầu với An Sơ Hạ. Bên cạnh trên đường phố người đi đường rõ ràng không phải không có, thế nhưng khoảng thời gian này cũng tương đối vắng vẻ. An Sơ Hạ lo lắng Hàn Thất Lục đi lạc liền một mạch chạy tới. Chạy đến giữa đường, cửa hàng hoa quả đang trong vụ mùa, cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên dáng người mập mạp đang cầm bình phun nước tưới nước cho quả. Người phụ nữ này đã từng rất ghét cô, bởi vì mẹ cô mang theo cô tới đây sống, cho nên người phụ nữ này thường ở sau lưng khua môi múa mép. Nói những lời vô cùng khó nghe. Thế nhưng mẹ vẫn nói cô chớ để ở trong lòng, những lời đồn đại không có căn cứ kia, không cần quan tâm thì sẽ không tức giận. Bà chủ nhà. Cô khẽ cắn môi, lộ ra một nụ cười sáng lạn đi ra phía trước. Người phụ nữ trung niên cho thuê nhà bị gọi, dừng động tác trong tay lại, không nhịn được mà nhăn mày lại, dương mắt nhìn cô, trên ánh mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, sao lại là cô? An Sơ Hạ cười cười, tôi tới lấy chìa khóa phòng tôi, thím hẳn là còn giữ một chiếc. Nụ cười của cô có chút cứng ngắc, cô phát hiện mình đối với người phụ nữ này không lộ ra nụ cười chân thật. Người phụ nữ trung niên liếc mắt trên dưới quan sát cô, móng tay được sơn màu đỏ cầm lấy một quả táo cắn một miếng, giọng nói châm chọc, thế nào? Không phải là được kẻ có tiền mang đi chăm sóc sao? Hiện tại là vì không có giáo dục mà bị đuổi ra ngoài rồi à? Vốn dĩ người phụ nữ trung niên ấy sau nói xong mấy câu đó, tay của cô không khỏi nắm chặt thành quyền, nhưng mà trên mặt cô còn lộ vẻ cứng ngắc mỉm cười, tôi tới lấy chìa khóa. Đối với người phụ nữ trung niên này, cô không khẳng định cũng không phủ định, chỉ là chuyên tâm muốn biết chìa khóa phòng ở đâu. Người phụ nữ kia trong miệng chứa đầy táo hừ một tiếng, nhổ táo trên mặt đất, tay chống nạnh, tay còn lại chỉ vào An Sơ Hạ nói, con bé mất mẹ này, cô nói chuyện với người lớn như thế à? tôi không biết loại người như cô làm sao có thể được người có tiền nuôi nấng.
Chìa khóa. Ngày hôm nay, tôi sẽ không đưa cho cô. Cô cứ ngủ ngoài đường đi. Người phụ nữ trung niên thật sự có chút rất không để ý, thời gian nộp 3 năm tiền thuế còn chưa tới lại có thể ngang nhiên không đưa chìa khóa cho cô, bất luận là bắt đầu từ đạo nghĩa hay từ pháp luật mà nói đều không đúng. An Sơ Hạ cắn chặt răng, xem tí nữa xông lên đánh nhau với người phụ nữ này. Thế nhưng, cô không có khả năng làm như vậy. Bà chủ nhà, nhờ thím đưa chìa khóa cho tôi đi, tôi có khách.
Khách?
Còn chưa chờ An Sơ Hạ nói xong, người phụ nữ lập tức cười lạnh chen vào miệng cô nói, hóa ra là đi bán thân, chả trách là ăn mặc như thế. Chương 133, anh nên làm sao với cô bây giờ? Bởi vì bị áp bức, khuôn mặt nhỏ nhắn của An Sơ Hạ đều đã kìm nén đến đỏ bừng, tay nhỏ gắt gao nắm thành quyền, cô ngẩng đầu lên nhưng vẫn giữ đúng lễ độ nói, bà chủ, bà không nên nói lung tung. An Sơ Hạ nói trong đó sự uy hiếp, bà ta liền sững sờ một chút, nhưng chỉ là như thế một hồi, bà ta buông quả táo trong tay ra đi đến trước mặt An Sơ Hạ lắc lắc lỗ tai của cô lớn tiếng nói, con bé chết tiệt kia, người mẹ đê tiện của cô đã chết, cô lại kiêu ngạo hung hãn lên không ít nhỉ. Bởi vì có đàn ông làm chỗ dựa cho cô sao? Nói cô đấy, cô là đồ đê tiện chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông. Cố nén đau đớn từ lỗ tai truyền đến, An Sơ Hạ quật cường cứ thế không có kêu đau. Chỉ là ánh mắt sáng ngời nhìn đến người bà ta nói, không cho bà nói như vậy về mẹ tôi. Cô cũng không nói không cho bà nói như vậy với tôi mà là nói không cho bà nói như vậy với mẹ tôi. Có thể nghĩ trong lòng của An Sơ Hạ, mẹ cô là người cô tôn trọng nhất. Không được. Người phụ nữ kia cười lạnh, đang muốn nói gì đó thì vừa lúc thấy trên cổ cô đeo chiếc dây chuyền pha lê. So với những cái khác ở vỉa hè mặt dây chuyền mà An Sơ Hạ đeo trên cổ liếc mắt một cái là có thể làm cho người ta nhìn ra được quả thực xa xỉ. Ánh mắt bà ta nhất thời sáng lên, thân thể liền kéo vòng cổ trên cổ cô. An Sơ Hạ đau đến xoa cổ chính mình, dương mắt liền nhìn thấy bà ta cầm vòng cổ của cô nhìn trái nhìn phải, miệng lại vẫn chỉ chết, nghĩa trị của thứ này không nhỏ nha. Một loại cảm xúc khinh bị xẹt qua ngực An Sơ Hạ, cô rốt cuộc biết Hàn Thất Lục lần đầu tiên nhìn thấy cô vì cái gì lại có cái loại ánh mắt khinh bị rồi. Anh ta hẳn là cảm thấy được cô cũng là loại thấy tiền sáng mắt, vì tiền bạc mới tiến vào nhà họ Hàn đi. Nghĩ tới đây ngực cô đột nhiên lại cảm thấy đau đớn, khó chịu nói không nên lời. Vòng cổ cho bà, giao chìa khóa cho tôi. Sợi dây chuyền này cũng là Khương Viên Viên mua cho cô, Khương Viên Viên đối với cô rất tốt, nên chắc sẽ không vì một sợi dây chuyền mà tức giận, không, chắc chắn là không tức giận. Cho nên cô cực kỳ khẳng khái nói trao đổi với bà ta. Đâu biết rằng bà ta liền nhanh đem vòng cổ nhét vào trong túi áo, ánh mắt càng thêm ác độc, cô gái, cô tới cùng là theo bao nhiêu đàn ông thì mới mua được sợi dây chuyền này. Hửng. Cô tuy không được học hành, nhưng khuôn mặt trái lại với mẹ cô bộ dạng là gương mặt hồ ly. Mặt cô quả thật rất nhiều người nói giống hồ ly, cằm thon gọn nhỏ nhắn, nhưng từ xưa tới nay ai đã từng thấy hồ ly mà nhận dạng, An Sơ Hạ không nghĩ muốn giải thích, chỉ là cố chấp tiếp tục hỏi, vòng cổ cũng cho bà còn muốn thế nào? Sở dĩ nghe ra cô hiện tại ngữ khí đã không thân mật như trước rồi. An Sơ Hạ đứng bị bà ta chỉ chết, Hàn Thất Lục không biết từ khi nào tay thành nắm đấm, rất kiềm chế nắm lại đến trắng bệnh. Vì cái gì không phản kích chứ? Hàn Thất Lục ở trong lòng hỏi cô. Cô không phải vẫn rất lợi hại, không sợ trời không sợ đất à? Chẳng lẽ cô chỉ dám đứng trước mặt anh hung hãn? Loại cảm xúc này làm cho Hàn Thất Lục trong lòng ấm áp. Nha đầu kia, anh nên làm sao với cô đây? Như thế nào? Bà ta cười lạnh, cô cư nhiên dám lấy loại ngữ khí này nói với tôi. Giơ tay lên, bà ta nghĩ muốn cho An Sơ Hạ một bạt tai, nhưng một bóng đen đột nhiên xuất hiện, tay bà ta bị ngăn lại. Bà ta ngẩng đầu nghĩ muốn thấy rõ ràng là kẻ nào không có mắt cư nhiên dám ngăn cản bà, nhưng ngẩng đầu lên chỉ là một nam sinh đẹp trai, nhưng toàn thân đều đã tản mát ra một loại hàn khí khiến cho người ta phải run sợ. Chương 134, Tổng Giám Đốc Phu Nhân Tương Lai của Tập đoàn Hàn Thị. Hàn Thất Lục An Sơ Hạ kinh ngạc nhìn Hàn Thất Lục, lần này hắn lại giúp cô chặn cái tát.
Hờ ư mờ mờ.
Vì cái gì muốn giúp cô?
À,
đúng rồi, vừa rồi Mạc Hân Vi muốn đánh cô, anh cũng giúp cô cản lại. Giờ khắc này, ngực của cô dâng lên cảm xúc ấm áp, hốc mắt tự dưng nhịn không được đỏ lên. Tựa hồ thời điểm mỗi lần cô gặp khó khăn, anh liền xuất hiện. Trên người Hàn Thất Lục tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, làm cho bà ta run rẩy người toàn mồ hôi lạnh. Sống nhiều năm như vậy bà ta lập tức nhận ra, người mà có thể phát ra khí chất như vậy nhất định không nên động vào. Bà ta liền thay đổi cách xưng hô đối Hàn Thất Lục từ nam sinh lập tức biến thành thanh niên. Bởi vì chỉ có thanh niên mới có cái loại khí chất băng lãnh, ánh mắt rực lửa như vậy. Mà Hàn Thất Lục quả thật đã 18 tuổi, cũng đã là người trưởng thành. Cậu cần gì? Mua nước hoa quả sao? Giọng nói của bà ta hiện giờ không ngừng run rẩy,
nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định hỏi một câu như vậy. Vốn dĩ anh định trực tiếp chấm dứt việc ở cùng một chỗ với người phụ nữ kinh tởm này, nhưng mà hiện tại xem ra, còn biện pháp khác tốt hơn. Để cô được giải tỏa bất ức một chút rồi chấm dứt cũng không muộn. Khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên trở nên ôn hòa lại, mỉm cười nhưng cũng hiện lên có gì đó không bình thường, là chủ cho thuê nhà đấy sao? Tôi là vị hôn phu của Sơ Hạ, Hàn Thất Lục, người thừa kế tập đoàn Hàn Thị. Chúng tôi sẽ cử hành hôn lễ khi Sơn Hạ đủ tuổi kết hôn, đến lúc đó hy vọng bà có thể tới tham gia hôn lễ chúng tôi. Giọng nói trầm ấm say lòng người, cùng nụ cười mang thâm ý sâu xa làm An Sơ Hạ sửng sốt, đảo mắt nhìn anh. Đúng lúc Hàn Thất Lục lúc này cũng đảo mắt nhìn cô một cái, lập tức mỉm cười ôn nhu nhìn cô đầy cương triều. Anh tới cùng, là muốn làm cái gì? An Sơ Hạ khó hiểu, nhưng là có một chút hiểu ra, Hàn Thất Lục là vì muốn giải vây cho cô. Phát hiện ra chuyện này khiến cho cô vốn đang tức giận mà tâm tình bình ổn lại, thậm chí mang theo vạn phần sung sướng. Vị hôn phu. Bà ta nghe thấy thực kinh ngạc trừng to mắt, biểu tình kinh ngạc kia nếu để cho người khác nhìn nhất định nhịn không được ôm bụng cười lan lộn. Vươn ra ngón tay chỉ An Sơ Hạ, thiếu gia tập đoàn Hàn Thị định sẽ lấy cô. Nhìn thấy trên mặt bà ta biểu thị không tin, Hàn Thất Lục không nhanh không chậm đem từ trong túi áo ra danh thiếp bản vàng đưa cho bà ta, bà vội vàng nhận lấy. Xác nhận danh thiếp bằng vàng rồng nguyên chất bà ta mới nhìn tấm danh thiếp cao cấp ghi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hàn Thị Hàn Thất Lục. Hàn Thất Lục rất nổi tiếng. Là người thừa Tập đoàn Hàn Thị. Lúc An Sơ Hạ còn chưa có đến ở Hàn gia cô cũng thường xuyên nghe được người khác nói về anh. Nói cái gì vừa đẹp trai lại nhiều tiền. Bà ta rõ ràng cũng là biết Hàn Thất Lục, ngẩng đầu đánh giá Hàn Thất Lục hồi lâu, đột nhiên kêu một tiếng, ôi trời. Ha ha, Sơ Hạ là cô gái tốt, tôi không hy vọng có người nói xấu cô ấy. Phải biết rằng, bôi nhọ danh dự cô ấy chẳng khác nào là nói xấu. Phu nhân Tổng Giám đốc Tập đoàn Hàn Thị Tương Lai. Lời này quả nhiên có trọng lượng. Ánh mắt bà ta nhìn An Sơ Hạ khác hẳn, đột nhiên từ trong túi áo lấy ra vòng cổ đưa trả cho An Sơ Hạ nói, Sơ Hạ vừa rồi dì thực xin lỗi, dì mấy ngày nay tâm tình không ổn định. Cái này vòng cổ dì cảm thấy con đeo cực kỳ có khí chất, con cất kỹ, cất kỹ. Nhìn thấy thế, Hàn Thất Lục con khóe mắt lên, không cần, loại vòng cổ này chỉ có mười mấy vạn. Trong nhà tôi còn rất nhiều, cái này bà cứ cầm lấy. Chúng tôi chỉ tới lấy cái chìa khóa, tôi nghĩ muốn đưa Sơ Hạ đi xung quanh tham quan một chút. Chương 135, xin lỗi. S. Huấn Nạ Mỹ Đạ. Nghe được Hàn Thất Lục nói như vậy, người phụ nữ trung niên gật đầu lia liệu nói, hai người ở đây, tôi đi tìm chìa khóa trên quầy. An Sơ Hạ cảm thấy sợ vì nụ cười khó coi kia, cô không nói gì, lãnh đạo nhìn chủ cho thuê nhà đang chạy đi lấy chìa khóa. Bàn tay lạnh như băng của cô chợt gặp một chỗ ấm áp khi được Hàn Thất Lục lấy tay mình cầm lấy, vừa ngẩng đầu, Hàn Thất Lục túi người xuống nhanh như chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi của cô, một lát sau lại chuyển sang bên tai của cô nói, môi của phu nhân tương lai tập đoàn Hàn Thị ngọt quá. Trong nháy mắt An Sơ Hạ mặt đỏ lên, thuận chân đá Hàn Thất Lục một cái. Nhưng hạ thủ không nặng, Hàn Thất Lục vẫn còn là giả bộ làm ra một dáng vẻ kêu đau hoài. Này này, cái này gọi là mưu sát chồng. Hắn bất mãn nhìn về phía An Sơ Hạ rồi cười trộm. Lúc sau chủ thuê nhà cũng mang chiếc chìa khóa vừa tìm được ra. Đây là gian phòng của hai người, nếu muốn trở về cứ về, dù sao trong quán trọ này cũng không có khách nào. Đi lên với dáng vẻ phách lối nhìn An Sơ Hạ. Hàn Thất Lục nhận lấy từ tay chủ cho thuê nhà cái chìa khóa, rồi nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, sau đó từ trong túi lấy ra tấm chi phiếu, hơn nữa không biết lấy ra bút ở đâu viết liên tiếp các con số rồi giơ lên tay ném cho chủ thuê nhà đang đứng trước mặt nói, cảm ơn trước vì đã chiếu cố vị hôn thê cho của tôi. Đây là cho ông ứng trước. Chủ cho thuê nhà nhặt trên đất chiếc chi phiếu, miệng há thật to, mấy người. Đây đủ cho hắn xây 10 cái nhà trọ. Không. Là mười mấy cái nhà cực lớn. Chúng ta đi thôi, vợ yêu. Hàn Thất Lục cầm cái cổ tay mảnh khảnh của An Sơ Hạ xoay người kéo đi, ánh mắt bình thản, nhưng là ai cũng không nhìn ra sau bộ mặt đó là sát khí. Đây là hắn nghĩ cho cô ta, bởi vì cô ta sẽ rất nhanh rời khỏi thế gian này. Ai bảo cô ta dám sỉ nhục An Sơ Hạ nên phải trả giá đắt thôi. Đứng trước cửa phòng trọ An Sơ Hạ lúc này mới bình tâm trở lại, Hàn Thất Lục lấy chìa khóa mở cửa, lúc này cô không thoải mái nên kêu một tiếng, Hàn Thất Lục, anh có bị bệnh không? Hàn Thất Lục không để ý tới cô, mở cửa xong liền chuẩn bị đi vào gian phòng. Không nghĩ tới vừa mới bước vào bước đầu liền đụng phải khung cửa, phát ra một tiếng vang nặng nề. À, cửa này sao thấp như vậy? Liếc mắt nhìn về phía Hàn Thất Lục. Anh nghĩ rằng nhà của người nghèo như chúng tôi đều giống nhà anh sao? Muốn vào trong phải cúi đầu, đây là đang bảo anh học cái tính thích ứng với hoàn cảnh đấy. Nói xong An Sơ Hạ đẩy Hàn Thất Lục ra, đến gần phòng của mình, bên trong không khí xen lẫn một mùi hương rất thơm thật dễ chịu. Bởi vì rời đi chưa lâu nên trong phòng cũng không có nhiều bụi bẩn, chẳng qua là có chút trống vắng. Hàn Thất Lục túi đầu đi vào mới phát hiện, căn nhà này chỉ có hai phòng. Một gian phòng vệ sinh, một gian phòng ngủ. Trong phòng ngủ lại còn cả mùi ga. Hiển nhiên phòng bếp cùng phòng ngủ cùng chung một nơi. Cô chính là ở hoàn cảnh như vậy mà lớn lên. Quan sát một cái, gian phòng mặc dù nhỏ, nhưng là được sửa sang lại nên không có cảm giác chật chội. Trầm Mặc đi tới một cái bàn phía trước, cả gian phòng chỉ có một cái bàn và hai cái ghế ngồi. Trong đầu tưởng tượng thấy An Sơ Hạ ở cái bàn này thường ăn cơm, cũng phòng này mà ngủ, lòng hắn đột nhiên vô cùng phiền muộn. Thật xin lỗi. An Sơ Hạ quay đầu lại, thấy Hàn Thất Lục đang nhìn cô. Thật xin lỗi. Hắn tại sao đột nhiên muốn nói lời này? Chương 136, anh xin lỗi. S. Huấn Nạ Mỹ Đạ. Nghi ngờ nháy mắt vài cái, An Sơ Hạ đột nhiên hiểu ra. Nhìn chăm chăm Hàn Thất Lục dáng vẻ thành khẩn, cô nhún nhún vai đi tới vô vai Hàn Thất Lục nói, ai, thật ra thì tôi cũng không trách anh. Hử. Hàn Thất Lục không hiểu nhìn về phía cô, trách tôi cái gì? Hắn chỉ là trước kia đối với An Sơ Hạ là nói những lời quá đáng, đặc biệt là đối với mẹ An Sơ Hạ, hoặc cứ cho là anh hiểu lầm cô. Hàn Thất Lục cho rằng mẹ của An Sơ Hạ biết mình sẽ sớm chết nên mới thừa cơ cứu cha mình, lúc đó An Sơ Hạ sẽ được đưa đến Hàn gia. Thì ra là vừa bắt đầu anh đã sai rồi. Nhưng An Sơ Hạ là có ý gì đây? Cô thật không có trách Hàn Thất Lục sao? Rõ ràng lần đó còn tức giận tới nỗi cho anh một bạt hai. Mà sao Tư Dương lại ngu ngốc như vậy? Rõ ràng tự mình biết sai rồi còn hỏi cô là mình sai ở chỗ nào, đây không phải là để cô cho anh một cái tát sao? Bất quá nếu Hàn Thất Lục yêu cầu như vậy, cô còn khách khí làm gì đúng không? Ngửa đầu một cái, cô giống như kẻ tham tiền nheo mắt lại hỏi, anh nói xem, anh thuê căn nhà này bao nhiêu tiền? Tờ chi phiếu kia rốt cuộc anh viết bao nhiêu số? Cô tức giận chính là cái này, nhìn người chủ cho thuê nhà kia kinh ngạc dáng vẻ cô thật muốn xông tới đoạt lại tờ chi phiếu. Nhưng Hàn Thất Lục lại lôi cô rời đi. 10 vạn hoặc là 100 vạn gì đó, tôi quên rồi. Hắn dáng vẻ vô tội hỏi cô, sao vậy? Sao vậy? Anh nói sao vậy là sao? An Sơ Hạ hai tay chống nạnh, anh nhiều tiền như vậy sao không cho tôi đi? 10 vạn hay 100 vạn cũng không phân biệt được, anh nghĩ tiền là cỏ rác đấy à? Lúc này vẻ mặt Hàn Thất Lục cũng không biết là nên cười hay nhạo báng, chẳng qua là khỏe miệng nhẹ nhấc lên, vậy mà ánh mắt mở thật to, cô có ý gì? Hàn Thất Lục thực không hiểu ý của An Sơ Hạ, ý của cô là cảm thấy anh sẽ tiêu xài phung phí, cũng có thể nghĩ là đau lòng vì tiền của hắn. Bất kể dù rằng trước đây hay sau này, cũng là vì tốt cho anh chăng? Ý tôi là, anh cũng có thể đưa cho tôi. Tốt lắm, hiện tại bây giờ đã thành thật. An Sơ Hạ cau mày, chân mày hoàn toàn có thể gắp chết một con ruồi. Sửng sốt một chút, Hàn Thất Lục cười to, yên tâm đi, tiền kia sẽ không để cho cô lấy không, đó là phi an táng cho cô. Lời này anh ta vốn là cũng không muốn nói cho An Sơ Hạ nghe, nhưng đến bây giờ anh ta cũng không cần phải gật nữa. Nếu như ngăn cản, e rằng anh sẽ còn làm như vậy. Ngơ ngác nhìn Hàn Thất Lục một cái, An Sơ Hạ cư nhiên nhếch môi mỉm cười, cảm ơn anh. Con ngươi của Hàn Thất Lục giãn ra, trên mặt thoáng qua một nét mất tự nhiên, An Sơ Hạ không phải là lần đầu tiên nói với anh ta lời cảm ơn, nhưng là mỗi lần nói đều khiến cho ngực của Hàn Thất Lục như xuất hiện một loại cảm giác bất thường. Hơi quay đầu che giấu cảm xúc, Hàn Thất Lục thấp giọng hỏi, làm sao cũng không liên quan tới cô. Tôi chỉ là thấy cô quá hiền lành mà thôi. Lời này có chút châm chọc ý vị, lời vừa ra khỏi Hàn Thất Lục liền hối hận. Mỗi lần đều như vậy, rõ ràng không muốn nói như vậy. Mấp máy môi, Hàn Thất Lục muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Lời đã nói ra khỏi miệng, không lẽ bây giờ lại định thu về. Ừ, An Sơ Hạ gật đầu, tôi đúng rất hiền lành, nhưng người hiền lành sẽ luôn bị bắt nạt. Thực tế tôi biết, dù cho muốn lương thiện, cũng không thể lương thiện quá mức. Tôi không phải là Đường Tăng, bên cạnh tôi không có Tôn Ngộ Không bảo vệ, Quan Âm Bồ Tát cũng cho tới bây giờ cũng không tồn tại, mà ông trời thì càng không tồn tại. Chương 137, cô chết chắc rồi. S. Anh. An Sơ Hạ nói khiến cho Hàn Thất Lục không khỏi run lên, lập tức quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài bầu trời vẫn rất sáng, tỏa ra một màu lam, không có lấy một gợn mây. Cho nên cô không định xin tha đúng không? Hàn Thất Lục sau cùng vẫn là nhịn không được xác nhận lại một lần. An Sơ Hạ sửng sốt, không biết Hàn Thất Lục là muốn cái gì, nhưng cô vẫn cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một lần. Cô biết hiện tại, sai một câu, thật sự khó có thể cứu được cái mạng này. Ngẩng đầu lên, An Sơ Hạ nhìn vào mắt của Hàn Thất Lục, cẩn thận hỏi, nếu tôi nói anh tha cho bà ta, anh sẽ bỏ qua sao? Lời của cô nói là đều có ý định. Chỉ là cô muốn biết, trong lòng Hàn Thất Lục, cô cuối cùng là chiếm bao nhiêu phần. Không dù Hàn Thất Lục nói có hay không đều không quan trọng, vì hai câu trả lời này, đều là muốn tốt cho cô. Chẳng phải là anh không thể tùy tiện mà đối với người không quen biết hạ thủ. Hạ thủ. Đồng tử An Sơ Hạ co lại. Ánh mắt Hàn Thất Lục lộ ra một tia tà mị, tươi cười nói, không biết, dù cô có muốn hay không muốn tôi buông tha cho người phụ nữ kia, thì quyết định của tôi chính là. Cô chết chắc rồi. An Sơ Hạ cô chết chắc rồi. Trong đầu cô lại hiện lên câu nói lúc trước của Hàn Thất Lục, nhìn đến ánh mắt giết người của hắn, vầng trán chân bóng trắng nõn vậy mà tự giác chảy ra một tầng mồ hôi. Người nhà họ Hàn, hình như không hề giống với vẻ bên ngoài. Không phải là vì tính cách của hắn như thế nào, mà là vì hắn vốn là người tự cao tự đại. Hắn cực kỳ đáng sợ. An Sơ Hạ vẫn nhớ là nếu không là vì mẹ cô cứu ba hắn, Hàn Thất Lục không phải là vì điểm này, thì hắn đã sớm đưa cô đi gặp Diêm Vương rồi. Nghĩ tới đây cô không khỏi run lên, môi có một chút trở nên trắng. Cô lạnh. Nhìn sắc mặt của cô tái đi, Hàn Thất Lục ôn nhu hỏi, cả người hắn vừa mang nét ôn hòa cũng đầy vẻ tàn ác, quả thực là như hai người khác nhau. Có đôi khi cô thực sự hoài nghi rằng Hàn Thất Lục có phải hay không mắc bệnh tâm thần phân liệt hoặc là mắc chứng đa nhân cách. Lắc đầu, cô đi đến ngăn tủ bên giường phía trên có đặt khung hình, là tấm hình duy nhất của mẹ cô. Hôm đó, cô vốn là muốn mang đi, nhưng sợ là Viên tỷ cùng chú Hàn cảm thấy xui xẻo. Kết quả sau mấy ngày ở chung, cô đã tin tưởng hai vị chủ nhân nhà họ Hàn đều là cực kỳ lương thiện, cực kỳ ôn hòa, cho nên cô quyết định mang bức ảnh này đi. Cái kia thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Thất Lục, phát hiện hắn cũng đang nhìn cô, nhất thời cảm thấy lòng bàn tay xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Chuyện gì? Hàn Thất Lục trái lại cực kỳ tự nhiên quan sát cô, lông mày đã khôi phục lại bình tĩnh, giống như một hồ nước sâu làm cho người ta nghĩ không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hắn kỳ thật là người có tâm tư rất kín đáo, không thể đoán không được hắn nghĩ gì, muốn làm gì, định nói cái gì. Nhẹ nhàng lấy tay lau bụi trên khung hình thủy tinh, An Sơ Hạ thấp giọng hỏi, tôi muốn đem cái này mang về Hàn gia. Đặt ở trong phòng của tôi, cô lo lắng Hàn Thất Lục sẽ từ chối, bởi vì hắn là người rất khó nói chuyện. Đưa tay lên cằm, dáng vẻ của hắn có chút suy tính, đưa tay lên cánh mũi hắn nói, tùy cô, hỏi tôi làm gì. Thật ra lời hắn muốn nói chính là đồng ý. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền thấy hối hận, Hàn Thất Lục lại bắt đầu đảo não. Chương 138, rất đẹp. An Sơ Hạ nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh liền vẽ lên nụ cười trên khóe miệng nói, cảm ơn anh. Để báo đáp, tôi dẫn anh đi đến trường học trước kia của tôi có được không? Mặc dù rất nhỏ, nhưng có rất nhiều chuyện vui. Dáng vẻ chân chất thuần khiết của An Sơ Hạ làm cho Hàn Thất Lục không khỏi ngẩn ra, cũng bởi vì ánh mắt trong suốt này, nên mới làm cho anh lập tức không thể hiểu được tâm tình của mình ra sao. Có thể làm cho mình tức giận như vậy, sợ rằng cũng chỉ có cô. Đưa tay cắm vào trong túi, vẻ mặt là lạ anh nói một chữ, được. Giả bộ cái gì? An Sơ Hạ ở trong lòng khinh bỉ nhìn anh một cái. Ngay sau đó rất tự nhiên đem khung hình đưa cho Hàn Thất Lục nhìn, đây là mẹ tôi, rất đẹp đúng không? Trong giọng nói tràn đầy vẻ tự hào. Ban đầu ba cưới mẹ cũng bởi vì cảm thấy mẹ rất đẹp, mà rời đi, là bởi vì mẹ không cho ông ấy tương lai. Nhiều chuyện buồn cười. Hạ tầm mắt xuống, khép mi thu lại tất cả tâm tình. Vào lúc này Hàn Thất Lục nhận lấy cô muốn thu hồi cùng khung ảnh, tỉ mỉ nhìn lại, trong ánh mắt không có một chút châm chọc. Nghĩ đến lần trước, anh còn nói tới mẹ cô. Nhưng khi đó, có lẽ toàn bộ đều không giải thích. Không có ai mắng chửi người là không có nguyên nhân. Hàn Thất Lục là một chút vướng mắc, bởi vì gia đình anh, bối cảnh của anh, địa vị của anh. Cho nên hiện tại cô cũng không tức giận, dĩ nhiên, cô không thể bảo đảm nếu như sau này Hàn Thất Lục còn xúc phạm mẹ của cô có thể sẽ nổ tung mất. Rất đẹp. Thanh âm của anh ta mang theo chút khàn khàn, có lẽ là bởi vì khác, ngay cả môi cũng có chút khô nức. Sau đó anh vẫn như ôn nhu như vậy. Đó là một loại siêu phàm thoát tục Mỹ. Dùng xinh đẹp để hình dung nam sinh dĩ nhiên không đúng, nhưng cô cảm thấy đẹp trai thì không đủ dùng để hình dung vẻ đẹp của Hàn Thất Lục. Rời đi tầm mắt, hai gò má của cô đỏ ửng, bởi vì thời điểm anh ta nói rất đẹp cũng không phải là đang nhìn khung hình, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt của cô nói. Trong nháy mắt đó, trong đáy mắt của cô tất cả đều là hình ảnh của Hàn Thất Lục. Thấy An Sơ Hạ đỏ mặt, Hàn Thất Lục hài hước cong khoe miệng nói, tôi nói là mẹ cô rất đẹp. Thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô hơi sừng sốt, quả thật nụ cười trên môi Hàn Thất Lục càng phát ra rực rỡ. Ha ha, tất cả mọi người đều nói mẹ tôi rất đẹp. Cô cười khan, trên mặt mang đầy vẻ lúng túng. Thật là một con cháu nhà rùa mà. Nói mẹ của cô xinh đẹp thì anh ta nhìn cô nói làm gì? Hại cô cứ cho rằng là. Thật không biết mẹ của cô xinh đẹp như vậy, thế nào liền sinh ra cô xấu xí thế này? Không đều nói trò giỏi hơn sao? Rất hiển nhiên cô chính là người ngoại lệ. Hắn trọn vẹn phát huy khả năng châm chọc của mình. Tên khốn kiếp này. Nắm chặt tay thành quyền, thời điểm này cô sắp xông lên muốn đánh anh một trận, sau đó bụng lại đột nhiên đau nhức một trận. Cả người dáng nhịn cơn đau đớn kéo đến làm cho trán dịn đầy mồ hôi, mồ hôi hột từng viên một theo gò má cô một giọt lại một giọt thay nhau rơi xuống.
Đau. Thật là đau.
Cô chợt buông ra quả đấm, thân thể nửa ngồi xổm xuống. Dường như cô ngồi xổm xuống đồng thời Hàn Thất Lục chạy tới đỡ cô dậy, trong ánh mắt tràn đầy ân cần.
Thế nào? Dễ dàng bị tôi kích động như vậy sao?
Đến lúc này, Hàn Thất Lục vẫn không quên trêu đùa đối với cô. Trên bụng đau đớn đột nhiên giảm bớt đôi chút, nhưng sau đó là cảm giác đầu óc choáng váng, một loại cảm giác rất muốn ngủ. Loại cảm giác này rất quen thuộc, tựa như
bị cảm nắng.
Cái đó không phải, tôi không phải là bị kích động, tôi giống như bị cảm nắng.
Chương 139, người chờ mong cái gì?
Lúng túng cười cười, nhìn Hàn Thất Lục ôm cô trong ngực rồi nói, vừa rồi đột nhiên có chút đau bụng, hiện tại đỡ được một ít, nhưng vẫn có chút đau.
Tôi đi mua nước suối để uống, anh ở yên nơi này chờ tôi đi.
Lần này, Hàn Thất Lục không để cho cô đi, cô vừa định bước chân đi thì Hàn Thất Lục liền kéo cô lại, mặt lạnh như băng cầm cổ tay cô nói, lần này cô lại bảo tôi ở lại chờ câu nguyên nhân là cái gì?
Phòng khám bệnh nơi này, bác sĩ tính khí cũng không tốt sao.
Khẩu khí của anh có chút khó chịu, giống như là bị cô vứt bỏ một cái.
Vậy mà ánh mắt của anh cũng là vô cùng kiên định, giống như là đang nói lần này tôi nhất định phải đi cùng cô.
An Sơ Hạ không nhịn được cười ra tiếng, bất quá là bị đau bụng đi mua nước suối mà thôi.
Được rồi.
Tiểu thư dẫn anh đi còn không được sao?
Cổ tay cô muốn tránh thoát khỏi bàn tay Hàn Thất Lục, nhưng là anh không để cho cô thoát, ngược lại là cầm tay chặt hơn trước.
Dương mắt chống lại ánh mắt của anh, cô nghi ngờ nhìn anh nói, tay.
Anh không để ý tới cô, thậm chí bây giờ còn ngược lại, anh là đang lôi cô đi ra cửa, hơn nữa còn nhẹ nhàng đóng cửa lại mang theo cô xuống.
Đi lâu trong bóng tối lâu, nhưng có Hàn Thất Lục lôi và kéo tay của cô đi, một bên nội tâm của cô cảm thấy vô cùng an tâm.
Trái tim cũng bắt đầu không tuân theo quy luật liền nhảy liên hồi, đây là cảm giác khác thường, là bởi vì bị cảm nắng sao.
Lần nữa đi ra xe, bây giờ đã đến gần giữa trưa, hiện tại không còn đủ thời gian để về ăn trưa, Hàn Thất Lục liền lấy từ trong xe ra một cái bánh đưa cho An Sơ Hạ, sau đó bấm điện thoại gọi về Hàn gia.
Nội dung cuộc điện thoại đại khái là bọn hắn không trở về, tính toán ở bên ngoài ăn.
Hàn Thất Lục chẳng qua là nói một đôi lời, mà hắn lại cầm cái điện thoại di động hơn nửa ngày, đại khái là bởi vì Khương Viên Viên hay tám chuyện.
Đến cuối cùng Hàn Thất Lục dứt khoát cúp điện thoại di động.
Hít sâu một hơi mắt nhìn trời, An Sơ Hạ không che mắt lại đứng yên một chỗ.
Anh bị vẻ ngây ngốc tới cực điểm của cô làm cho điên rồi, vô lực đi tới lấy ô đặt trong tay An Sơ Hạ, ánh mắt giống như nhìn kẻ ngu, đừng nói với tôi nhà cô nghèo đến ngay cả ô cũng mua không nổi cho nên không biết dùng.
Điều anh muốn nói, thật ra chẳng qua là, cho cô ô tại sao không dùng.
Ngữ khí của Hàn Thất Lục không khác thường ngày là mấy nên cô đã quen rồi.
An Sơ Hạ nhìn anh chớp mắt mấy cái nói, đại mặt trời phía dưới, ô có tác dụng gì?
Tôi mới không có quái đản như vậy đây.
Thì ra là cô không che ô nguyên nhân là cái này, anh còn tưởng rằng cô không muốn dùng dù của anh.
Xem ra là suy nghĩ nhiều.
Xoa xoa huyệt thái dương, anh có chút oán hận nên đem hai tay đặt tại hai vai An Sơ Hạ, tình ý sâu xa nói. An Sơ Hạ, bị cảm nắng còn không che ô, cô giả bộ cái gì đây?
Nếu như cô bị cảm nắng chết, tôi anh đột nhiên dừng lại không nói thêm gì nữa.
Anh như thế nào?
An Sơ Hạ đột nhiên rất mong đợi anh kế tiếp muốn nói gì, trái tim cũng giống như cái xe đụng phải cô bể đầu chảy máu.
Nhưng rất giỏi về che giấu tâm tình đang dậy sóng, cô gần như lãnh đạm nhìn Hàn Thất Lục.
Nhưng mà trong sự chờ mong trong mắt cô quá mứ rõ ràng bị Hàn Thất Lục nhìn thấu tất cả.
Anh lập tức từ bị động sang chủ động. Tiến một bước gáp sát vào An Sơ Hạ khẽ nói bên tai, cô đang chờ mong cái gì?
Hai con mắt kiên định nhìn An Sơ Hạ, khiến cho mồ hôi lạnh trên trán cô càng nhiều.
Ai mong đợi?
Tôi không có.
Cô cúi đầu quay đi, bởi vì bị cảm nắng mà môi cô càng trở nên hấp dẫn.
Hàn Thất Lục vươn ra ngón tay xoay cầm cô bắt cô đối diện.
Chương 140, Lưu Manh.
Thật không có sao.
Ánh mắt như muốn phóng ra lửa bất cứ lúc nào.
Sơ Hạ không thể không nhìn thẳng anh, con vịt chết mà còn mạnh miệng. Cô dĩ nhiên nửa ngày cũng không thể lên tiếng.
Giữ vững động tác này một lúc lâu, trên đường thỉnh thoảng người qua lại đều sẽ cố ý ngoái lại xem vài lần.
Thiếu niên đẹp trai cao lớn mặc áo sơ mi đen, thắt cà vạt trắng, phía dưới là chiếc quần vừa vặn.
Nữ sinh còn lại thì mặc sạch sẽ, đeo dây nịt trắng cùng chiếc váy ngắn màu đen viền hoa, dù thế nào cũng có cảm giác cảnh này dị thường nhưng rất hài hòa.
Bất quá hài hòa nhưng vẫn mang một chút mờ ám.
Vẫn duy trì động tác này, anh không mệt sao?
Cô muốn đổi đề tài.
Dù Hàn Thất Lục cũng không ăn câu ngay lúc này, chỉ là ánh mắt lấp lánh ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô, như muốn thủng ra mặt vậy.
3 giây sau,
Sơ Hạ cố giả bộ bình tĩnh rồi đột nhiên sụ mặt xuống, được rồi, tôi thua nghe cô nói, Hàn Thất Lục hài lòng nhếch miệng, thần tóc hôn nhẹ lên môi cô một cái. Sau khi cô nhận thức được mới biết mình trở thành một người để anh cả ngày hôn trộm, thật là lưu manh à. Này! Anh làm gì thế? Sao lại hôn tôi? An Sơ Hạ tức giận đến dậm chân, nhưng mà chỉ có cô biết ngay lúc đó tim mình đập nhanh đến như thế nào. Cười ta mị, Hàn Thất Lục chậm rãi lên tiếng, không cần nói vòng vo, cô đến cùng đang chờ mong cái gì? Tôi chờ cái gì cơ? Ai biết vừa rồi cô đang mong chờ cái gì? Thế nhưng cô sợ chờ một hồi thì anh lại làm động tác khác, không thể làm gì khác hơn là nuốt nước bọt rồi hắng giọng, tôi nghĩ muốn xem thử cuối cùng anh có hay không một lòng có tình cảm đối với tôi. Đáp án không như anh muốn. Không sao, anh có thể chờ, đợi Sơ Hạ chính miệng thừa nhận thì ngày đó anh sẽ hỏi lại vấn đề này. Tao Nhã cầm dù đi đến bên cạnh cô, nhưng anh lại không có mở dù ra mà khoát tay lên vai cô. Lúc cô không để ý, anh đột nhiên lại túi người xuống dọa An Sơ Hạ giật cả mình. Thật đúng là càng hoảng sợ, cô liền nhảy cách xa anh ra một mét, cảnh giác anh lại muốn làm gì? Hàn Thất Lục không trả lời cô, chỉ là cau mày vẫy tay gọi cô. Cô nghĩ rằng không nên đi qua đâu. Tính bướng bỉnh của Sơ Hạ lập tức nổi lên, nếu anh gọi cô đi qua liền đi qua sao, thì cô sẽ mất mặt đến cỡ nào? Lắc đầu, cô cau mày nói, không qua. Anh đến cùng muốn làm gì? Nghe Sơ Hạ nói vậy, sắc mặt Hàn Thất Lục tràn đầy phần đáng sợ. Chân dài mới vừa bước được một bước thì Sơ Hạ lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng dù cô chạy đi đâu sao qua được chân dài của soái ca Hàn Thất Lục. Mới vừa chạy chưa quá ba bước, cô đã bị anh tóm lại như một chú mèo. Anh muốn làm gì? Cô thở gấp, hai mắt trợn to nhìn Hàn Thất Lục. Anh không nói một lời chỉ cúi người xuống, tim cô như sắp nhảy ra ngoài chỉ biết nhắm mắt lại chuẩn bị nụ hôn của anh rơi xuống, nhưng lại không thấy chỉ cảm thấy lỗ tai bên phải ngứa một chút và nóng nóng. Nghiêng đầu một cái, phát hiện Hàn Thất Lục cự nhiên đang chăm chú nhìn lỗ tai của cô, chân mày nhíu, đau lòng nhìn hai cô. Anh! Đến cùng là đang làm gì nha? Không chờ cô nói, Hàn Thất Lục liền mở miệng trước, giọng nói chẳng mấy thiện cảm. Vết thương ở lỗ tai là do bà ta lúc nãy chạm vào gây ra sao? Ai cũng có thể nghe ra giọng nói của anh đầy sát khí. Chương 141, tôi sợ là đã chết. Chết tiệt, thì ra anh cũng không muốn hôn cô. Đáy lòng có chút mất mát, nghi hoặc không hiểu nghiêng đầu hỏi Hàn Thất Lục, anh có ý gì? Anh trực tiếp đưa tay phải lên, nhẹ nhàng chạm vào thai phải của cô. Chỉ là đụng nhẹ nhưng lập tức cô liền cảm thấy như có một cây kim đâm đau nhói mang theo cảm giác nóng hừng hực chuyển tới thần kinh của cô. Đau quá. Bất giác tay phải sờ lên lỗ tai rồi đưa tay đến trước mặt, tay cô dính máu. Cô lập tức nghĩ đến bà chủ cho thuê nhà chết tiệt dùng sức bóp lỗ tai cô, chắc chắn lúc đó người phụ nữ kêu bấm mạnh bằng không sao lại có máu. Chẳng qua lúc đó mọi thứ phát sinh quá nhanh, cô không có thời gian chú ý tới lỗ tai bị thương, chỉ là cảm giác lỗ tai nóng hừng hực cũng không nghĩ nhiều. Thì ra là chảy máu. Nhìn bộ dạng như người mới tỉnh mộng kia, Hàn Thất Lục lập tức không nhịn được vỗ đầu cô một cái, gần đây có phòng khám nào không? Cô không xử lý vết thương đúng cách sẽ dễ dàng bị nhiễm trùng hay cô thực sự vẫn còn định để như vậy? Nhìn dáng vẻ kiên quyết của anh làm cho Sơ Hạ không thể nào phản bác, cái này hơi khác thường, biết anh bây giờ là vì tốt cho cô, nhưng giọng nói không có chút dịu dàng. Ôn nhu một chút sẽ chết sao? Đảo cặp mắt trắng dã, cô chỉ vào khúc quanh ngay phố, đi qua khúc quanh thứ hai là tới. Chúng ta đi thôi. Nhưng mà đi đến thì phòng khám đóng cửa, trong trí nhớ cửa cô thì phòng khám chưa bao giờ đóng cửa. Bên ngoài còn có ổ khóa lớn. Nghi ngờ, thấy ven đường có một người quen mặt vừa đi tới liền bị cô kéo lại hỏi, tại sao phòng khám của ông Lý đóng cửa vậy ạ? Con nhớ xưa giờ nơi này đều không bao giờ đóng cửa. Người qua đường kia liếc nhìn Sơ Hạ, có chút tiếc rẻ nói rằng, con gái ông Lý trước đó vài ngày phát hiện ông ấy bị tắc nghẽn cơ tim nên đã đưa đến bệnh viện lớn ở trung tâm. Nếu nhớ không lầm đã đóng cửa 4 ngày rồi, nhà bọn họ kinh tế không tốt lắm, không biết có tiền chữ không nữa. Hơn nữa cái bệnh viện này cũng khó mở cửa lại. Muốn xem bệnh phải đến phòng khám đối diện trường trung học đệ nhị xem thử. Người qua đường khẽ lắc đầu rồi rời đi. Ông Lý là người tốt, dáng vẻ vô cùng hiền lành, làm sao lại? Cô cúi xuống, khoe mắt có chút ướt nước. Cô sợ nếu nghĩ tiếp nữa sẽ không khống chế được tâm tình của mình khóc trước mặt Hàn Thất Lục, vậy sẽ mắc cỡ chết người thôi. Đi thôi, đi tới cái phòng khám đối diện trung học đệ nhị gì đó. Xa không? Chúng ta lái xe đi. Hàn Thất Lục rõ ràng cũng chỉ nghe người đi đường ấy nói thế. Nhưng anh không có nhiều cảm xúc, dù sao chuyện này không liên quan tới anh. Đối với chuyện không chút liên quan, trước giờ anh không có để tâm. Sơ Hạ gật đầu. Có xa một chút. Nên là đi xe thôi. Điều chỉnh tâm tình cho tốt lên, câu nghĩ lúc rảnh rỗi liền đi đến bến viện thăm ông Lý. Sau khi lên xe, bên trong xe vô cùng yên tĩnh. Hàn Thất Lục nhìn cô một cái. Làm sao vậy? một ông lão cũng đáng cho cô để tâm nửa ngày sao? Giọng nói ngả ngớn cũng không làm Sơ Hạ tức giận, cô tựa vào cửa sổ bên cạnh, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ lui về phía sau, mấy giây sau cô chỉ mở miệng nói, lúc mới chuyển tới nơi này, nếu như không có ông Lý, tôi sợ là tôi đã chết sớm rồi. Tay cầm lái đột nhiên căng thẳng, Hàn Thất Lục trầm mặc không nói. Chương 142, muốn cái quý nhất. Cũng khó trách cảm xúc của cô đột nhiên lại trở nên như vậy, nguyên do là bác Lý kia là ân nhân cứu mạng của cô. Cô thật đúng là thiếu nợ ân tình rất nhiều nơi nha. Tăng nhanh tốc độ xe, bọn họ rất nhanh liền đến được trường trung học Phúc Tinh. Thị trấn nhỏ này chỉ có duy nhất một trường trung học, lúc này bọn họ đều đang học lớp bổ túc. Đây là trường tư nhân sao? Dừng lại, Hàn Thất Lục hỏi An Sơ Hạ một câu, làm sao thứ bảy vẫn còn đi học? Trong trường học truyền đến từng tiếng đọc sách làm cho Hàn Thất Lục nghe xong liền cảm thấy đặc biệt phiền toái. Liếc mắt nhìn ngôi trường quen thuộc, An Sơ Hạ mới từ từ chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Mở cửa xe cô nói, anh cho là ai cũng giống các anh học cái gì học viện quý tộc hoàng gia. Sau đó khinh bị trợn mắt nhìn Hàn Thất Lục một cái liền đi xu. Anh ở lại đó ống xe. Để anh sửng sốt gần một phút, mãi đến khi An Sơ Hạ gõ cửa kính xe, anh mới lấy lại tinh thần, mở cửa xe đi ra ngoài. Không khí bên ngoài bị mặt trời soi rọi đến nóng rực, khác hẳn bên trong xe mát lạnh thoải mái, cái loại cảm giác này làm cảm giác hoa mắt chóng mặt lại tới. Bị cảm nắng cảm giác thật đúng là khó chịu, tựa như mang bệnh nặng trong người. Hàn Thất Lục đưa ô cho cô che, lần này cô cực kỳ vui vẻ tiếp nhận. Chẳng qua cô là không mở ra, trực tiếp đi đến đối diện vào một gian nhà nhỏ cửa có để bảng hiệu đứng thẳng phòng khám bệnh. Nơi này thực sự có thể khám bệnh sao? Hàn Thất Lục nhún nhún vai, quyết định đợi khi đi chơi bảo lĩnh lúc thuận tiện mang cô đi bệnh viện lớn kiểm tra, loại phòng khám nhỏ này đừng làm một người sống khỏe thành người chết là tốt rồi. Không người đi vào phòng khám, mặc dù nhỏ, nhưng thiết bị cũng coi là không tệ. Ít nhất đồ dùng các bệnh viện thường hay dùng đến đều có đủ. Làm phiền bán cho tôi một liều thuốc bị say nắng. Đối với cái này phòng khám này cô cực kỳ xa lạ, bởi vì trước kia có chuyện gì đều là bác Lý khám cho. Đối phương cũng không biết cô, chỉ là khiếp sợ nhìn người phía sau lưng cô Hàn Thất Lục sau đó liền túi đầu tìm thuốc. Trả tiền sau khi uống liều thuốc trị say nắng, cô cảm giác cổ giống như bị thiêu đốt rất khó chịu. Nghe nói thuốc trị say nắng này tương đương với cao rượu, ai biết được. Cô chỉ biết là uống hết một lúc liền hết hoa mắt chóng mặt cả bao tử cảm giác đau đớn đều đã tiêu thất. Cả người lập tức lại vui vẻ khởi lai. Vừa muốn kéo Hàn Thất Lục rời đi, kết quả anh bắt lấy cổ tay cô không cho cô đi, quay đầu nói với vị bác sĩ kia, cho tôi một gói tăm đông cùng một lọ cồn sát trùng, loại đắt nhất. Quả nhờ ỷ hến là thiếu gia có nhiều tiền mở miệng ra là nói mua cái tăm đông cũng phải lấy loại đắt nhất. Thật làm cho cô chịu không nổi. Nhưng là cô không nói thêm gì. Dựa theo Hàn Thất Lục dặn dò ở một cái ghế nằm ngồi xuống, anh dùng tăm đông thấm cồn để khử trùng lỗ tai cô. Móng tay là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn. Như vậy nói một câu, anh cứ thế khử trùng cho cô 4-5 lần. Đến như vậy luôn sao? Sơ Hạ trong lòng nghĩ như vậy, không biết vì cái gì mặt cô lại không tự chủ được nóng lên. Khẳng định là vì liên quan đến thuốc đó. Cô một mực chắc chắn. Sau khi khử trùng xong, An Sơ Hạ kéo Hàn Thất Lục chỉ vào trường học đối diện nói. Đây là trường trung học Phúc Tinh nơi tôi học trước kia. Mặc dù không lớn bằng học viện Tư Đế Lan, nhưng là trường rất tốt. Tất nhiên vẫn phải nhờ công của cô năm ấy rồi. Làm hội trưởng học sinh trường trung học, cô vẫn thấy rất tự hào. Nhàn nhạt nhìn An Sơ Hạ liếc mắt một cái, anh thật sự không nghĩ ra trường học vừa tồi tàn lại vừa nhỏ này có gì đáng tự hào. Tôi khát nước, đi mua chai nước, chung quanh đây có chỗ nào bán nước không? An Sơ Hạ suy nghĩ một chút, giống như thực không có chỗ nào bán nước quanh đây. Gần đây đều là vài quán ăn vặt cùng tiệm fast food, chỉ có duy nhất một siêu thị nhỏ bên trong trường trung học Phúc Tinh. Chương 143, hai lựa chọn. S. Vũ Nguyễn. Tôi dẫn anh đi, nơi này chỉ có một chỗ duy nhất có bán đồ uống lạnh là siêu thị bên trong trường học. An Sơ Hạ thân thiện nhắc nhở, nào biết Hàn Thất Lục đột nhiên giống như biến thành người khác, chặt chẽ nhìn chằm chằm vào cô. Cô thì thế nào? Lại làm cái gì sai lầm rồi sao? Rõ ràng không có nói sai. Tổ tông này thật đúng là khó phục vụ. Hàn Thất Lục tâm tình bây giờ giống như đã tan ra như nước, rõ ràng là nước nhưng trong lòng vẫn như lửa đốt, loại cảm xúc này lại làm anh cảm thấy vừa giận buồn. Hồi lâu, ở phòng khám bệnh nhỏ bác sĩ len lén nhìn soi mói, Hàn Thất Lục ôm An Sơ Hạ đem vai cô siết chặt cô vào trong lồng ngực. Thật hy vọng cả đời này đều như vậy, nhưng là anh không thể. Người tỏ ra thân thiết cùng anh cũng là vì ích lợi nào đó, giống như người đó. Người đó có thể vì ích lợi xoay người rời đi. Từ đó không có liên lạc với anh nữa. Rõ ràng là một giây trước còn nói cuộc đời này không thay đổi, nhưng là một giây kế tiếp sẽ cầm vé mà bước lên máy bay không một chút chần chừ. Cái cảm giác hận, cảm giác tuyệt vọng, anh không muốn trải nghiệm lần thứ hai nữa. Nghĩ tới đây, thân thể Hàn Thất Lục khẽ run lên, ngay sau đó đem An Sơ Hạ đẩy ra trong ngực, ánh mắt phức tạp nhìn cô, An Sơ Hạ.
Sao?
Sao vậy? Cô bị thái độ đột nhiên thay đổi liên tục của Hàn Thất Lục làm cho sợ. Ánh mắt Hàn Thất Lục mặc dù thỉnh thoảng khiến cho cô chợt kích động, nhưng là cô chưa từng thấy Hàn Thất Lục qua loại ánh mắt này như hiện tại. Ngoài trầm mặc ra, lại có lòng đau, còn có một tia tuyệt vọng.
Hưng.
Tuyệt vọng. Loại người vẫn cảm thấy mình đứng trên tất cả mọi người như anh cư nhiên sẽ tuyệt vọng.
Không không không, đây tuyệt đối là cô bị hồ đồ rồi.
Cầm thú chưa bao giờ tuyệt vọng, mặc dù thỉnh thoảng anh cũng sẽ có nhân tính một chút. Nếu như có một ngày, cho cô chọn một lựa chọn.
Nói tới đây, Hàn Thất Lục nghiêng mặt nhẹ liếc bác sĩ đang khám bệnh, đôi môi hé mở, bật ra một chữ, cút.
Vị bác sĩ kia sửng sốt, nhất thời khắp người đều là mồ hôi lạnh.
Thiếu niên này, chẳng phải chính là người thường xuất hiện trên TV đó sao?
Người thừa kế tập đoàn Hàn Thị Hàn Thất Lục.
Sau khi nhận thức được điều đó, sau lưng vị bác sĩ càng ra nhiều mồ hôi lạnh, bật máy điều hòa rồi mà không khí phòng bệnh vẫn nóng đến mức chảy nhiều mồ hôi như vậy, cơ hồ thấm ướt cả áo bờ lụa trắng.
Không được, ông muốn đi ra ngoài, nghĩ như vậy, bác sĩ cúi đầu, nghiêng người vòng qua bọn họ đi ra khỏi nơi này.
Điều này cũng
tựa hồ quá khoa trương đi.
An Sơ Hạ khỏe miệng không tự chủ co giật, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Thất Lục, anh vừa rồi muốn hỏi tôi cái gì?
Giọng nói của cô trước sau như một, rất nhẹ nhàng, lại làm cho Hàn Thất Lục vô cùng khó chịu.
Cố đè xuống trong lòng không vui, Hàn Thất Lục mặt lạnh tiếp tục hỏi, hai lựa chọn, một là cho cô cơ hội vào trường đại học hạng nhất, một cơ hội khác là luôn ở bên cạnh tôi.
Trong hai nhất định phải chọn một, cô chọn cái nào?
Nghe một chút.
Vấn đề này hỏi hơi có nội hàm.
Đây là tư tưởng của thiếu gia nhà có tiền sao?
Lên đại học.
Coi không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Vậy mà đấy lòng một góc lại truyền đến một trận co rút đau đớn.
Thế nào?
Không phải là uống thuốc rồi sao?
Cô đau cái gì đau?
Sao lại ý thức được, đây không phải là đau bụng, là đau lòng.
Phải.
Cô sẽ đau lòng.
Không được.
Hôm nào phải đi bệnh viện xem một chút buồng tim, trong khoảng thời gian này ở Hàn gia tuyệt không thái bình, ngày nào cũng kích động tới cô.
Đứng ở đối diện cô là Hàn Thất Lục, vào lúc này cười lớn, cô ngây ngốc nhìn Hàn Thất Lục mới vừa rồi còn có bộ dạng âm lãnh. Hiện tại lại cười đến sắp thở không nổi.
Đây là...
Chuyện gì xảy ra?
Ai có thể nói cho cô biết?
Chương 144, chết cũng là ma.
Tư Đế Lan.
Không đợi cô mở miệng hỏi đây là thế nào, Hàn Thất Lục đã đem bàn tay của anh đặt ở đỉnh đầu của An Sơ Hạ, còn nâng lên một nụ cười bất đắc dĩ. An Sơ Hạ An Sơ Hạ, cô thật là dù thế nào cũng không quên dự tính ban đầu của mình.
Dự tính ban đầu.
Nghe Hàn Thất Lục nói như vậy cô hết sức tự hào, đắc ý nói, đúng vậy. Đại học với tôi mà nói chính là số mệnh, chính là ý nghĩa sống của tôi.
Bảo tôi đừng học đại học vậy thì đồng nghĩa với việc kêu tôi đi chết đi a.
Hàn Thất Lục nghiêng đầu, đôi mắt thâm sâu xẹt qua một tia sáng không tên, tôi đi mua đồ uống, cô đứng ở chỗ này chờ tôi.
Còn nữa, thanh âm của hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía An Sơ Hạ cảnh cáo mà nói rằng, sau này không cho phép cô nói đây là trường học của cô cùng nó đã không có bất kỳ quan hệ gì, cô cho dù chết cũng là ma Tư Đế Lan, hiểu không?
Bị thần kinh sao?
An Sơ Hạ vẽ lên nụ cười vô sỉ, đã hiểu.
Thiên tài đã hiểu.
Ai biết anh lại mắc bệnh gì?
Xoay người đi ra ngoài, vừa lúc đụng vào bác sĩ đang quay lại xem tình hình phòng khám thế nào, bác sĩ tại chỗ quỳ xuống, xin lỗi, tôi không phải cố ý.
Có thể thấy được Hàn Thất Lục khí lạnh hướng đến.
Nhưng anh đến liến mắt cũng chưa từng nhìn đến vị bác sĩ kia, hướng cổng chính trung học Phúc Linh đi đến.
Bác sĩ, không có sao chứ?
An Sơ Hạ hung hăng chừng liếc nhìn bóng lưng Hàn Thất Lục, đi tới đỡ bác sĩ kia dậy.
Bác sĩ run rẩy môi chào hỏi Sơ Hạ, ngay cả thanh âm cũng là run rẩy, mỹ nữ.
À không, tiểu cô nương, không.
Tiểu thư, vừa rồi là...
Là ai?
An Sơ Hạ vô cùng bình tĩnh trả lời, Hàn Thất Lục, một người ỷ vào trong nhà có tiền thì kiêu ngạo trong mắt không coi ai ra gì.
Lời mới vừa nói, mới vừa được cô đỡ dậy bác sĩ lại đặt mông ngồi trên mặt đất, ngay cả mắt cũng là ngây ngô tiết không tiêu cự.
Bác sĩ,
ông làm sao vậy?
Ông không sao chứ?
An Sơ Hạ cuống quýt ngồi chồm hổm xuống.
Mà bên kia, Hàn Thất Lục cơ hồ là không có bị cản trở liền phía cổng chính trường trung học Phúc Tinh, trước anh còn chuẩn bị danh thiếp cho rằng sẽ có người ngăn cản anh, không nghĩ tới nơi đây chỉ có một bảo vệ, vẫn cầm một cái chổi ở quét rác.
Bảo vệ đang quét rác.
Người vệ sinh chứ?
Nhân viên bảo vệ kia thấy Hàn Thất Lục tiến đến chỉ là khẽ gật đầu, ngược lại tiếp tục để anh đi.
Đây cũng không phải là bỏ rơi nhiệm vụ. Mà là trường học không có bảo vệ nghiêm ngặt như Học viện Hoàng gia Tư Đế Lan, nội quy trường học cũng không quy định người ngoài không được đi vào trường học.
Hơn nữa, hôm nay là thứ bảy, không phải là thời gian bình thường đi học. Anh ta lại càng không có cần phải ngăn Hàn Thất Lục. Nhìn xung quanh một chút, trường này tuy rằng không lớn, nhưng đối với người xa lạ như anh mà nói tìm được siêu thị để mua đồ uống lạnh cũng khó khăn. Vừa đúng lúc này có một đám nữ sinh đi ngang qua ở đây, xem bộ dáng là mới vừa hết tiết. Trường học các người bán đồ uống lạnh ở chỗ nào? Đứng tại chỗ quan sát trường này một lúc, chú ý tới hai bên trái phải, nhìn ánh mắt anh có vẻ có chút sốt ruột, nhưng vẫn quay đầu sang hỏi đám kia nữ sinh. Các nữ sinh ngày hôm nay không có mặc đồng phục học sinh, một đám ăn mặc sặc sỡ, thấy việc trai đẹp bắt chuyện với mình các cô vội vàng đánh bạo đi lên. Dẫn đầu là nữ sinh tóc vàng uống ba gợn sóng, mặt cạ dạ rẻ tiền. Cô ta cố sức ra vẻ thục nữ đi đến trước, vẽ lên nụ cười ngọt ngào nói, quầy bán quà vật ở sau phòng học quẹo trái, sau đó vòng qua một vườn hoa có thể thấy một phòng in, phía sau phòng in đó chính là quầy bán quà vật. Chương 145, vung cô ấy ra. Nữ sinh tự cho là mình đã nói rõ ràng, nhưng đối với một người chưa hề tới đây, anh làm sao biết ở đây như thế nào, chỗ nào là phòng in ấn. Đáy mắt hơi không vui hỏi, cô có thì giờ danh không? Lời này của anh hoàn toàn không phải có ý tiếp cận. Nhưng nữ sinh lại tự cho là được một siêu cấp đại soái ca tiếp cận, cao hứng liền nói có thời gian, những nữ sinh đi phía sau liền bị đuổi đi. Tiến lên một bước nhỏ, nữ sinh sửa lại tóc một chút mỉm cười tự giới thiệu, xin chào, tôi là Manh Tiểu Nam, phó hội trưởng, tôi. A, cô mau đưa tôi đi đến quầy bán quà vặt. Hàn Thất Lục chưa từng liếc nhìn cô một cái, giọng nói bình thản. Nữ sinh thoáng nhìn liền biết người đàn ông này không dễ đối phó, thẳng thắn nhún vai một cái, đi phía trước dẫn đường. Cô thật xui. Tự nhiên lại đụng phải một tên nam nhân lạnh lùng. Tức giận, vừa đi vừa đá vài tảng đá ven đường, rất nhanh đã đến quầy bán quà vặt. Đường này thế nào ngắn như vậy? Bình thường không phải là chuông tan học vang lên sau đó mua xong chung vào học lại vang lên, không phải đường này rất dài sao? Manh Tiểu Nam ai đoán đưa tay chỉ vào một nơi, chính là chỗ đó. Đúng vào lúc này từ quầy bán quà vặt đi ra một người trang phục tựa Manh Tiểu Nam nhưng có phần loẹ loẹ hơn. Vừa đi tới là có thể ngửi thấy được trên người cô ta dày đặc mùi nước hoa làm cho ngứa mũi. Lông mày Hàn Thất Lục không tự chủ trao lại. An Sơ Hạ lại chính là từng ở đây học. Cô hình như, cho tới bây giờ cũng không trang điểm loẹ loẹn, càng không thơm nước mùi nước hoa. Mặc dù Khương Viên Viên mua cho cô rất nhiều nước hoa cao cấp. Wow, bạn cùng học. Cậu là người mới sao? Cậu học lớp nào? Tôi là hội trưởng hội học sinh, có chuyện gì có thể tìm tôi giúp đỡ? Được rồi. Tôi tên là Đường Tạp Y Y, nữ sinh so với Manh Tiểu Nam có vẻ thô lỗ hơn, đi tới hùng hùng hổ hổ. Manh Tiểu Nam nhất thời nghĩ cái này Hoa Khôi hội trưởng khác người này, cô đều không bằng. Hàn Thất Lục nhàn nhạt liếc mắt, sau đó vòng qua cô, đi vào siêu thị. Đường Tạp Y nhất thời trong lòng nổi một trận gió, thương tâm gần chết, lúc này mới chú ý tới Manh Tiểu Nam đứng ở một bên nhịn cười. Cô tại sao lại ở chỗ này? Không phải là nói đau bụng, nên xin nghỉ đến phòng y tế sao? Đường Tạp Y lập tức thể hiện một hình tượng hội trưởng cao ngạo, tôi có lòng từ bi, cho một đám các người đau bụng xin nghỉ, thế nhưng ngươi bây giờ lại đứng ở quầy bán quà vặt mặt người. Đơn giản là không xem lòng tốt của tôi ra gì ha. Manh Tiểu Nam khẽ cắn môi, không có cãi lại. Loại phụ nữ này, cô mặc kệ. Nếu như Tiểu Sơ Hạ khả ái ở chỗ này, cô ta cũng không dám lớn lối như vậy. Ô ô ô, Sơ Hạ cậu tại sao phải đi? Sao không nói lời nào? Dùng cặp mắt cá chết nhìn tôi làm gì? Đường Tạp Y đi tới sau đó nhéo hai phải của Manh Tiểu Nam. Vung cô ấy ra. Thanh âm lạnh lùng xuyên thấu vào màng thai Đường Tạp Y, cô nhất thời sửng sốt quay đầu đi, vừa rồi không để ý tới của soái ca đó. Lẽ nào? Lẽ nào soái ca này biết Manh Tiểu Nam? Hàn Thất Lục cầm trong tay ba chai Nông Phu Sơn Tuyển, gấu, thật ra ta cũng chả biết nó là cái gì nên để nguyên, một chai đưa cho Manh Tiểu Nam. Anh chỉ là muốn cảm ơn cô dẫn anh tới đây, tuy rằng lễ này có phần hơi ít. Manh Tiểu Nam đương nhiên cũng biết điều này, nhưng là vì muốn Đường Tạp Y hiểu lầm, nên mặt tươi cười tiếp nhận, che miệng cười trộm, cảm ơn. Hàn Thất Lục lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Đường Tạp Y, là nữ sinh, làm sao mà thô lỗ như thế. Chương 146, Nông Phu Sơn Tuyền có phần ngọt. S. Thảo Nguyên. Kỳ thật anh không vui, chỉ là vì Mạnh Tiểu Nam bị Đường Tạp Y kéo lỗ thai, hơn nữa còn là thai phải. Mà An Sơ Hạ bị chảy máu lỗ thai cũng là thai phải. Như vậy nhất điểm nho nhỏ liên hệ, anh đương nhìn liền tức giận. Nhưng anh không hề nghĩ muốn ở lâu trong này chậm trễ, cô là cái tính nôn nóng, không thích chờ đợi. Đường Tạp Y ngu ngơ không nói lời nào, sao soái ca tự nhiên ngu ngốc nói giúp Mạnh Tử Nam. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Cô mới đúng Hoa Khôi ở đây à, Mạnh Tiểu Nam bất quá là phó hội trưởng, một kẻ vai phụ thôi. Ngay lúc Hàn Thất Lục xoay người chuẩn bị rời, Mạnh Tiểu Nam la lên, An Sơ Hạ. Lão đại! Má ơi ba! Thanh âm cực lớn gây kinh ngạc làm Lỗ Thái Hàn Thất Lục nghe được âm thanh ấy cũng phải lòng cả đầu. Khó trách An Sơ Hạ dũng cảm cho anh cái tát, là do sống chung với những loại này dạy cho hư hỏng. Nhìn theo hướng từ lời Mạnh Tiểu Nam, Hàn Thất Lục nhìn qua đi, nhìn đến An Sơ Hạ chính là đang vẻ mặt vui mừng chạy về phía này. Từ từ đã, lão đại! Người này là đang kêu An Sơ Hạ. Hàn Thất Lục khó hiểu nhìn bên cạnh Mạnh Tiểu Nam chạy như điên qua, gắt gao níu lấy An Sơ Hạ. Động tác này, thật làm cho anh khó chịu. Lão đại, cậu càng ngày càng đẹp lên thôi. Cậu muốn trở về đi học lại rồi hả? Thật tốt nha. Như vậy liền không còn có một người xấu xí khó nào đó coi tự xưng là hoa khôi trường học rồi. Rõ ràng lão đại chúng ta ở trường học mới là người đẹp nhất. Mạnh Tiểu Nam lôi kéo An Sơ Hạ sắp hóa đá đi đến trước mặt đường tạm ý đắc ý nói, An lão đại chúng ta muốn trở về, hội trưởng này. Hay nghỉ ngơi một chút đi. Nếu không, tôi cho cô làm phó hội trưởng. Nói xong, Mạnh Tiểu Nam ngửa mặt lên trời cười to. Cô khó chịu đường tạp y đã lâu, nhưng không có Sơ Hạ cao thủ tê cùn đô ở đây, cô cũng không dám ganh ghét trắng trận với đường tạp y. Chú ý tới ánh mắt Hàn Thất Lục như muốn giết người, cô đột nhiên nhớ tới vừa rồi anh ta nói, cô cho dù chết cũng là con ma của Tư Đế Lan. An Sơ Hạ, cô muốn trở về. Nghe ra, đường tạp y vẫn cực kỳ sợ An Sơ Hạ, cô vì bằng hưu lên núi đào xuống biển lửa. Cô nếu có trở về, những ngày tốt đẹp trước đây sẽ sắp kết thúc thôi. Ai cũng biết rằng, cậu hột bật theo đuổi An Sơ Hạ đang quen cô ta. Một khi cô trở về, như thế cô ta sẽ... Không. Trước mặt Hàn Thất Lục, cô cũng không dám quá mức làm càn. Nếu không cô đừng hy vọng đi bảo lĩnh, không đi bảo lĩnh thì việc kia của cô cũng đừng hy vọng. Cuối cùng, cô nói thêm một câu, chỉ là đến xem mọi người thôi. Mạnh Tiểu Nam như ở trong ngộng mới tỉnh, chỉ vào Hàn Thất Lục trừng to mắt hỏi, lão đại, là cậu đem theo soái ca này đến. Quan sát ánh mắt Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ thật muốn nói không phải, nhưng là nói không phải hậu quả thì cực kỳ nghiêm trọng, rõ ràng kiên trì nói, tục mở, anh ấy là của tôi. Của tôi. Nghĩ nửa ngày cô cũng không biết nên giới thiệu Thất Lục như thế nào. Chờ một chút. Mạnh Tiểu Nam lại hô to, vị này. Như thế nào nhìn cũng là giống người thừa kế của tập đoàn Hàn Thị, khí chất vô cùng giống giống A. Đường tạp y trận trừng mắt, cô đã sớm nhận ra khi đến đây, cho nên mới không dám tiếp tục đến gần. Trong truyền thuyết người thừa kế Hàn Thị đúng là lanh huyết tới cực điểm, nên mới đến xem biểu hiện trước, cô ta bây giờ liền biết đến cái gì là lanh huyết tới cực điểm rồi. Xem phản ứng của mọi người, Mạnh Tiểu Nam bị sét đánh bên trong. Cô vừa rồi đột nhiên như thế tiếp cận người thừa kế Hàn Thị. Không, đã là đến gần thôi. Đối phương trả lại cho cô một lọ nông phu sơn tuyển. Bên hai đột nhiên vang lên trên TV câu nói kia quảng cáo ngữ, nông phu sơn tuyển, có phần ngọt. Đâu chỉ là có điểm ngọt ra ba. Chương 147, đến gần người đàn ông của lão đại. Là phi thường, cao cấp, đặc biệt ngọt ra ba. Ôi chao. Đợi đã. Nghe nói lão đại được nhà có tiền nhận nuôi, chẳng lẽ chính là Hàn gia. Cô lập tức lỡ miệng ra, nhưng vẫn là toát ra hai chữ, ôi trời. Thì ra là các cô là bạn của Sơ Hạ, các cô bạn tốt, tôi tên là Hàn Thất Lục, là vị hôn phu của Sơ Hạ, xin giúp đỡ nhiều hơn. Nói xong, còn rất lịch sự không người chào, hoàn toàn không còn lạnh băng như vừa rồi. Anh ta cố ý, tuyệt đối là cố ý. An Sơ Hạ cắn răng nghiến lợi muốn xông tới đem con người bị ổi kia chặt thành trăm mảnh. Biết rất rõ ràng cô không muốn cho Tiểu Nam biết quan hệ của bọn họ, nhưng là anh ta cư nhiên. Vô sỉ như vậy. Mạnh Tiểu Nam lần nữa bị làm cho loạn, cô vừa rồi mới câu dẫn người đàn ông của Lão Đại Ba. Chuyện này, nên để cho nó trở thành một bí mật đi. Cái đó. Tôi còn có việc, trước hết như vậy. Lần sau gặp lại nha, bye bye. An Sơ Hạ đem số điện thoại cho Mạnh Tiểu Nam, sau đó nhanh chóng kéo tay Hàn Thất Lục đang cầm nước suối, sau đó lôi kéo anh bỏ chạy. Nhìn An Sơ Hạ cùng Hàn Thất Lục kia dần dần đi xa, Mạnh Tiểu Nam như ở trong mơ giờ mới tỉnh, lão đại. Tôi quên nói cho cậu một việc ba. Cô phải nói chuyện chính là. Tuần sau cô cũng đi học ở Học viện Hoàng gia Tư Đế Lan. Nhưng lại An Sơ Hạ chạy quá nhanh cũng không nghe được thanh âm của cô. Thôi. Chờ thứ hai cho cô một bất ngờ. Ha ha. Cô xem đi, người ta có vị hôn phu nhiều tiền còn có thể để ý tiểu nha đầu như cô sao. Đường tạp y chê cười một phen, sửa lại một chút cổ áo xài bước đi qua Mạnh Tiểu Nam còn cố ý đụng cô một cái mới rời đi. Mạnh Tiểu Nam đứng tại chỗ nhìn bóng lưng con cáo già đường tạp y kìm nén không có mắng ra thô tục. Đến cuối cùng đem mặt nghẹn đỏ bừng, cô thở một hơi, hướng xuống đất nổ một bãi nước miếng nói, đường tạp y đổ cáo già chết dẫm, cô coi là cái thứ gì. Nếu không phải là chuyển trường không muốn gây chuyện nữa, tôi không thèm chấp nhất. Hừ. An Sơ Hạ ở trong lòng Mạnh Tiểu Nam không giống những người bình thường, cô có thể vì mình bị hiệu trưởng phạt đứng, có thể vì mình cùng đánh nhau với bọn nữ sinh côn đồ, có thể vì mình tiết kiệm tiền ăn sáng mua cho cô quà sinh nhật. Cho dù bây giờ Sơn Hạ vì có tiền mà không để ý tới cô nửa câu oán hận cũng không có. Huống chi lão đại chắc chắn không phải loại người như vậy. Dậm chân một cái, cô cuối cùng trợn mắt nhìn Đường Tạp Y một cái rồi xoay người đi. Ngửa đầu cô uống hơn phân nửa chai Nông Phu Sơn Tuyển, An Sơ Hạ kìm nén không để cho mình chất vấn Hàn Thất Lục, cô còn có việc cần nhờ anh, kìm nén a. Muốn mắng tôi cứ việc nói thẳng, chớ cầm nước hạ giận. Nước là từ thiên nhiên nhưng là rất khan hiếm. Dương mắt lãnh đạm liếc cô một cái, Hàn Thất Lục tức giận nói, thế nào? Nói với mọi người tôi là vị hôn phu của cô làm cho cô cảm thấy mất mặt sao? Mất mặt? Cô quả thật cảm thấy mất mặt. Mất mặt cũng bước xuống Đại Tây Dương đi. Đâu có đâu. Làm sao sẽ cảm thấy mất mặt đây? Anh là ai a? Chuyện này nói ra chỉ sợ tôi làm mất mặt anh đi. A ha hắc làm trái với lương tâm, nói ra mấy câu nói đó, cô hận không được cắn đứt đầu lưỡi của mình. Hàn Thất Lục dùng ánh mắt mê chết người trên dưới quan sát An Sơ Hạ một cái, đi ăn cơm đi. Vừa nghe cũng biết cô nói tuyệt đối không có nửa câu chân thật mà, dứt khoát không chấp nhận với cô. Sơ Hạ. Một âm thanh vừa quen thuộc lại xa lạ từ sau vang lên, cô phản xạ có điều kiện hướng phía sau nhìn. Chương 148, không cho anh động vào cô ấy. Thấy bóng người quen thuộc, An Sơ Hạ sửng sốt, ngón tay cũng bắt đầu cứng ngắc đưa lên. Đây không phải là cái đó. Hột bậc trung học Phúc Tinh sao? Khi cô vẫn còn ở nơi này lúc đi học, người này đều ở đây mỗi ngày tan học liền theo đuổi cô, làm hại cô tan giờ học tiếng Trung vừa vang lên liền lôi kéo Mạnh Tiểu Nam chạy. Hiện tại nhìn thấy anh ta cô còn không nhịn được mà sinh ra quán tính muốn chạy, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế không chạy đi. Chạy cái gì? Cô lại không làm kẻ trộm, thiệt là... Sơ Hạ. Thật sự là cậu. Cậu. Còn nhớ rõ tôi không? Nam sinh dáng dấp thanh tú, trên người mặc áo sơ mi trắng so với Hàn Thất Lục mặc áo sơ mi đen nhìn thấy rõ ràng đối lập. Nam sinh dáng dấp đúng là rất ưa nhìn, nhưng nhìn không đẹp và khí phách bằng Hàn Thất Lục. Vậy mà anh ta cũng không có chú ý tới sắc mặt tái xanh của Hàn Thất Lục đứng một bên, chẳng qua là ánh mắt lấp lánh nhìn An Sơ Hạ. Người sáng suốt đều nhìn ra được nam sinh này đối với cô có hứng thú. Mà so sánh với nam sinh đang kinh ngạc cùng vui sướng, An Sơ Hạ ngược lại khuôn mặt lạnh nhạt, nhớ, chẳng phải hột bậc của trường sao. Nghe được An Sơ Hạ trả lời, hột bậc thanh tú ánh mắt lập tức liền sáng lên, mà đứng ở bên cạnh không để ý tới hồi lâu Hàn Thất Lục bây ngay cả gân xanh trên trán cũng nổi lên, có thể thấy được tâm tình anh bây giờ rất tệ, như sắp bùng phát rồi. Cậu vẫn nhớ tôi sao? Hột bậc thanh tú kích động thiếu chút nữa ngay cả nước mắt cũng chảy ra, An Sơ Hạ chính là ghét anh ta điểm này, rõ ràng là nam sinh, thế mà kiểu cách theo sát như Lâm Đại Ngọc, nhân vật trong Hồng Lâu Mộng tính cách nhạy cảm, nói chung dễ khóc cái này mọi người tự tìm hiểu. Nói vậy thôi. Động một chút là rơi nước mắt. Lần trước cô từ chối trà sữa của anh ta mua đến, vì vậy anh ta tự nhiên ngồi ở chỗ cô khóc giống lên, làm hại cô cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận cầm cốc trà sữa tình yêu. Mấy bước đi tới hột bậc thanh tú nhịn không được ôm lấy An Sơ Hạ, mà An Sơ Hạ phản ứng đầu tiên chính là quay đầu đi xem Hàn Thất Lục. Một nam sinh vô cùng bình tĩnh bông nóng 45 độ nhìn lên trời cao, hít một hơi thật sâu, sau đó... một tiếng vang dội cả con hẻm nhỏ. An Sơ Hạ ngẩn người tại chỗ, cô cho là Hàn Thất Lục nâng tay lên đánh cô, kết quả vừa nhắm mắt, mở ra, trên mặt tự nhiên không có một chút cảm giác đau. Ngược lại ghi mặt hột bậc kia mặt thật sưng sao lên. Rất rõ ràng, bàn tay Hàn Thất Lục là thưởng cho chàng hột bậc kia. Nhưng mà anh ta vẫn duy trì ôm An Sơ Hạ động tác không thay đổi, rõ ràng là bị chọc điên rồi. Trước mắt cái này anh đều đã nhịn không được nuốt nước miếng, nam sinh là từ khi nào thì xuất hiện. Lại vì cái gì đánh hắn? Vung tay của cậu ra. Nếu không, tôi sẽ bẻ gãy nó. Hàn Thất Lục nheo mắt lại như sói nhìn về phía hột bòi thanh tú. An Sơ Hạ thật đúng là được hoan nghênh à, không chỉ có nữ sinh thấy cô muốn ôm cô, ngay cả nam sinh cũng. Chẳng lẽ cô trước kia cũng là như thế này thường bị nam sinh ôm sao? Nghĩ tới đây, ngực của Hàn Thất Lục nổi lên một cơn giận lớn không lý do, hỏa hoạn, ngọn lửa lớn đến nỗi anh cũng muốn trực tiếp đưa cái tên nam sinh này cho bóp chết. Trang hột bậc trường học phản xạ có điều kiện buông An Sơ Hạ ra. Rồi một giây sau chắn trước mặt An Sơ Hạ, anh muốn làm gì? Không cho anh động đến cô ấy. Trong tiềm thức, hột bậc thanh tú coi Hàn Thất Lục là du côn anh ta liền đứng ra che chắn bảo vệ An Sơ Hạ. Chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, miệng nở nụ cười cực kỳ nguy hiểm nói, không cho tôi chạm vào cô ấy. Xin hỏi anh là gì của cô ấy? Bị hột bậc thanh tú che chở ở phía sau An Sơ Hạ chỉ cảm thấy đầu óc đều là một đống hỗn độn, loạn đến cô không biết như thế nào phản ứng. Chương 149, anh là vị hôn phu. Cảm giác được vai của anh ta đang run lên, An Sơ Hạ đang chuẩn bị nói đây là người tôi quen, liền nghe đến chàng hột bói mạnh mẽ lớn tiếng nói, Sơ Hạ là bạn gái tôi hẳn không để cho bất kỳ kẻ nào thương tổn cô ấy.
Nữ, bạn gái, không tự giác khỏe miệng giật giật Hạ. Nhất thời cảm giác được chung quanh không khí kịch liệt giảm xuống, giật lạnh à, là đang ở trong phòng bật điều hòa sao?
Không, đó là Hàn Thất Lục trên người phóng xuất ra linh khí.
Thật đáng sợ.
Là vậy sao? Hàn Thất Lục ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía người đứng ở phía sau vị hột bỏ kia, không biết nghĩ gì nhẹ nhàng chợt nhíu mày, anh ngự khí thoải mái mà hỏi, Sơ Hạ, anh ta là bạn trai cô sao?
Hửm.
Anh ta liền quay đầu nhìn An Sơ Hạ liếc mắt một cái, ánh mắt vô cùng chân thành. Anh ta lúc lần đầu nhìn thấy cô liền quyết định muốn theo đuổi cô, đúng là cô vẫn là trốn tránh hoặc là liền trực tiếp cự tuyệt, điều này làm cho làm hot boy hắn cảm thấy cực kỳ thất bại. Run nhẹ nhẹ cánh môi, An Sơ Hạ khẽ cắn môi nói, Hàn Thất Lục, đừng.
Cô.
Biết anh ta sao?
Anh ta nuốt nước miếng, tiết hầu ở cổ di chuyển, có một loại dự cảm bất an lan tràn tại trong lòng anh ta.
Nhìn đến An Sơ Hạ phiền muộn không có trả lời, anh ta ngược lại nhìn về phía Hàn Thất Lục. Mà Hàn Thất Lục vẫn như cũ là bày ra bộ mặt cười cười đáng sợ kia khiến người sởn gai ốc.
Sơ Hạ.
Hàn Thất Lục dùng thanh âm mềm nhẹ nhưng đầy ẩn ý gọi tên An Sơ Hạ. An Sơ Hạ trên người run lẩy bẩy, xuyên thấu qua vai hột bật chắn trước mặt cùng Hàn Thất Lục đối diện.
Lúc đó anh như hòn đá nóng, cô chỉ cảm thấy cô chết chắc rồi.
Không được. Sinh mệnh này đáng quý, làm sao có thể coi thường để như vậy sẽ liền chết ta.
Cô nhất định phải tìm biện pháp giải quyết, đúng rồi.
Trong đầu một cái bóng đèn sáng lên. Cũng chỉ có biện pháp này rồi. Không đợi Hàn Thất Lục mở miệng nói chuyện lần nữa, An Sơ Hạ vỗ vai hột bỏ kia, sau đó vòng qua anh ta đi đến bên Hàn Thất Lục mỉm cười ngọt ngào nói, hột bỏ trường học à, tôi sợ là hiểu lầm rồi.
Anh là vị hôn phu
của tôi à?
Dù từ vị hôn phu ba chữ nói cực nhẹ, nhưng vẫn lại là cực kỳ rõ ràng bay vào tai anh ta.
Có một loại cảm giác tên là sỉ nhục trong lòng từ từ lan tỏa tới.
Một bên Hàn Thất Lục nhàn nhạt nở nụ cười, trong lúc này nhìn An Sơ Hạ đến ngây ngốc.
Ngón trỏ nhẹ nhàng gợi lên vuốt xuôi theo cánh mũi An Sơ Hạ, ánh mắt chàng đầy chiều chuộng, bảo bối nha, em luôn đi khắp nơi gây chuyện à.
Không thể khống chế, mặt cô giọt địa một phen liền đỏ lên.
Hàn Thất Lục trêu tức nở nụ cười, tiện đà nhìn về phía đối diện có kẻ đang ngây ngốc đứng. Tay phải cực kỳ tự nhiên đem An Sơ Hạ ôm vào trong ngực, bá đạo nói với vị hột bậc trường học kia, ta biết vị hôn thê của ta cực đáng yêu người đều yêu thích, nhưng là nếu cô đã là người của ta vậy thì không cho phép nam nhân khác gặp mặt cô thêm lần.
Nụ cười gượng gạo.
Anh ta tự cho là đầu lưới linh hoạt nhưng vào lúc này tuyệt nhiên không dám mở miệng nói một lời.
Anh thật quá nguy hùng, rõ ràng là đang cười, rõ ràng thanh âm là như vậy bình tĩnh, lại vẫn mang theo nhất điểm ôn nhu, lại làm cho người ta một loại không nói nên lời run sợ mà im lặng.
Từ trong đáy lòng, anh ta là sợ hãi Hàn Thất Lục.
Người này, anh ta cũng tuyệt đối không thể chơi vào.
Thấy phản ứng của hột bậc trường học làm cho anh cực kỳ vừa lòng, miệng nhếch lên nói. Bất quá xem tại ngươi là bạn học cũ của Sơ Hạ lâu ngày không gặp nên thân thiết, lần này ta coi như cái gì đều đã không thấy được.
Anh ta xấu hổ cười cười, thanh âm mang theo run rẩy nói, tôi chúc phúc các ngươi.
Tôi còn có việc, phải đi trước rồi.
Nói xong sợ Hàn Thất Lục nói cái gì, hốt hoảng chạy khỏi tầm mắt.
Chương 150, cô là bạo quân lang tỷ.
Biểu hiện vừa rồi, tôi cực kỳ vừa ý.
Hàn Thất Lục nhàn nhạt nhìn cô một cái nói, bất quá lần sau lúc giới thiệu tôi. Nhớ rõ đem ba chữ vị hôn phu nói thật lớn lên.
Dứt lời anh vung vai An Sơ Hạ xoay người cười nhạt đi lên xe.
An Sơ Hạ liền căng hàng chân mày cái gì.
Ai đoán địa nhìn vị hột bậc kia liếc mắt một cái, người chạy cũng quá nhanh đi, nhớ lại cô bất đắc dĩ thở dài lắc đầu.
Thấy An Sơ Hạ nhìn theo bóng lưng ngày một xa của người kia, Hàn Thất Lục không khỏi lại nhăn lại mày.
Từ trong cửa xe vươn đầu hướng An Sơ Hạ hô to, như thế nào?
Nghĩ muốn đuổi theo.
Cô bực tức nghĩ cái con người này. Thật không thể nào ưa nổi cô cứng ngắc mỉm cười tiến lên mở cửa xe ngồi vào ghế phía sau.
Nhìn thấy Hàn Thất Lục ánh mắt hồ nghi, An Sơ Hạ giả cười nói, tôi muốn ở phía sau ngủ một lát, cơm trưa cũng không muốn ăn, đến nơi thì gọi tôi.
Cô ý là khi nào đến nơi chơi bảo lình thì gọi cô.
Hàn Thất Lục không nói gì, chỉ là sắc mặt như dọa người, vừa mới chuẩn bị khởi động xe, đột nhiên có người từ bên ngoài ra hiệu mở cửa kính xe.
Hạ cửa kính xe xuống, bên ngoài là người của phòng khám. Cẩn thận lấy tiền từ trong túi đưa vào bên trong xe, Hàn thiếu gia, tôi tìm anh trả lại tiền.
An Sơ Hạ vừa định mở miệng nói Hàn Thất Lục không có thiếu tiền, cậu cứ cầm về đi, liền thấy Đường Tạp Y chừng to mắt đi đến chỗ bác sĩ, đẩy ra một bên, hoa, này,
ra là cậu A.
Lúc này ở phòng khám nhìn thấy Hàn Thất Lục sắc mặt đã trở nên xanh mét. Căn bản muốn tìm để trả cho anh đầy đủ tiền lẻ, để cho anh cảm thấy không được xem thường vị bác sĩ này, hiện tại lại xuất hiện đường tạp y không có mắt này. Trong lòng than nhẹ một tiếng, mong trời Phật phù hộ cô ta. Nhíu nhíu chân mày, Hàn Thất Lục không nói lời nào, chỉ là đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đường tạp y. Anh thật sự muốn kết hôn với An Sơ Hạ sao? Đường tạp y không có nhìn đến ánh mắt của Hàn Thất Lục mà nhìn thẳng An Sơ Hạ ở phía sau, bĩu môi hỏi, thật sự không phải cô dùng bạo lực buộc anh nói tôi là vị hôn phu. Những lời như vậy đó chứ. An Sơ Hạ tức tối, đây là muốn cô dùng bạo lực sao? Nhớ lại cô đã từng đem cánh tay phải của đường tạp y làm cho chật khớp rồi. Cũng là do cô ta gây chuyện trước thôi. Hơn nữa, chuyện này thật đúng là không phải do cô làm, mà là Hàn Thất Lục làm cho cô. Cô ấy cực kỳ bạo lực sao? Hàn Thất Lục không tỏ ra thờ ơ mà lại lên tiếng như mắng, cũng không lái xe rời đi, mà gương mặt nhàn nhạt nhìn đường tạp y có ý hỏi. Ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng so với trước coi như là dịu đi rất nhiều. Đường tạp y để ý thấy Hàn Thất Lục sắc mặt thay đổi, nhếch môi cười nói, đâu chỉ là bạo lực à. Trước kia lúc chúng tôi còn học trung trường, tất cả mọi người đều ở sau lưng kêu cô là bạo quân lang tỷ. Có một lần tôi vô ý làm rớt lá thư của cô ấy, cô lập tức động thủ đánh tôi gãy xương, cho nên, chuyện cưới xin anh vẫn là tốt nhất nên suy xét cân nhắc đi. Nghe đường tạp y hoa chân múa tay vui sướng kể chuyện lúc trước, Hàn Thất Lục liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, An Sơ Hạ sắc mặt âm trầm trông đáng sợ à. Không hiểu sao, tâm trạng anh lại thật tốt. Bạo quân lang tỷ. Anh, tại Tư Đế Lan cũng có cái danh hiệu là bạo quân A. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Tôi sẽ suy xét cân nhắc cẩn thận. Hàn Thất Lục cười quay đầu nói với bác sĩ số tiền đó xem như là chút phí. Lại chuẩn bị khởi động xe, đường tạp y đột nhiên đưa đầu với vào đến sát thai Hàn Thất Lục nói gì đó, che miệng ra vẻ khó xử rồi rời đi. Chương 151, tôi chính là kẻ giết người. Chán, không, không chỉ trên chán, thậm chí gân cổ cũng nổi lên hết. Đường tạp y kìa, đúng là kẻ vô liêm sỉ. Lúc ấy cô không có ý nghĩ làm sao tay cô ta gãy xương. Lại nói cô là bạo quân lang ti. Tôi khinh. Nhưng biệt danh này khá độc đáo ha, trước kia sao không nghe nói như thế nhỉ? Khuôn mặt An Sơ Hạ liên tục thay đổi, Hàn Thất Lục không nhịn được, ạ hạ hạ cười lớn lên. Bị anh cười như thế, An Sơ Hạ từ tư thế nằm thẳng chuyển đổi thành Phật tổ ngồi thiền, cô tức giận nhìn chằm chằm Thất Lục, cười. Anh lại cười. Cẩn thận cắn phải lưỡi. Nghe thấy lời nói ác độc của An Sơ Hạ, anh liền nhíu mày, nụ cười trên mặt anh cũng dần nhạt đi, một mặt bình thản tiếp tục lái xe. Nhưng An Sơ Hạ vẫn nhìn thấy anh vẫn còn ý định cười. Khốn nạn. Im lặng một lúc, An Sơ Hạ nuốt nước bọt, cực kỳ nghiêm túc bỏ chân xuống, sau đó nhanh chóng leo lên vị trí ghế phó lái quay sang hỏi Hàn Thất Lục, vừa nãy kẻ vô liêm sỉ kia theo anh nói cái gì? Kẻ vô liêm sỉ? Ngông cuồng, cô nhớ xưng hô với đường cay hơi khó nghe chỉ vì mùi nước hoa khó chịu. Thế nhưng không thể không nói, những câu nói đùa của cô thực là rất buồn cười. Tất nhiên là anh đã hoàn toàn khôi phục lại khuôn mặt bình thản. Không nhìn thấy cảm xúc gì khác thường, chỉ là một tay cầm tay lái còn một tay khác thì lấy điện thoại ra bấm số của ai đó. Xe của Hàn Thất Lục có thể kết nối điện thoại với di động nên rất nhanh, trên xe vang lên một giọng nói lớn, alo. Giúp tôi đặt hai chỗ, tôi lập tức đến ngay. Quả nhiên khi vừa lên tiếng, bên kia đầu dây nghe âm thanh lớn tiếng tự nhiên im lặng, ngay sau đó nghe được âm hơi thở sâu của người nào đó. Vâng. Thiếu gia. Cậu cần yên tĩnh sao? So với tiếng nói trước đó. Người đàn ông này có chút cứng cỏi và tôn trọng hơn. Cũng khó trách Hàn Thất Lục không coi ai ra gì như vậy, không ngờ tất cả đều là được nuông chiều từ nhỏ. Từ nhỏ đến lớn cậu ta đều được mọi người xem như là hoàng đế cũng như được hầu hạ, có ai trong lòng mà không khó chịu chứ. Không cần nhấn một nút trong xe, cuộc gọi được tắt ngay. Nhìn Hàn Thất Lục một chút, An Sơ Hạ thấp giọng hỏi, anh muốn đi đâu? Còn địa điểm, anh định tới địa điểm nào? Mong là cũng không phải chỉ hai người, nếu chỉ là hai người thì thôi xong. Công việc của cô, sự tự do của cô ba. Ăn cơm từ tốn nói hai chữ, Hàn Thất Lục nhấn bên trong xe một nút bấm, một bản nhạc ở trong xe vang lên. Nhưng với những kẻ không có tế bào nghệ thuật trong người như An Sơ Hạ, cô chỉ cảm thấy nghe loại nhạc tẻ nhạt này còn không bằng nghe Phượng Hoàng Truyền Kỳ. Nhưng cô không dám nói ra sự bất mãn của mình. Qua mấy phút, cô vẫn là không nhịn được liền hỏi, kẻ vô liêm sỉ kia, đến cùng là anh muốn nói cái gì? Giống như là muốn treo khẩu vị của cô ấy. Hàn Thất Lục nghiêng mắt nhìn cô một chút, khỏe miệng trêu tức nói, cô đoán đi. Cô nghiêng đầu, nâng giọng cười nói, anh không phải là từng nói tôi giết người sao? Tôi thực đã từng giết người đấy. Vừa nhắc tới kẻ xấu xa kia, cô đã ôm tức giận trong lòng. Rõ ràng đường tạp y cố ý đem sách ngữ văn của cô vứt đi rồi, cô mới đẩy cái tay cù mình qua. Hơn nữa cũng chỉ là chật khớp, cũng không phải là gãy xương. Nói bậy. Hoàn toàn thêm mắm dặm muối đến trình độ xảo quyệt rồi. Hàn Thất Lục vẫn không nói gì. Khoe miệng cười châm biếm lại là rõ ràng hơn. Chương 152, xuân sắc bên trong xe. S, Chí Lù 2411. Vừa lúc phía trước có một cái đèn đỏ dừng hẳn 50 giây, Hàn Thất Lục chậm rãi ngừng xe lại. Bên cạnh là An Sơ Hạ đang ngồi hậm hực, dáng vẻ khó chịu, anh nhún nhún vai, vạn phần bất đắc dĩ, cô ta không nói cô giết người. Đôi mắt hiện lên tâm tình phức tạp, nghiêng đầu nhìn Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ cắn chặt môi dưới, phun ra mấy chữ, anh tại sao không nghe lời tôi? Hay là bị mấy cô gái kia quyến rũ rồi? Nhìn không ra Hàn Thất Lục anh lại có tầm nhìn hạn hẹp như vậy, thật không thể hiểu được anh. Tôi ghét anh. Liếc nhìn lên đèn đỏ, thời gian còn có 10 giây, Hàn Thất Lục đột nhiên buông tay lái ra, bất ngờ đem hai tay đặt trên vai cô, hôn lên cánh môi có chút khô ráo của An Sơ Hạ, bá đạo ra sức gầm cắn. Cô bây giờ là đang ghen sao? Nhận ra chuyện này khiến anh cực kỳ sung sướng. Thực ra ban đầu chỉ muốn trả thù, để câu ngậm miệng, không suy nghĩ bậy bạ. Kết quả vừa hôn liền hôn không dứt được, đầu lưỡi không kiềm chế được mà tự động len vào miệng cô tìm kiếm. Xe phía trước lái đi. Không nghe thấy sao? Xe phía trước đang làm gì? Muốn chết à? Này có nghe thấy không hả? Ba. Tiếng chửi mắng cùng tiếng còi xe làm cho An Sơ Hạ giật mình tỉnh lại, thấy Hàn Thất Lục bất chi bất giác đã cởi bỏ nút áo trước ngực, một mảng xuân sắc hiện ra, khiến cho tay của cô cũng nóng bỏng theo. Chết tiệt, dục hỏa của anh sao lại kích động như vậy? Vung. Thừa dịp anh rời khỏi môi cô, di chuyển xuống dưới, An Sơ Hạ hô to, ở trong ngực tên kia mà đánh đấm. Giờ khắc này cô đột nhiên nhớ đến, hồi trước Mạnh Tiểu Nam có mang đến mấy cuốn phim đen bắt cô cùng xem. Nữ chính e thẹn nằm trên giường, sắc mặt hồng hồng, đừng mà, không muốn. Chơi ạ. Loại chuyện này không nên phát sinh. Lần đầu tiên không thể ở trên xe. Quá trớn rồi. Hàn Thất Lục một đường hôn nồng nhiệt, hôn cổ của cô, rồi xương quay xanh, sau đó. Cốc cốc cốc. Có người gõ cửa xe. Vung ra, Hàn Thất Lục. Anh thật biến thái. Tôi muốn tố anh cùng dâm. Hàn Thất Lục từ đầu tới cuối không hề để ý đến tiếng gõ cửa kia, mà ngược lại lại hôn mạnh lên cánh môi của cô, không cho cô nói chuyện. Đúng là ngoài cửa sổ có người, không ý tứ mà gõ cửa, cửa kính xe rất cao cấp, từ bên ngoài nhìn vào bên trong chỉ toàn là một màu đen, nhưng từ bên trong có thể thấy rõ bên ngoài. An Sơ Hạ mặt đỏ lên, đánh vào lưng của Hàn Thất Lục. Âm thanh từ cửa sổ càng lúc càng lớn. Hàn Thất Lục chau mày, rốt cuộc cũng buông An Sơ Hạ ra. Hơn nữa vẫn rất cẩn thận mà giúp cô chỉnh lại tóc cùng trang phục, toàn bộ đều đã khôi phục lại ban đầu, Hàn Thất Lục mới từ từ mở cửa sổ xe. Người gõ cửa sổ xe không ai khác là cảnh sát giao thông, vừa mở cửa liền thấy ánh mắt của Hàn Thất Lục, nhất thời giật mình, động tác đang gõ cửa cũng lập tức cứng đờ, tiến thoái lưỡng nan, rốt cuộc là Hàn Thất Lục băng lãnh nói hắn dừng lại. Hàn thiếu gia cảnh sát giao thông run rẩy nói. Mỗi một cảnh sát giao thông khi làm việc đều đã được xem trước xem một xấp ảnh chụp, trên ảnh chụp đều là những nhân vật dù là một chút cũng không thể gác tội, trong đó người được đặt đầu tiên là Hàn Thất Lục. Thật xui xẻo, sao lại gặp đúng Hàn Thất Lục chứ, mặc kệ có phạm sai lầm lớn hay không, thì vẫn phải lập tức cung kính thả đi, nếu không chỉ có thể chờ chết thôi. Chương 153, không có lần sau. S, Chí Lù 2411. Anh vừa rồi. Là người gõ cửa. Hàn Thất Lục vừa nói ra khỏi miệng. Xung quanh không khí liền lập tức như ngừng lại, nháy mắt liền trở nên băng lãnh dị thường. Cảnh sát giao thông rụt rè nuốt nước miếng, ra sức lắc đầu, sau đó lại gật đầu, sau đó là một bộ dạng biểu tình khóc không ra nước mắt. Theo sau một tiếng đóng cửa kịch liệt vang lên, một người đàn ông trung niên thanh âm truyền đến, cảnh sát giao thông mà không bắt tội được sao? Không chịu mở cửa sổ xe anh có thể đập bể cửa kính xe của hắn mà không được sao? Ông đây thấy cảnh sát giao thông như anh thật là. Tiếng nói vừa phát ra kia trông có vẻ không kiên nhẫn. Hàn Thất Lục nghe được tiếng nói vừa rồi chợt khóe miệng cong lên. Xong rồi, tên đàn ông kia chết chắc. An Sơ Hạ tự nghĩ trong lòng. Dám đối đầu với Diêm Vương, ông ta chết chắc. Thở dài, cô rụt thân thể lại, nép vào bên cánh cửa xe, ngồi yên. Đập bể cửa sổ. Hàn Thất Lục giọng nói không lớn không nhỏ, lại vừa lúc có thể để cho người đàn ông kia nghe được. Chỉ thấy tên kia bộ dáng quơ quơ, có chút đứng không vững. Giọng nói này, như thế nào giống như... Tiến lên vài bước người đàn ông cố nhìn vào trong xe, cửa kính xe đã hạ xuống. Người bên trong xe, rõ ràng là xe của công ty mang danh nghĩa của tổng quản lý, con trai của tổng giám đốc, người thừa kế tương lai của Hàn Thị Hàn Thất Lục. Đứng không vững, nếu không có cảnh sát giao thông kia nhanh mắt lanh lẹ đỡ lấy, e rằng ông ta đã ngã xuống đất. Hàn Thất Lục khỏe miệng dương lên độ cong càng lúc càng biến đến dạng, chợt nhíu mày, cân nhắc nói, tôi còn tưởng rằng là ai muốn đập bể cửa xe của tôi, không ngờ lại là quản lý Trương của phòng kế hoạch. Như thế nào? Tôi không thuận mắt của ông sao? Thật là trơ trẽn quá mà. An Sơ Hạ ở trong bụng thầm mắng, rõ ràng là chính mình ở trong xe. Khu! hiện tại ngược lại còn quay lại ngờ người khác, lại còn cái bộ mặt như muốn giết người nữa. Thiếu gia ơi thiếu gia, anh thật không làm cho người khác thích nổi. Rụt cổ, cô không dám nói mấy lời này, cô còn phải bảo vệ tấm thân này, rời xa Thất Lục gia. Bất quá vị quản lý Trương này. Coi như ông xui xẻo, quản lý Trương phòng kế hoạch cái này xưng hô mà nói thật không phù hợp, là nhân viên của Hàn Thị, cư nhiên tuyên bố muốn đập bể cửa xe của ông chủ tương lai, chật chật, có dũng khí. Người kia được Hàn Thất Lục xưng là Trương quản lý, hiện trên trán đã tràn đầy mồ hôi, ông nào biết rằng người chủ của chiếc xe đỗ ở đây lại là Hàn Thất Lục. Chân ông ta mềm nhũn, cư nhiên quỳ xuống. Từ xa Hàn Thất Lục có thấy một nhóm lái xe tụ tập, căn bản chắc cũng chuẩn bị đi lên hung hăng định giáo huấn chuyện này, nhưng thấy vừa rồi thái độ của tên quản lý cư nhiên đổi từ hung hãm sang cầu xin quỳ xuống, nhao nhao liễu lưới, không dám lên tiếng. Không cần đoán cũng biết, chiếc xe cao cấp với biển số 888 kia chắc là của một nhân vật quan trọng nào đó. Nhìn thấy Trương quản lý quỳ xuống, Hàn Thất Lục nhíu nhíu lông mày vẻ khó xử. Cánh môi vừa động, lưu lại mấy chữ, không có lần sau. Sau đó lập tức đóng lại cửa kính xe, khởi động động cơ. Vừa lúc này đèn đường lại sáng lên, anh nhấn ga xe, rất nhanh liền đi khỏi. Mãi đến khi chiếc xe thể thao hoàn toàn đi mất trong tầm mắt, Trương quản lý mới dám thở ra một hơi. Lấy tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, cũng không cố quan tâm mọi người xung quanh thấy thế nào, lên xe liền đi. Rất nhanh, dòng xe cộ bị ngăn chặn lại di chuyển bình thường, tựa như chưa phát sinh chuyện gì. Chỉ có cảnh sát giao thông kia đứng tại chỗ đánh giá xã hội, đúng là mổ ỉ số người không thể trêu chọc. Anh cư nhiên buông thà cho ông ta sao? Liếc qua gương chiếu hậu nhìn đằng xa, bóng dáng của người quản lý đang quỳ dần dần đi xa. Coi như ông ta gặp may đi. Chương 154, tôi không nên là Tô Đắc Kỷ. Ngồi thẳng người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đang muốn lướt qua, đột nhiên nghe thấy Hàn Thất Lục thình lình nói một câu, cô muốn buông tha hắn sao? Không đợi An Sơ Hạ trả lời, anh lại nói tiếp, tôi đã gọi điện thoại đến công ty, bảo bọn họ lập tức đuổi việc hắn. A. An Sơ Hạ kinh ngạc kêu lên, sau đó lắc đầu, nếu anh phải làm thường trụ Vương Khả, tôi cũng không nên là Tô Đắc Kỷ. Sau khi nói xong cô lại vẫn hoàn toàn không biết lời mình vừa nói ra đã chọc nhầm đến ai đó. Mãi đến khi phát hiện ra thì Hàn Thất Lục đã dừng xe lại, ánh mắt sáng ngời nhìn cô. Lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại liền dùng tay che trước ngực như muốn bảo vệ lấy mình mà lớn tiếng, anh muốn làm gì? Cô chắc không biết rằng bộ dạng hiện tại của cô bây giờ giống như con gái nhà lành sắp bị cưỡng hiếp đâu nhỉ? Hàn Thất Lục thu hồi ánh mắt, sau đó bật cười, xuống xe, đi ăn cơm trưa. Nói xong không nhìn lại cô lấy một cái. Chính mình mở cửa xe đi ra ngoài. Lúc chân của anh sắp bước ra cửa xe, An Sơ Hạ túm chặt lấy góc áo của anh. Sức lực rất nhỏ, lại khiến cho Hàn Thất Lục dừng lại động tác, khó hiểu xoay người nhìn cô. Làm sao vậy? Lại vẫn làm sao vậy? Anh vừa rồi tươi cười, hiện tại là đang khinh bỉ cô sao? Chán ghét. Vô duyên vô cớ ngực của cô liền xông lên một trận hỏa nhiệt. Từ từ. Vì Hàn Thất Lục không có muốn chuyện ít với cô nên cô mới tức giận sao? Không không không. Cô mới không có tức giận. Chỉ là đơn thuần là cảm thấy được bị vũ nhục thôi. Vừa ngửa đầu, trong mâu quang trong suốt lóe lên một tia sáng nhỏ, tôi muốn nói, buổi sáng vừa ăn phần thức ăn bữa sáng của cả hai người, hiện tại bao tử lại vẫn rất đầy, không muốn ăn. Nói vừa xong, Hàn Thất Lục nhàn nhạt nhìn cô một cái, không biết anh suy nghĩ cái gì, một giây sau anh khom lưng xuống xe. Ầm một tiếng đóng cửa xe lại. Ăn đi, no chết tên xấu xa nhà anh. Tên này đúng là khiến cho người ta không thể yêu thương nổi mà, nói không ăn anh ta liền đều không khách khí mà đi ăn một mình sao. Anh người, quả thực liền không phải người thôi. Yên ta không phải là người, thật sự không phải là người. Cô ở trong lòng mắng Hàn Thất Lục một hồi, phía sau đột nhiên có một cỗ lực đạo kéo cô ra khỏi xe. Tên xấu xa. Ngẩng đầu, cư nhiên là Hàn Thất Lục xấu xa đem cô túm xuống xe, như thế nào? Không đi ăn cơm cùng anh thì anh ăn không ngon hát. Trừng mắt với cô làm gì? Anh cho rằng hắn ánh mắt anh đáng sợ lắm lắm à. An Sơ Hạ hào không ý kỵ đón nhận ánh mắt âm trầm của anh, ngay sau đó ánh mắt của Hàn Thất Lục lại đột nhiên trở nên ôn nhu nói, đi ăn cơm thôi. Thật sự là cô bị sự ôn nhu này của anh câu dẫn, bị anh một đường kéo vào nhà hàng ăn. Đây là một tòa nhà cao. Phong cách kiểu Trung Quốc kết hợp với kiểu dáng Âu Tây nhưng được lược bỏ bớt những chi tiết rườm rà, có chút tùy hứng. Chỉ là ở trong này có quá nhiều người. Mà lù ạ cô cùng Hàn Thất Lục vào cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người bọn họ. Bàn tay lôi kéo cổ tay cô của Hàn Thất Lục có chút thả lỏng, chỉ vào một cái bàn trống gần cửa sổ, hỏi, chúng ta ngồi ở đó được không? Cô biết là anh chỉ hỏi cho có lệ thôi, nên cũng không dám không gật đầu. Nhà ăn lập tức trở nên an tĩnh dị thường. Tổng quản lý nhà ăn mỉm cười cất cao giọng nói, Thất Lục thiếu gia, lâu lắm mới thấy cậu tới. cô đây là biểu hiện của người không giận dỗi sao? Hàn Thất Lục không chút nể nặt tổng quản lý, kéo cô ngồi xuống trước bàn ăn. Tổng quản lý trên trán lưu lại một nhỏ giọt mồ hôi lạnh, hoa. Vị tiểu thư này là... chương 155, cô là thiếu phu nhân. Chẳng lẽ cô là không khí hả? Vào lâu như vậy, đến bây giờ mới phát hiện sự tồn tại của cô. Trời ạ! Loại tổng quản lý này, đúng là nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Biểu cảm khuôn mặt không chút gợn sóng, cô liếc mắt nhìn một cái, rồi lại cúi đầu lấy điện thoại chơi game. Chơi rất nhiều cũng rất giỏi, game nào cũng chơi được, cái gì mà bắn cá, ảng gì bim, trò cô thích nhất là chém dưa hấu. Tôi chém. Tôi chém. Tôi chém chết anh Hàn Thất Lục. Ôi chao. Hàn Thất Lục mới vừa nói cái gì? Ngửa đầu, màn hình điện thoại lập tức hiện lên, ghệ mẹo vờ. Ánh mắt của mọi người ban đầu hầu như đều nhìn bọn họ, nhưng bây giờ toàn bộ đều nhìn họ. Không, là nhìn vào trên người cô. Cô tự biết rõ, mình không có sức hút tới mức để toàn bộ mọi người nhìn chằm chằm cô. Vậy nguyên nhân duy nhất chính là ngồi ở đối diện cô, Hàn Thất Lục. Khoe miệng giật giật, cô quay đầu nhìn về phía Hàn Thất Lục, anh ta vùi đầu nghiêm túc nhìn thực đơn. Để cô nhớ lại một chút, mới vừa rồi cầm thú Hàn Thất Lục này rốt cuộc đã nói cái gì? Mới vừa rồi cô đang chơi chém dưa hấu, chơi đến cửa thứ hai, hình như nghe được cô ấy là vị hôn thê của tôi. Không sai. Chính là câu này. Những lời này chính là vấn đề. Cái đó cô mới vừa mở miệng, tổng quản lý kia vốn chỉ lịnh hót Hàn Thất Lục đông dưng nhìn cô mỉm cười rực rỡ, còn dị thường nhiệt tình tới trước mặt An Sơ Hạ hỏi, thiếu phu nhân. Cần tôi giúp gì không ạ? À, thiếu phu nhân. Tay cô run lên, điện thoại di động trên tay rơi xuống mặt đất. Tổng quản lý kia cuống quýt túi người giúp cô đem iPhone 4S nhặt lên, hơn nữa còn dùng miệng thổi, thật ra không có bụi, lúc này mới cung cung kính kính hai tay dâng lên điện thoại, đưa tới trước mặt An Sơ Hạ, thiếu phu nhân, của cô đây. Lần nữa bị ba chữ thiếu phu nhân như sấm sét đánh trúng, cô ngây ngô ngẩn người tại đó không biết phản ứng ra sao. Nếu như lấy thì thừa nhận mình là thiếu phu nhân, nếu như không lấy, tổng quản lý này tuyệt đối vẫn duy trì cái tư thế này. Làm sao bây giờ? An Sơ Hạ đưa mắt cầu cứu nhìn Hàn Thất Lục, anh cảm nhận được sự bàng hoàng bất an của cô, ngẩng đầu lên. Khi hai tầm mắt gặp nhau, mọi người rất an ý lấy điện thoại di động ra chụp hình. Đối mặt với những ánh sáng chớp nhoáng kia, An Sơ Hạ mím môi, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. Đây quả thực là xâm phạm quyền chân dung cô. Nhưng nếu lúc này tức giận cầm cái ly trên bàn ném qua, hình tượng của cô sẽ sụp đổ. Cô bị họ dọa sao? Hàn Thất Lục câu nói đầu tiên là câu này. An Sơ Hạ mặc dù nhìn về phía cửa sổ, nhưng vẫn cảm giác được tổng quản lý thân thể nặng nề run rẩy. Cắn răng, quay đầu mỉm cười nói, tôi không có bị hù được, chẳng qua là... không thích bọn họ nhìn. Hàn Thất Lục ôn hòa nhìn cô rồi quay đầu nhìn xung quanh, những người kia vốn là cầm các loại công cụ chụp hình, lập tức thu hồi, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên nói chuyện thì nói chuyện. Một ánh mắt, có thể làm cho nhiều người sợ như vậy. An Sơ Hạ hung hăng nuốt nước miếng một cái. Không cần điện thoại à? Hàn Thất Lục nhàn nhạt nhắc nhở. Lúc này cô mới nhớ tới điện thoại còn trong tay tổng quản lý, tay ông ta cũng có chút phát run, vẫn còn duy trì tư thế ban đầu đưa điện thoại cho cô. Cung quýt cầm điện thoại, nói xin lỗi, vừa rồi tôi đang suy nghĩ một chút. Chương 156, cô có tôi. S. Huỳnh Thảo Vi. Tổng quản lý mỉm cười rực rỡ, nào có thể làm chút việc vì thiếu phu nhân là vinh hạnh của tôi. Im miệng đi, nói ít mấy câu. Nếu không có cá. Những thứ khác làm xong thì bưng lên đi. Hàn Thất Lục giương tay lên đem thực đơn tùy ý ném ra ngoài, tổng quản lý tung người nhảy một cái. Ngã rất vô ích. Thấy An Sơ Hạ đang nhìn, ông ta hát 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 cười khúc khích mấy tiếng nhặt thực đơn dưới đất rồi bỏ dậy đi mất. Phúc! Cô che miệng cười rộ lên, hơi gương mắt nhìn liền thấy Hàn Thất Lục cười như không cười nhìn cô, hỏa khí xoẹt một cái liền tăng cao. Vừa định lớn tiếng chất vấn, lại ý thức được nơi này có rất nhiều người, vì vậy kiềm chế, nén giọng xuống thấp, đứng lên tới bên Hàn Thất Lục. Ngay sau đó, khi ánh mắt anh mơ màng, túi người xuống ghé vào thai anh thì thầm, đi theo tôi đến phòng vệ sinh. Nói xong, cô đứng thẳng người, quay đầu đi tới phòng vệ sinh. Vậy mà Hàn Thất Lục ngay sau đó cũng đứng lên, rất tự nhiên kéo cổ tay cô, em biết phòng vệ sinh ở chỗ nào sao? Em yêu. Cố ý, tên cầm thú này tuyệt đối là cố ý. An Sơ Hạ khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn là mỉm cười nói, không biết, phiền anh dẫn em đi đi. Hàn Thất Lục cong khoe miệng. Tràn đầy đắc ý ở dưới mắt mọi người dẫn An Sơ Hạ đi đến phòng vệ sinh. Đi tới cửa phòng vệ sinh nữ, không có ai, An Sơ Hạ trực tiếp túm anh đến trước bồn rửa tay. Em yêu, sớm như vậy đã không thể chờ đợi sao? Bộ mặt Hàn Thất Lục vẫn vui vẻ như cũ, nhưng nụ cười kia hết sức giảo hoạt, cuối cùng, làm bộ thở dài nói, được rồi, có gì không thể nói ở ngoài lại phải ở chỗ này nói với tôi. Cô không trả lời, đầu tiên là đi tới vòi nước bên cạnh rửa tay, sau đó vô nước lên mặt mình bác. Chờ nhiệt độ trên mặt hạ xuống cô mới rút khăn giấy lau khô mặt. Hàn Thất Lục, tại sao anh phải như vậy? Anh không phải là muốn cho toàn bộ thế giới biết tôi là của anh? Nói một nửa cô dừng lại không có tiếp tục, hít sâu một hơi mới nhìn Hàn Thất Lục nói, tôi ở học viện Tư Đế Lan đã rất khó sống rồi, anh thì có người người hái mộ, thân phận của anh, địa vị của anh, nhưng tôi có cái gì? Những người hâm mộ anh, chỉ biết đem tôi băm thành từng đoạn. Tôi rất sợ chết nha. Nhất thời, trong phòng vệ sinh một mảnh im lặng. Có mấy người vốn là muốn tới nhà vệ sinh, nhưng vừa nhìn thấy Hàn Thất Lục cùng An Sơ Hạ liền vội vàng lui ra ngoài, rời đi. Chưa từng có người nào dám đắc tội Hàn Thất Lục, chỉ có cô, An Sơ Hạ. Nghiêng đầu sang một bên, anh ta bày ra dáng vẻ khổ não, ai dây, làm sao bây giờ đây? Cô nói sợ chết. Vậy tôi để cho mẹ tôi sắp xếp cho cô mấy vệ sĩ từng bước không rời theo sát cô thì sao? Như thế, không ai dám khi dễ cô, cũng không ai dám đem cô băm ra từng đoạn. Anh vừa giỡn vừa nói, nhưng An Sơ Hạ cũng không có bị anh chọc cười, thậm chí còn không có buồn cười, ngược lại sắc mặt càng thêm khó coi. Cắn chặt môi dưới, cô không nói gì. Thu hồi nụ cười bất cần đời trên mặt, Hàn Thất Lục tiến lên mấy bước đi tới trước mặt cô, vươn tay, dùng ngón tay cái lau khô những giọt nước trên mặt cô. Thời gian ở lúc này như dừng lại, khuôn mặt đáng chết lại không giải thích được mà nóng lên. Tôi có người hái mộ, thân phận của tôi, địa vị của tôi, điều này không sai. Hàn Thất Lục túi người xuống, hôn lên trán cô, nhưng cô có tôi. Chương 157, thiếu phu nhân thật chú đáo. S, anh S Phương. Nhưng cô có tôi. Bốn chữ vô cùng đơn giản lại khiến cô bất giác mà run rẩy. Mặt càng lúc càng nóng, cô đẩy Hàn Thất Lục ra, chạy ra khỏi buồng vệ sinh, về chỗ ngồi xuống. Tim đập mạnh gấp mấy lần bình thường. Cô đã trở lại, thiếu phu nhân. Thức ăn đã đặt đầy trên bàn, nhìn thấy An Sơ Hạ về chỗ ngồi, tổng quản lý cười nói với An Sơ Hạ, xin hỏi cô cần uống chút gì không? Tôi đi lấy. À, uống chút gì? Cô nhìn rượu đỏ trên bàn, rõ ràng không phải cho cô uống mà là cho Hàn Thất Lục uống. Cô chỉ hai chai rượu đỏ kia nói, anh ấy còn phải lái xe, đem hai chai rượu này cất đi, lấy cho chúng tôi nước trái cây là được. Tổng kinh lý cười vẻ mặt bí hiểm, thiếu phu nhân thật chu đáo. Tôi lập tức lấy nước trái cây tới, nước chanh được không ạ? An Sơ Hạ gật đầu, bị vẻ mặt hiền lành với tươi cười kia khiến tim vốn đã bình tĩnh lại đập thần tốc. Chết tiệt! Cô khi nào vô dụng như vậy hả? Đúng rồi, Hàn Thất Lục sao lại không trở lại? Anh đi toilet sao? Hừ! Ai thèm quản anh? Vừa rồi không có cảm giác, hiện tại đói muốn chết. Ăn thôi! Vì thế cô không nghĩ nữa, ăn cực kỳ là vui vẻ. Tâm tình không rõ như khí trời bên ngoài. Sáng sủa nhìn không thấy một đám mây. Trước bồn rửa tay nhà vệ sinh. Nhìn bóng lưng An Sơ Hạ hốt hoảng lục túng chạy ra, Hàn Thất Lục túi đầu cười. Cô gái kia, mới có như vậy thôi mà đã đỏ mặt ta, thật là thú vị. Đột nhiên sau lưng sáng lên, cực kỳ mỏng manh, như một cái chớp mắt, thần kinh nhạy cảm Hàn Thất Lục đã nhận ra. Đôi mắt trở nên u ám. Nụ cười của Hàn Thất Lục không còn lại chút gì. Quay đầu, từ chỗ không ai chú ý dắt ra một người. Người kia rụt cổ, vẻ mặt sợ hãi nhìn anh. Trong tay vẫn đang cầm máy quay Sony. Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra ngay người này trong đội chó săn. Thật sự là ăn gan hùm mật gấu, dám chụp ảnh Hàn Thất Lục anh. Thất Lục thiếu gia tha mạng. Tôi hiện tại sẽ đem những ảnh vừa rồi chụp được xóa sạch, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tôi thề. Van xin anh tha cho tôi đi, trong nhà tôi còn có một mẹ già cần chăm sóc, phía dưới lại vẫn còn một đứa con đang tuổi bú sữa, van xin anh thủ hạ lưu tình. Kẻ tiểu nhân kia vẻ mặt hoảng sợ. Hàn Thất Lục tuyệt đối không thể trêu chọc được. Nếu không quá cần tiền, nếu không vì tin tức này quá kinh động, nếu không trùng hợp tại nhà hàng gặp được anh ta, nếu không đánh chết anh ta cũng không dám chụp ảnh Hàn Thất Lục. Nghe người kia nói như vậy, Hàn Thất Lục đột nhiên liền hạ mặt nói, ảnh tôi có thể cho anh đem đến tòa soạn báo bán đi. Không không không. Người kia lập tức lắc đầu, anh sẽ giết tôi mất, tôi không dám đem ảnh chụp này tiết lộ ra ngoài, ảnh chụp này tôi sẽ đem tất cả xóa sạch. Nói xong liền chuẩn bị động thủ. Hàn Thất Lục lập tức liền chặn động tác của anh ta lại. Người kia không hiểu rõ ngẩng đầu nhìn Hàn Thất Lục. Hàn gia đang chuẩn bị tìm cơ hội tốt đem chuyện này tuyên bố ra ngoài, nếu hiện tại anh đem ảnh chụp này xóa bỏ, tôi đây tuyệt đối sẽ giết anh. Nhìn thấy người kia thân thể run lên một phen, Hàn Thất Lục mỉm cười nói, nhớ rõ đem cái ảnh chụp này bán cho tòa soạn báo Ánh Mặt Trời, nói đây là ý của tôi, giám đốc tự nhiên sẽ trả cho anh thủ lao tương đối. Còn lại là chuyện của ông ta, không cần anh quan tâm, mau đi làm đi. Chương 158, cô gái ngu ngốc này. S, Ngọc Duyên. Người đàn ông ngạc nhiên một hồi, ngay sau đó lập tức phản ứng. Nói cảm ơn ôm máy chụp hình vẻ mặt tươi cười mà đi ra ngoài. Mới vừa rồi hắn chụp được một tấm hình tốt vô cùng, đúng lúc Hàn Thất Lục dịu dàng hôn An Sơ Hạ. Bây giờ đội săn ảnh chụp hình nghệ thật càng ngày càng lợi hại. Khoe miệng nhếch lên, anh rửa tay một chút, mỉm cười đi ra khỏi phòng vệ sinh. An Sơ Hạ, tôi sẽ cho cả thế giới biết rằng cô là vị hôn thê của Hàn Thất Lục tôi. An Thần Xuyên, mấy tên hột bậc cái gì kia, cả đời này anh cũng không muốn gặp lại. Về phần An Sơ Hạ, anh sẽ có biện pháp để cô chính miệng thừa nhận cô thích anh. Lột con tôm hùm thứ hai, cô cảm giác cổ họng cùng đôi môi là lạ. Có một cảm giác rất tê dại lại rất ngứa, nhẹ nhàng chạm vào, phát hiện tự nhiên sưng lên. Ôi chao! Đây là chuyện gì xảy ra? Cô lẩm bẩm lầu bầu một lúc, Hàn Thất Lục vừa đúng lúc đi vào phòng ăn, vừa nhìn thấy cô cũng biết. Cô nhất định là bị dị ứng. Mặc dù không phải rất rõ ràng, đôi môi cũng chỉ hơi sưng lên, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy. Cô đã ăn cái gì? Hắn đi tới bên người cô, giọng tức giận. Thấy anh đi tới bên, An Sơ Hạ nhíu mày một cái, Hàn Thất Lục, môi tôi có phải đang sưng lên không? Cảm giác thật kỳ quái, thật là ngứa. Vừa nói, cô không nhịn được đưa tay gãi, Hàn Thất Lục một tay nắm cổ tay của cô, dùng một cái tay khác lau sạch chỗ cô bị chóc ra. Cô gái ngu ngốc này. Khẽ nguyền rủa một tiếng, anh liền kéo cô đi ra ngoài. Tổng quản lý mới vừa cầm hai ly nước trái cây đi đến đại sảnh, liền thấy Hàn Thất Lục kéo An Sơ Hạ đi ra ngoài. Ông lập tức bưng nước trái cây chạy đến trước mặt bọn họ không hiểu hỏi, ôi chao ôi chao ôi chao. Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người sao lại đi rồi? Hàn Thất Lục sắc mặt dị thường âm trầm, anh gần đây luôn không quản được tâm tình của mình, cau mày lạnh giọng nói, cô ấy dị ứng với hải sản, các người còn cho cô ăn tôm hùm. Tổng quản lý nhất thời trợn to hai mắt, cẩn thận nhìn An Sơ Hạ, lúc này mới phát hiện môi của cô có chút sưng. Ông bị dọa sợ đến thụt lùi lại từng bước, thiếu gia. Này, tôi đây không biết ta. Không phải lỗi của ông, tự tôi cũng không biết. Kha kha, chính là cảm giác có chút tê dại còn có chút ngứa, đoán chừng sẽ không nghiêm trọng lắm đâu. Nước chanh có thể cho tôi uống không? Cổ họng tôi không tốt lắm, còn có chút khó chịu. Đưa ra tay kia không bị Hàn Thất Lục nắm lấy, cô nhận lấy nước chanh, cảm ơn ông, mặc dù lần sau có thể ăn không được, nhưng tôm hùm ở đây thật sự là ngon số một. Vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa cười khan nhìn vị thiếu phu nhân vô tư này. Tổng quản lý vạn phần buồn bã mà ngẩng đầu nhìn Hàn Thất Lục, thiếu gia, buổi chiều tôi sẽ đi giao đơn xin từ chức. An Sơ Hạ không hiểu, cô cũng không biết, tập đoàn Hàn Thị nhân viên nếu như để cho Hàn Thất Lục không vui, như vậy sẽ phải lập tức đi giao đơn xin từ chức, hơn nữa cũng không thể lại đến tập đoàn Hàn Thị xin việc. Một khi bị tập đoàn Hàn Thị sa thải, ở những công ty khác cũng không tìm được việc. Mặc dù vạn phần yêu thương, nhưng này quản lý vẫn không có oán giận An Sơ Hạ, dù sao cũng là người vô tư như vậy. So với vị tiểu thư trước kia Hàn thiếu gia mang đến không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Liếc nhìn An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục nhàn nhạt nói, nơi này tôm hùm ăn ngon cũng mặc kệ, chúng ta đi thôi. Dứt lời, sạch sẽ lưu loát mà lôi kéo An Sơ Hạ ra ngoài. Chương 159, giết muỗi bằng dao mổ trâu. Nhìn bóng lưng của bọn họ đi ra khỏi nhà hàng, tổng quản lý liền khóc vui mừng. Giơ lên trong tay một ly nước chanh, phất phất tay, thiếu phu nhân, người tốt sẽ có báo đáp. Ồn ào. Nhất thời kích động, vung tay không kiểm soát. Nước chanh toàn bộ vây ra ngoài, trực tiếp hoa lệ rơi vào tóc ông, nhất thời ướt sũng. Bên cạnh nhân viên phục vụ thấy thế bận rộn tìm khăn lông chạy đến, trước mắt phải giúp ông ta lau, nhưng ông cự tuyệt. Mở to mắt nói, đi đi. Lau cái gì mà lau, tôi gọi mấy người tới hả? Vốn đang yên tĩnh, Hàn Thất Lục vừa rời khỏi, trong nhà hàng liền vang lên một trận cười. Hàn Thất Lục ngồi lên xe, An Sơ Hạ vừa uống nước chanh vừa khổ nao nghĩ chuyện sau khi uống xong phải đem ly trả lại. Nếu như trả lại nhất định phải đi bằng xe, nhưng Hàn Thất Lục sẽ mang cô tới sao? Đáp án nhất định sẽ là không. Nhưng nếu không trả lại cho ông ấy, ông có trách cô không? Không phải sẽ nói không dám trách cô chứ? Nhưng luôn cảm thấy trong lòng là lạ, giống như thiếu người khác cái gì đấy. Đến rồi. Đang ngẩn ngơ, Hàn Thất Lục đã dừng xe lại. Vừa ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, lại thấy bệnh viện Tiêu Thị. Không phải là bệnh viện Hàn Thị, bất quá bệnh viện Tiêu Thị là. Bệnh viện nhà Tiêu Minh là sao? Thế giới làm sao có thể nhỏ như vậy? Đây là bệnh viện nhà Minh Lạc, kỹ thuật đứng đầu trong ngoài nước, tôi dẫn cô đi khám. Xuống xe đi. Hàn Thất Lục lúc nói lời này tuyệt không cảm thấy kỳ quái, nhưng trong lỗ tai An Sơ Hạ nghe tới cũng là vô cùng khó hiểu. Vì có chút dị ứng, mang cô tới đây cái gì bệnh viện kỹ thuật đứng đầu trong ngoài nước? Có phải không có chút giết muỗi bằng dao mổ trâu? Cửa sổ xe đột nhiên có người gõ vang, âm thanh yếu ớt từ bên ngoài truyền đến, tiên sinh, nơi này không cho phép dừng xe. Xe cách âm hiệu quả rất tốt, có thể nghe âm thanh bên ngoài bởi vì nhân viên an ninh nói rất to. Chau mày, nhấn nút, cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống. Nhân viên an ninh kia vừa nhìn thấy mặt Hàn Thất Lục, lập tức liền im lặng, sắc mặt trắng bệch, là Thất Lục thiếu gia à? Cậu đến khám sao? Đối với chuyện không cho phép dừng xe, nhân viên an ninh kia không nói đến một chữ. Mở cửa xe, anh khom lưng đi ra ngoài, An Sơ Hạ cũng ra khỏi xe. Trên môi ngứa một chút, thật khó chịu. Hàn Thất Lục nhìn cô vẻ mặt trắng trường, liếc mắt nhìn khinh bỉ nói, biết mình ăn hải sản dị ứng còn ăn tôm hùm. Cô có biết có người dị ứng sẽ lên cơn sốc, thậm chí còn có thể chết người. Cái mạng nhỏ của cô, cũng thiếu chút nữa bởi vì tham ăn mà vứt bỏ có biết không? Biết Hàn Thất Lục vì muốn tốt cho cô không có mạnh miệng nói lại, chẳng qua hạ giọng xuống trả lời, tôi không biết tôi ăn hải sản sẽ dị ứng. Hàn Thất Lục đang đi thì dừng lại, ý của cô là cô trước kia ăn tôm hùm đều không dị ứng sao? Tôi lập tức sẽ để cho nhà hàng kia. Không phải vậy. Cô cuống quýt ngăn cản Hàn Thất Lục, khoát khoát tay giải thích, là tôi trước kia chưa bao giờ ăn hải sản. Trong nhà dựa vào một mình mẹ cô dạy học còn đi làm công khắp nơi mới có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống, Tết đến cũng không chắc có thể ăn một con cá nhỏ, làm sao còn có tiền dư mà đi mua hải sản ăn. Đây chính là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn cô được ăn tôm hùm đấy. Chương 160, hướng mạng quỳ. Hàn Thất Lục lâm vào im lặng, chăm chú nhìn cô rồi kéo tay cô đi vào bệnh viện. Sau khi bệnh viện kiểm tra xong, cho ra một kết luận, dị ứng hải sản ở mức độ thấp. Trực tiếp mở hộp thuốc trị dị ứng lấy cho cô vài viên. Hàn Thất Lục từ căng thẳng rồi trở nên bình thường lại thở phào nhẹ nhõm. Còn gì nữa không? An Sơ Hạ vừa bực mình vừa buồn cười, đang yên đang lành lại đem cô đi kiểm tra toàn thân, chụp CT, kiểm tra thì kiểm tra, lại còn mang cô đi kiểm tra siêu vi B, rất nhiều một loạt kiểm tra đặc biệt khác nữa. Mặc dù bày tỏ không kiên nhẫn nhưng khi nhìn Hàn Thất Lục vẻ mặt khẩn trương, tại sao lúc này tìm cô xẹt qua một tia khác thường? Thuốc tôi đang đưa cho cô là loạn thuốc tốt nhất, đợi ta bảo y tá đi lấy. Sau này hải sản hạn chế ăn, nếu như muốn ăn, như vậy trước khi ăn uống một liều thuốc dị ứng. Thời điểm này không được đụng đến môi, cô dị ứng nặng nhất ở môi. Dặn dò xong tất cả, viện trưởng liền cúi đầu ký tên cuối toa thuốc. Phía trên viết rồng bay phượng múa gì đó mà cô căn bản không hiểu. Truyền thuyết thầy thuốc đem chữ viết rồng bay phượng múa là vì bảo vệ bệnh nhân, theo cô nhìn lại, bất quá chữ viết khó coi lấy cớ. Viện trưởng đang chuẩn bị gọi y tá đi vào, Hàn Thất Lục trực tiếp lấy trong tay ông đơn thuốc, được rồi, ta đi lấy thuốc, cô ở nơi này ngoan ngoãn. Dứt lời anh trực tiếp cầm toa thuốc đi tới. Nhún vai, cô nhìn viện trưởng xin lỗi, thật là có lỗi, anh ta chính là như vậy không lớn không nhỏ. Xin ngài không lấy làm phiền lòng. Nghe cô nói như thế kia, viện trưởng có chút sững sốt một chút nhìn An Sơ Hạ. Tầm mắt cũng lập tức thật là tốt, tựa như lâm vào hồi ức hay suy nghĩ sâu xa. Viện trưởng. Câu nghi ngờ đưa tay cơ cơ trước mặt vị viện trưởng thâm niên hơn 50 năm vừa nghĩ thầm chẳng lẽ mình nói sai. Làm viện trưởng lập tức liền trầm mặc. Viện trưởng bị An Sơ Hạ gọi trở lại. Thấy Lôi cười cười sau đó đỡ cái kiếng lao trong thâm thủy nói, xin lỗi, những lời mới nãy cô nói với ta trước kia một bệnh nhân nói giống như lúc, ta chỉ là đột nhiên nhớ đến một chuyện. Nói thật, đứa trẻ này từng mang một cô gái tới nơi này đây, ta không biết có nên nói hay không, nhưng là ta muốn biết xảy ra chuyện gì. Tay không khỏi cứng đờ, cô biết viện trưởng nói đứa trẻ kia chính là chỉ Hàn Thất Lục, nhưng Hàn Thất Lục có bạn rất thân sao. Đúng rồi, sẽ không phải là. Cô ho nhẹ một tiếng, mặt mũi thoải mái mà hỏi, cô gái kia gọi là Hướng Mạn Quỳ phải không? Nghĩ nghĩ, viện trưởng lắc đầu, nếu nhớ không lầm mà nói, người đang nói là Mạc Hân Vi. Bất quá người bị Hàn thiếu gia ôm ấp tới nữ sinh tên là Hướng Mạn Quỳ, là một minh tinh hay xuất hiện trên TV. Cô ta cũng là dị ứng với hải sản, nhưng là dị ứng cực kỳ nghiêm trọng, dẫn tới lên cơn sốc, nếu đưa đến muộn một chút sợ là không cứu được. Lúc ấy Hàn thiếu gia cực kỳ khẩn trương, kêu ta nhất định phải cứu được cô ta nếu không ta chết. Cho nên ấn tượng rất sâu khắc ga. Hướng Mạn Quỳ. Cô thật quen cái tên này, giống như ở nơi nào từng nghe qua. Đúng rồi, chú Hàn tựa hồ có từng đề cập với cô tên này, mà còn, ngay lúc đó biểu tình lại vẫn rất quái dị. Ông muốn hỏi cái gì a? Trên mặt vẫn như cũ là không thay đổi biểu cảm, nhìn cô diễn xuất, viện trưởng ho nhẹ một tiếng, cực kỳ nghiêm túc hỏi nàng, xin hỏi cô cùng Hàn thiếu gia là cái gì quan hệ a? Vấn đề này, ta có hỏi có được không? Chương 161, mang thai. S. Phạm Huỳnh Như. Ngược lại có chút cảm giác gâm ỉ đau đớn, An Sơ Hạ ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi sáng nói, theo lý thuyết mà nói, bây giờ tôi là em gái của anh ấy. Ông không cần băn khoăn cái gì, cứ việc nói rõ ràng. Viện trưởng lúc này mới gật gật đầu, hạ giọng nói, Hướng Mạn Quỳ lúc đấy đang mang thai, không biết phải giải quyết như thế nào. Cô ấy không cho tôi nói với Hàn thiếu gia nói, nên tôi vẫn không dám nói. Nhưng thực trong lòng tôi có chút khó chịu. Mang thai. Cô sốc, mở to hai mắt, phải hơn một phút sau mới lấy lại bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, cô lắc đầu, thật xin lỗi, tôi mới ở Hàn Gia không được bao lâu, việc này tôi thật sự không rõ ràng lắm. Nhưng nếu là cô ta không cho nói ra, hẳn là phải có nỗi khổ riêng. Hay cô ta cũng chỉ là hy vọng ông có thể đem chuyện này giấu đi. Viện trưởng lắc đầu, sau đó lại lầm bầm lầu bầu, thật sự là không biết những người trẻ tuổi bây giờ nghĩ cái gì, một sinh mệnh làm sao có thể nói giấu giếm liền giấu giếm. Thôi thôi, tùy các anh các chị. Trùng hợp phòng viện trưởng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hai người hiểu trong lòng mà không nói mà, cùng trầm mặc. Trước tiên hãy thuốc bôi lên đi. Vừa rồi Minh Lạc gọi điện thoại cho tôi, nói đã đến nơi. Đem thuốc bôi đặt lên bàn, anh tự mình đi đến bình nước lấy ly nước ấm, lấy viên thuốc trong hộp chút ra, chỉ thiếu chút nữa là ép cô uống. Từ lòng bàn tay ấm áp của anh tiếp nhận viên thuốc, sau đó ngửa đầu nuốt vào. Lại tiếp nhận trong tay anh ly nước ấm, đem viên thuốc hoàn toàn nuốt xuống rồi. Hàn Thất Lục lấy ra bông băng từ trong túi ni lông, bôi ra chút thuốc mỡ lên đầu ngón tay, một bàn tay nâng đầu của cô, một cánh tay kia nhẹ nhàng tại trên bờ môi của cô tô lên thuốc mỡ trong suốt. Lạnh lạnh, cực kỳ thoải mái. Đúng là trong lòng cô không biết vì cái gì cảm thấy rất tốt mà hưởng thụ. Tôi còn phải đi họp, hai người thoa thuốc xong, khi đi ra làm phiền đóng cửa giúp tôi. Hàn thiếu gia, xin phép tôi đi ra ngoài trước rồi. Được, phiền toái ông rồi viện trưởng. Hai người tương hố gật đầu một cái, viện trưởng liền rời đi khỏi văn phòng. Cái kia Hướng Mạn Quỷ cùng Hàn Thất Lục có quan hệ gì? Quay đầu đi, cô cầm lấy bông băng trong tay Hàn Thất Lục nói, để tôi tự làm được rồi. Lúc này vẫn có thể ngang bướng. Hàn Thất Lục không để ý đến cô, trái lại tự ý giúp cô thoa lên thuốc mỡ. Tâm tình của cô càng lúc càng không xong, chờ anh thoa thuốc xong, An Sơ Hạ đứng lên không thèm liếc mắt nhìn Hàn Thất Lục một cái. Anh ngược lại là kéo tay vòng qua cô, để sát vào cánh môi của cô ái mội điệu nói, sao vậy? Cảm động sao? Cảm động. Không tự giác khinh thường liếc anh một cái, có thể nào anh tốt với cô như vậy, tất cả đều là bởi vì cô gái tên Hướng Mạn Quỷ kia cũng bị dị ứng với Hàn Sản như cô sao? Rất nhẹ khoe miệng. Cô im lặng không nói nửa câu về chuyện Hướng Mạn Quỷ. Không biết vì cái gì, cô liền nghĩ không muốn nhắc tới. Bây giờ trong đầu xẹt qua tất cả đều là những câu nói của viện trưởng nói về chuyện của Hướng Mạn Quỷ. Nhíu nhíu mày, cô thấp giọng nói, Tiêu Minh Lạc. Bọn họ chắc là chờ đến sốt ruột rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong cô đẩy Hàn Thất Lục ra một bên, sau đó không đợi anh liền đi ra ngoài, đến khi ngồi trên xe, cô mới hít sâu một hơi. Ở trong lòng mắng chính mình rốt cuộc là đang bị làm sao. Bất kể cô ta là Hướng Mạn Quỷ hay là cái thứ chết tiệt gì khác thì cũng đâu liên quan tới cô. Đúng. Không mắc mớ gì tới cô hết. Hàn Thất Lục vào lúc này mới ngồi trên xe, trong tay mang theo một túi thuốc đặt ở bên cạnh. Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của An Sơ Hạ, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, cô làm sao vậy? Đột nhiên sắc mặt nhìn rất tệ. Có chỗ nào không thoải mái sao? Chương 162, sao lúc câu ngủ lại? Tôi rất ổn. Cô trả lời. Sau đó dựa lưng vào phía sau, hai mắt nhắm lại làm ngơ. Hàn Thất Lục bĩu môi, lòng dạ cô gái này thật khó lắm bắt như mỏ kim đáy bể vậy. Anh khởi động xe. Đúng rồi. Sáng anh không ăn, trưa anh cũng không ăn, anh không thấy nói sao. Đột nhiên nghĩ ra chuyện này, cô lập tức lấy lại tinh thần. Nếu anh lái xe mà chết đói không phải cô cũng phải bị chôn theo sao? Ô hát no. Cô không muốn. Tôi có ăn chút rồi, anh nhàn nhã liếc nhìn cô. Lúc đi lấy thuốc tôi đã mua chút bánh mì. Đều tại cô, làm tôi cơm trưa cũng không được ăn. Đi mua thuốc cho cô đã không cảm ơn thì thôi, còn tỏ thái độ như kiểu tôi thiếu tiền cô không bằng. Câu nói kế tiếp cô đều không nghe được, chỉ nghe được mỗi một câu trọng điểm trừng mắt nhìn anh nói, anh ăn trưa bằng bánh mì. Cô vẫn cảm thấy kẻ có tiền chẳng bao giờ ăn bữa trưa bằng bánh mì cả. Chẳng lẽ nhận thức của cô là sai? Liếc xéo cô, Hàn Thất Lục lắc đầu, tôi cũng là người, tôi cũng sẽ đói, vào thời điểm đó ăn gì cũng cảm thấy ngon. Anh làm vậy chỉ vì cô gái tên Hướng Mạn Quỷ. Cảm ơn anh. Kiếp sau đi. Trên đời ghét nhất chính là kẻ tự cao không coi ai ra gì. Cô bĩu môi không thèm để ý đến Hàn Thất Lục, nhắm mắt, chớp mắt. Lúc mở to mắt, A nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Minh Lạc và Lăng Hàn Vũ phóng đại trước mắt. Trong lòng cả kinh, quay người lại không thương tiếc mà bột một tiếng, câu ngã xuống đất. Lăng Hàn Vũ và Tiêu Minh Lạc cuống quýt đỡ cô dậy. An Sơ Hạ, lá gan của em quả là quá nhỏ. Nhìn thấy bọn anh xuất chúng, sợ quá nên bị ngã xuống đất phải không? Tiêu Minh Lạc một tay đỡ cô dậy, miệng vừa cười, vừa chế nhạo. Nhìn xung quanh, không nhìn thấy Hàn Thất Lục, ở đây không có gì. Bạo lĩnh, là một sân bóng rổ lớn tới đây chơi bạo lĩnh sao? Không phải chứ? Ở đây sao? Còn có. Hai anh, vì sao lúc tôi ngủ lại đến gần? Có biết như vậy là vô lễ không? Cô chống nạnh, mười phần giống phụ nữ chuông hoa, hoàn toàn khác hình tượng ngoan ngoãn thuộc nữ của cô tại Hàn gia. Cô đến Hàn gia là vì mẹ cô, vì mẹ nên cô như thế nào cũng không phản kháng. Tiêu Minh Lạc nhún vai đi đến trước mặt cô ôm lấy cổ cô nói, An Sơ Hạ. Vì sao lại muốn khóc vậy? Khóc cô nhíu mày, phản xạ có chút chậm sờ lên má, mới phát hiện nơi đó có chút ẩm ướt. Vừa rồi cô lại nhớ lại cảnh đó. Cái ngày An Dịch Sơn muốn ly hôn với mẹ cô. Mẹ cô khóc lóc cầu xin ông ta đừng ly hôn nhưng ông ta vẫn kéo mẹ cô đi làm thủ tục ly hôn. Trái tim đen đú ám đăng nhập. Ngày đó đối với cô như ngày tận thế. Ngày đó là ngày chính thức cô không có cha. Lăng Hàn Vũ lấy trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho cô và nói với giọng điệu không hài lòng, ghét nhất loại con gái mít ướt, nhanh lau mặt cho sạch sẽ. Tiêu Minh Lạc sửng sốt, nghi ngờ liếc nhìn Lăng Hàn Vũ. Sau đó rất nhanh thu hồi lại. Thằng nhóc Hàn Vũ này luôn ghét con gái. Nhưng, thôi không quan tâm tới cậu ta nữa. Chương 163, bản thiếu gia chưa bao giờ bán mình. Lau khô nước mắt xong bèn hỏi, các anh không trả lời vấn đề của tôi à, nơi này rõ ràng để chơi bóng rổ sao giờ lại chơi bạo lĩnh. Dùng ánh nhìn trên người An Sơ Hạ liếc một cái, Lăng Hàn Vũ không chú ý tới ánh mắt đầy nghi hoặc của Tiêu Minh Lạc. Chỉ đánh giá An Sơ Hạ một chút, sau đó nói, chúng tôi đột nhiên không muốn chơi bạo lĩnh, muốn chơi bóng rổ cũng hay. Tôi hẳn không nói cho cậu biết rằng tác giả đại nhân là người không biết chơi bạo lĩnh nên mới không cho các cậu chơi phốc, gờ tờ, câu này là của tác giả nên na để nguyên. Thật sự là quá đáng tiếc, còn tưởng sẽ được mở rộng tầm mặt. Bắt quá thôi, cùng lắm bị vạch trần vì không biết chơi bạo lĩnh. Như thế Hàn Thất Lục chắc chắn sẽ cực kỳ khinh bị cô. Đúng rồi. Hàn Thất Lục đâu rồi nhỉ? Một lần nữa An Sơ Hạ nhìn xung quanh, vừa muốn hỏi Hàn Thất Lục đi đâu, Tiêu Minh Lạc khoát tay nói, không cần tìm, Thất Lục thấy cô vẫn ngủ, nói đói bụng muốn đi tìm đồ ăn. À, cơ hội như thế quả nào không mấy khi tới mà. Nay thật sự là quá tốt rồi, muốn đuổi đi mà chẳng tốn chút công sức nào. Ánh mắt sáng lên đầy hy vọng. Cô mặc kệ hướng mạn quỷ kia là ai, không quan trọng. Vào thời điểm này cái gì cũng không quan trọng. Sao cô lại cười vậy? Lăng Hàn Vũ vỗ nhẹ vào vai Tiêu Minh Lạc nói, hẳn không phải là vì vừa rồi bị bọn tôi dọa đến bị ngốc luôn đây chứ. Vậy là quá yếu đuối rồi. Làm sao cô không biết Lăng Hàn Vũ đang muốn nói gì chứ? Bất quá cô không cần chấp nhặt làm gì, làm sao có thể tiểu nhân như thế, đúng không? Cô bước đến trước mặt Lăng Hàn Vũ và Tiêu Minh Lạc nói có chút thành khẩn, hai vị đẹp trai xuất chúng, tôi có thể nhờ một việc được không? Nháy mắt với Lăng Hàn Vũ cùng với Tiêu Minh Lạc. Hai người nhìn nhau rồi cùng trầm mặc. Ngay lúc An Sơ Hạ định nói tiếp thì bỗng nhiên bị cắt ngang, ở đây có tới hai người thì ai mới là đẹp trai nhất? Hai người đồng thanh nói. Cái gì? Sắc mặt cô chuyển đen. Hai tên này quả là khiến cô bực. Nói một câu tình cảm thì khó lắm sao? Thật là quá đáng. Tôi không cần biết trong hai anh thì ai là người đẹp trai nhất, nói tóm lại phải giúp tôi. Nếu không... Cô giữ hình tượng cười lạnh, nếu không tôi sẽ kéo các người vào toilet cùng tôi. Hai người lại liếc nhau một cái, trao đổi ánh mắt một phen cậu cảm thấy sự uy hiếp này như thế nào? Trình độ ra sao? Cao. Chỉ số uy hiếp là 1.003. Được cô cứ nói, bọn tôi sẽ cố rút. Tiêu Minh Lạc vỗ ngực nói, song liếc nhìn An Sơ Hạ nói tiếp, bổn thiếu gia không bán mình, nhưng thấy cô thành khẩn vậy, tôi sẽ cố mà làm. Khoan đã. An Sơ Hạ vội vàng cắt lời, anh nghĩ đi đâu thế? Tôi chỉ muốn nhờ hai anh giúp tôi tìm một công việc. Một công việc. Nghe cô nói vậy, Tiêu Minh Lạc không khỏi ngạc nhiên nhìn cô. Cô, chú không cho cô tiền tiêu và sao? Sao tự dưng lại muốn đi làm? Một bên Lăng Hàn Vũ còn nghi hoặc nghiêng đầu hỏi Tiêu Minh Lạc, kiếm việc làm là có ý gì? Tiêu Minh Lạc liếc mắt nhìn, từ tốn nói, là đi làm công đấy, suốt ngày không chịu đọc sách, chỉ toàn xem truyện tranh thiếu nữ, thật là. Chương 164, nhà tôi đang thiếu nữ giúp việc. Tôi đâu có xem truyện tranh thiếu nữ. Đúng là tên ăn nói bậy bạ. Ba. Lăng Hàn Vũ cực kỳ bất mãn, giơ cao quả đấm đánh qua, Tiêu Minh Lạc lập tức nghiêng đầu, túm lấy cú đấm của một cách nhẹ nhàng. Trong đầu thong thả đếm, 3, 2. Ngay khi Lăng Hàn Vũ lại vươn tay, kém chút nữa đánh trúng Tiêu Minh Lạc, đồng nhiên cậu đứng yên như tượng gỗ. 1. Đúng lúc đếm ngược từ 3 đến 1 xong, Tiêu Minh Lạc vỗ tay một tiếng, Lăng Hàn Vũ mở to hai mắt, xoay đầu hướng An Sơ Hạ, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện con ngươi của cậu có rút một lúc lâu mới bình thường trở lại. Cái gì? Làm công, ba. Âm thanh vang vọng như sấm khắp sân thể dục. An Sơ Hạ yêu cầu làm thêm. Thiên A, quả nhiên ngày tận thế năm 2012 tới rồi phải không? Nếu không làm sao có thể? Làm sao có thể, ba. Lắc lắc đầu, Tiêu Minh Lạc chỉ Lăng Hàn Vũ bất đắc dĩ nói, thật có lỗi, làm cô giật mình rồi. Thật ra cũng không cần quá kinh ngạc, vì tên ngu ngốc này. trời sinh phản ứng chậm chạp. Cô không tự chủ được giật giật khóe miệng. Phản ứng chậm thì cũng không thể là chậm chạp đến mức này nha. Lắc đầu, hiện tại không phải lúc khinh bị phản ứng chậm chạp của người khác. Vừa ngẩng đầu, cô cười thật vô hại, thế thì, hai vị công tử cực kỳ anh tuấn tiêu sái, ai có thể giúp đỡ tiểu nữ đây? Giới thiệu cho tôi một công việc bán thời gian, có thể làm việc vào cuối tuần. Dù sao thì cô không đốc, sẽ không lại dùng mấy từ như hai vị đẹp trai nhất xoáy nhất các loại. Vì thế đổi sang cực kỳ anh tuấn tiêu sái. Lăng Hàn Vũ nheo mắt, vẫn là có chút không tin nổi, bạn học sơ hạ, hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư, cô muốn đùa giỡn với chúng tôi thì cũng phải chọn ngày nào tốt một chút. Mà Tiêu Minh Lạc cũng đồng ý, gật đầu nói, không ai tin con dâu tương lai của Hàn gia muốn ra ngoài tìm việc làm. Nếu đây là nói đùa thì tốt, nếu không phải nói đùa, cũng hy vọng cô coi nó là một trò đùa. Lăng Hàn Vũ gật mạnh đầu. Khẽ cắn môi, cô quật cường nói, các cậu nhất định cũng biết, thân phận hôn thê của Hàn Thất Lục chỉ là tạm thời. Đừng có nói chuyện đó mãi. Nếu không muốn rút, vậy các cậu nói thẳng, cần gì phải quanh co lòng vòng từ chối tôi. Tôi ghét nhất bị như vậy. Ghét nhất bị như vậy. Lăng Hàn Vũ tim không tự giác đập chậm nửa nhịp. Tôi cũng chưa nói là từ chối cô, trong nhà tôi vừa lúc thiếu một nữ giúp việc, nhưng mà, sống cực kỳ vất vả. Phải dọn dẹp quét tất cả một tòa nhà, một mình cô, có thể làm được sao? Tiêu Minh là khoanh tay trước ngực, nếu muốn làm, chuyện tiền lương, cô tự quyết định đi. Lại có bột khác nói tiền lương cứ để cho công nhân tới định, những người này hoặc là đần độn, hoặc là bị điên rồi. Vẫn đứng ở một bên, Tiêu Minh Lạc lúc này khỏe miệng mạc danh kỳ diệu nhếch lên. Tựa như phát hiện ra chuyện gì đó thật thú vị. Lăng Hàn Vũ cùng, An Sơ Hạ. Chuyện này nhất định là vô cùng thú vị, hay lắm, vậy xem như hắn là một khán giả trung thực, lúc không có việc gì thì thuận tiện hắt vài loại dầu cho vui. Đổ dầu vô lửa cười mịn. Đúng vậy. Nữ giúp việc lần trước vì muốn dọn dẹp căn nhà lớn như vậy nên mệt đến sức cùng lực kiệt, đến tận bây giờ còn chưa tỉnh lại. Tiêu Minh Lạc đăm chiêu nhìn An Sơ Hạ, bạn học Sơ Hạ, cô thật sự làm được sao? Không được thì không cần cố quá sẽ thành quá cố đấy. Chương 165, tuyệt đối không nói ra. An Sơ Hạ lắc đầu, tôi không phải cậy mạnh, chỉ là làm việc khiến chính mình cảm thấy đúng. Bạn học Hàn Vũ, cực kỳ cảm ơn anh có thể cho tôi cơ hội lần này, tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc. Về vấn đề tiền lương, cứ giống như nữ giúp việc trước đó đi, cho dù là ít một chút cũng không có vấn đề gì. Sơ sơ cảm, tiền lương ư? Anh đến lúc đó sẽ lên mạng điều tra thêm tiền lương của nữ giúp việc là bao nhiêu. Sở dĩ cần điều tra, là vì anh căn bản là không có nữ giúp việc trước. Vậy thì quyết định như vậy đi. Lăng Hàn Vũ nhìn An Sơ Hạ, mỗi cuối tuần đều tới nhà của tôi sẽ để cho lái xe tới đón của cô. Được. Sao cũng được. An Sơ Hạ cuống quýt đi đến trước mặt Lăng Hàn Vũ, vừa định muốn nói cái gì đó đột nhiên lại nghĩ tới Tiêu Minh Lạc, vì thế cánh tay dài duỗi ra đem anh cũng mò quá cũng rụt lại, chuyện này ngoài ba người chúng ta thì những người khác sẽ không ai biết nhé. Không muốn nói cho. Dì Hàn không biết chuyện này, Thất Lục cũng không biết chuyện này. Nhìn thấy An Sơ Hạ gật đầu, ánh mắt Tiêu Minh Lạc tối sầm lại, giọng nói cũng âm trầm xuống, tốt nhất là cô không nên giấu giếm Thất Lục, nếu không bị cậu ta phát hiện thì cả ba người chúng tôi đều đã chịu không nổi trách nhiệm đâu. Trái ngược với cảnh cáo của Tiêu Minh Lạc, Lăng Hàn Vũ ngược lại có vẻ không sao cả, tuy Thất Lục ngoài miệng hơi ngoan độc, nhưng là cho tới bây giờ cũng luôn đối xử rất tốt với hai chúng tôi. Mà còn, chỉ cần cô không nói, tôi không nói. Hai hàng lông mày đang nhăn lại của Tiêu Minh Lạc dần dần giãn ra, khóe miệng lại treo một nụ cười thâm thúy. Hàn Vũ, biết nhà cậu đang thiếu một nữ giúp việc chăm chỉ, nhưng cậu cũng không đến mức khẩn cấp như vậy chứ. Cậu nói bậy bạ gì đó. Lăng Hàn Vũ nhíu mày theo chân bọn họ. An Sơ Hạ không có nghe được ý tứ trong lời nói của Tiêu Minh Lạc, chỉ là ra vẻ suy nghĩ tới cùng có nên để cho Hàn Thất Lục biết chuyện này hay không. Tựa như Tiêu Minh Lạc nói như vậy, vạn nhất để cho cái kia con người có tâm tình bất định kia biết ba người bọn họ gạt anh làm việc này, hậu quả tuyệt đối sẽ cực kỳ thảm. Lúc này, trong đầu cô đột nhiên hiện ra câu nói của viện trưởng cô gái hướng mạn quỷ kia lúc đó đang mang thai, không biết đứa con trong bụng của cô ấy đã được xử lý như thế nào. Đứa con? Chẳng lẽ kia đứa bé là của Hàn Thất Lục? Lực đột nhiên trào lên một trận hoảng hốt, cô cũng không biết chính mình là đang bị làm sao vậy. Cắn răng một cái, cô lớn tiếng nói, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, nếu ai dám tiết lộ, tôi sẽ không để yên cho người đó. Một người nào đấy xoay người lại, vươn ra ba ngón tay để trước trán thể nói, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Chỉ là anh có kế hoạch riêng của anh. Tầm mắt lại nhìn về phía Tiêu Minh Lạc, anh nhún nhún vai, tôi là mặc kệ các người muốn làm gì, tóm lại đến lúc đó bị phát hiện thì đừng có dắt tôi xuống nước. Tôi cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa nghe được. Ngụ ý đó chính là anh cũng sẽ không nói ra. cứ như vậy đi, mỗi cuối tuần tôi đều sẽ lái xe tới đón cô, đã nói cho cô biết tôi học khóa bổ túc chưa?
Thế nào? Lăng Hàn Vũ chợt nhíu mày, bỏ qua ánh mắt nóng bỏng kia của Tiêu Minh Lạc. Anh biết trong đầu hắn chỉ có tình yêu lệch lạc, anh cũng chẳng muốn giải thích, cứ để hắn muốn nghĩ như thế nào nghĩ như thế đi.
Cảm ơn. An Sơ Hạ đột nhiên thành khẩn hướng bọn họ không người chào, sở dĩ tôi muốn đi làm việc, là vì có nỗi khổ tâm riêng. Nhưng thật sự cực kỳ cảm ơn các anh đã giúp tôi.
Chương 166, Mạo Phạm Cấm Kỵ.
Lăng Hàn Vũ xua tay, không có việc gì không có việc gì, tôi lúc này không phải vừa đúng lúc thiếu một nữ giúp việc.
Quá tuyệt vời, rốt cục lại có thể.
Khu khu, hắn muốn bình tĩnh lại.
Các ngươi,
hai người kia, thật sự là điên rồi.
Tôi cái gì cũng không biết.
Tiêu Minh Lạc lắc đầu, nhặt lên trên mặt đất quả bóng rồi một cái bật nhảy, ba phần cầu ném chúng.
Xoay người đắc ý nhìn An Sơ Hạ nói, thấy không? Ta là chân nhân bản sở lẻm đủ lưu xuyên phong.
Nói xong vẫn còn không quên ký một loại địa vây vây chính mình trên trán nghiêng lưu hải.
Nếu là cái khác nữ sinh chỉ sợ sớm đã không ngăn cản được hấp dẫn, nhưng mà An Sơ Hạ từng trải việc đời nên vẻ mặt đạm mạc, vừa lên đầu, mê mang hỏi, lưu xuyên phong là thứ gì đó?
Hắn ta liền ôm lấy trán. Hắn biết An Sơ Hạ không phải người hiểu biết nhiều về bóng rổ.
Phi thường có ăn ý cùng Lăng Hàn Vũ, liếc nhau một cái, cùng lúc nói ra, An xong.
Không rõ chuyện gì xảy ra nên cô nhún nhún vai, cô đi vài bước khom lưng nhặt cầu, sau đó đứng ở đằng xa nhìn vào vòng rổ nói với Tiêu Minh Lạc, kỳ thật so với Bạo Lĩnh, ta vẫn là thích bóng rổ.
Nói xong không đợi Tiêu Minh Lạc cùng Lăng Hàn Vũ nói cái gì, vô vài cái vào bóng lấy tiêu chuẩn rồi ném vào vòng rổ.
Mà còn là ném trúng vòng rổ.
Câu nghĩ Tiêu Minh Lạc cùng Lăng Hàn Cũ ngay lúc đó sẽ ngạc nhiên.
Ô hát mi gột.
Anh Ngục Hoa Đạo.
Anh Ngục Hoa Đạo là người chơi bóng rổ giỏi tại TQ, chắc vậy.
Nói bậy nha, trước mặt tôi không cần nói quá mức như thế.
Nếu không chỉ biết tự rước lấy đủ.
Hai người cùng kêu lên thán phục, hồi lâu nuối khôi phục trạng thái đầu. An Sơ Hạ cười đi đến trước mặt bọn họ, đừng hoảng hốt thế, hỏi các ngươi cái này.
Hướng Mạn Quỳ, người này, các ngươi đã nghe qua chưa?
Hai người chỉ là hóa đá khi nạt nghe đến từ Hướng Mạn Quỳ, ba chữ đó lập tức làm chấn động tàn nát.
Vừa mới chuyển tới Tư Đế Lan vài ngày mà An Sơ Hạ cư nhiên biết Tư Đế Lan cấm kỵ chuyện này.
So với nàng là anh Mục Hoa Đạo chuyện này đáng ngạc nhiên hơn nhiều.
Lăng Hàn Vũ vẫn cầm ở trong tay quả bóng vào lúc này.
Bút quả bóng rơi xuống đất.
Bị Lăng Hàn Vũ làm rơi bóng xuống, mặt bất thần nên Tiêu Minh Lạc cốc vào đầu cho hắn tỉnh, vẻ mặt đứng đắn hỏi An Sơ Hạ, là người nào nói với cô nhắc tới tên này.
Tiêu Minh Lạc rất hiếm khi có bộ dạng nghiêm túc như thế này, nếu hắn vẻ mặt đứng đắn, như thế nhất định là gặp chuyện gì trọng đại, mà còn là sự xấu.
Nói như vậy, bọn họ cũng đều biết người tên Hướng Mạn Quỳ.
Có phải hay không, Hướng Mạn Quỳ chiếm vị trí rất quan trọng trong tim Hàn Thất Lục.
Đồng nhiên cô có cảm giác mất mát, nhưng đặc biệt là cô sở dĩ xem nhẹ.
Đối mặt với Tiêu Minh Lạc chất vấn, An Sơ Hạ vô tình nói cho hắn chấn tướng, bởi vì viện trưởng tựa hồ hạ cực kỳ đại quyết tâm mới đem kia sự kiện nói ra.
Vì thế cô rõ ràng nói dối, Hàn Thất Lục, là hắn nói cho tôi biết.
Ai ngờ Lăng Hàn Vũ lập tức liền phủ định câu trả lời của cô, không có khả năng, Thất Lục không có khả năng nhắc cái tên này trước mặt cô.
Không lưng nhặt quả bóng ở dưới đất, tựa như xem bên kia Tiêu Minh Lạc nói gì, chờ hắn nói cái gì đó.
Thanh âm hùng hậu nhất định là của Tiêu Minh Lạc, thanh âm làm cho người ta nghe xong liền tưởng mùa đông thời tiết lại nắng cho thoải mái, nhưng hôm nay giọng của hắn lại dị thường khàn khàn.
Dương mắt thâm sâu liếc An Sơ Hạ một cái nói, mặc kệ là ai nói với cô, tóm lại về sau ba chữ kia không cần nói ở trước mặt bất cứ người nào nhắc tới rồi.
Đây là cấm kỵ.
Sân vận động bỗng vang lên một trận tiếng bước chân, Tiêu Minh Lạc cố mỉm cười một cái nói, cực kỳ hung hăng thôi, nếu không chúng ta nhiều lần nhắc tới.
Chương 167, Ái Muội.
S. Tina Orlando 99.
An Sơ Hạ biết Tiêu Minh Lạc là muốn nói sang chuyện khác, đúng là như bọn họ nói vậy, cô đối với cô gái Hướng Mạn Quỷ đúng là càng ngày càng có lòng hiếu kỳ.
Mang thai, cấm kỵ, một loạt vấn đề này đều đã ép được cô không thở nổi.
Bạn học An Sơ Hạ, sợ sao?
Không phải mới vừa rồi còn nói tại trường học kia cô là chị cả của đội bóng rổ sao?
Hàn Thất Lục lúc này mới bước vào sân vận động, nghe được Tiêu Minh Lạc nói như vậy, không khỏi nhíu mày.
Đem lon phẹn tạ trong tay đưa cho An Sơ Hạ, một cánh tay kia tùy ý khoát lên trên vai cô, muốn cùng tôi đấu một trận sao?
Khoe miệng dương lên, tôi nào dám cùng anh đấu một trận.
Thất Lục thiếu gia.
Anh ta cười cười không người chào, chính mình ôm quả bóng rổ đi chơi.
Khinh bị liếc bóng dáng Tiêu Minh Lạc, Hàn Thất Lục lại lấy phẹn tạ trong tay cô giúp An Sơ Hạ mở nắp, hai người bọn họ đột nhiên không muốn chơi Bạo Lĩnh, nếu cô rất muốn chơi tôi lần sau một mình mang cô đi chơi.
Cô không biết Hàn Thất Lục vì cái gì đột nhiên đối tốt với cô như vậy,
nhưng giác quan thứ 6 nói cho cô, đối với cô tốt như vậy đều có nguyên nhân nhất định là vì Hướng Mạn Quỳ đúng không? Bất luận như thế nào, cô nhất định phải làm rõ ràng chuyện này. Đúng là nếu trong bụng Hướng Mạn Quỳ có con. Không, hiện tại nên là sinh ra rồi. Nếu con của cô ta thật sự là của Hàn Thất Lục, chuyện này. Phải làm sao bây giờ? Khinh khinh khinh. Cái gì mà làm sao bây giờ? Quan tâm làm dám gì? Sắc mặt biến hóa, Hàn Thất Lục ở một bên thấy thế nở nụ cười, cái đầu nhỏ của cô lại suy nghĩ cái gì? Không có gì. Vừa ngửa đầu, uống xong phẹn tạ lệnh tâm tình hỗn độn của cô mới bình phục một chút. Liền ngay cả chính cô cũng không biết tới cùng là vì cái gì suy nghĩ đến Hướng Mạn Quỳ liền có loại cảm giác khó chịu. Lương Lăng Hàn Vũ ngồi ở không nhốn bụi trần sân vận động trên mặt đất xem truyện tranh, cô đem phẹn tạ nhét trả lại cho Hàn Thất Lục, đi qua ngồi bên người Lăng Hàn Vũ, cậu thật sự cực kỳ thích xem truyện tranh thiếu nữ sao? Lăng Hàn Vũ ngẩng đầu, căm giận nói, đừng nghe thằng Khốn Minh Lạc kia mê sảng. Này rõ ràng là truyện tranh trầm biếm, là truyện tranh dành cho con trai có hiểu không? Nói xong anh đem truyện cười đưa cho An Sơ Hạ xem. Nhìn thoáng qua thấy trên đó viết đấu la đại lục châm biếm 64, phía dưới đều là hình ảnh con rồng lớn, quả nhiên là chuyện tranh dành cho nam sinh. Được rồi, là chuyện tranh dành cho con trai. Dù sao thì thật lòng cô cũng nghĩ Lăng Hàn Vũ là gay, nam sinh bình thường sao có thể như thế được. Được rồi, về sau anh ta sẽ là chị em tốt của cô. Đem cuốn truyện trả lại cho Lăng Hàn Vũ, cô phát hiện Hàn Thất Lục đang đi tới chỗ cô, đang lục túi tìm thứ gì. Anh lấy ra từ trong túi áo một hộp hoa thai hẻo lộ kỳ tì. Để tôi xem lỗ thai cậu. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó cẩn thận nhìn một bên thai của cô. Hành động đó khiến cho cô xấu hổ đến đỏ mặt. Cái tên này, không thể coi cô như một cô gái bình thường à? Có thằng con trai nào lại ngồi gần một cô gái như thế này không? Anh làm gì vậy? Cảm giác nhẹ nhàng mà sát giữa lòng bàn tay anh và thai cô càng khiến cô đỏ mặt thêm. Đây đúng là làm cô mất cảm. Hàn Thất Lục không trả lời cô, nhẹ nhàng sâu hoa thai vào thai cô. Lúc này cô chợt nhớ tới người chủ cho thuê nhà đợt trước của cô. Nhất thời cảm thấy mình trở nên không trong sáng. Cảm ơn bản thiếu gia đi. Vẻ mặt anh cười sáng lạ. Hai người cũng phải biết hành động đúng lúc chứ, không biết tôi đang đọc chuyện à. Lăng Hàn Vũ đi sang hướng bên phải, tránh xa hai người họ. Chương 168, tôi cược cô ấy, thêm 500 vạn. Đúng lúc này một bóng đen hình cầu hướng bay về phía bọn họ, đại não An Sơ Hạ lập tức phản xạ, đưa tay ngăn lại. Cũng đưa tay ra cùng lúc. Hàn Thất Lục vẻ mặt lạnh nhạt cầm trên tay một cái lam cầu. Thì ra bóng đen là lam cầu A. Tiêu Minh Lạc quay đầu, khiêu khích nhìn Hàn Thất Lục, chơi một mình thì không vui, Thất Lục thiếu gia, có muốn tới chơi chung không? Con ngươi Hàn Thất Lục đen lại, được, cậu nhiệt tình mời như vậy, tôi cũng không có gì lý do từ chối. Nói đi, lần này đánh cược gì? Trong mắt mâu xoay chuyển, Tiêu Minh Lạc đưa ngón trỏ chỉ vào An Sơ Hạ, cực cô ấy. An Sơ Hạ ngẩn ra, nhìn về phía Hàn Thất Lục. Không biết tên ngốc Tiêu Minh Lạc này lại muốn nói cái gì. Hơi hơi nhíu mày, Hàn Thất Lục khỏe miệng khẽ hé mở, như thế nào? Cậu hứng thú với cô ta. Cậu luôn thích phụ nữ có thân hình nóng bỏng kia mà. An Ngán Sơn hảo hải vị giờ muốn đổi sang cháo trắng rau dại hả? Này! Hàn Thất Lục, anh lại nói bậy bạ gì đó. An Sơ Hạ khó chịu, cái gì mà rau dại? Cô không tốt như thế sao? Sắc mặt cô biến đen, giờ phút này hận không thể xông lên cùng Hàn Thất Lục đánh nhau. Ai ngờ Hàn Thất Lục nhìn cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, anh liếc mắt, chỉ là chung quanh không khí lúc này đóng băng rồi. Không khí quỷ dị lạ thường. Tiêu Minh Lạc biết rõ Hàn Thất Lục nghĩ gì, anh không ngốc đến mức giành giật phụ nữ với Hàn Thất Lục, nhưng mà cái tên điên ngu ngốc đang ngồi nhàn tản bên kia thì không chắc. Hắn làm như vậy, đơn giản là thêm chút dầu vào đống lửa sắp cháy, làm chất xúc tác thôi. Thế nên hiện tại, anh nhanh chóng làm rõ quan hệ, cậu đừng hạ thấp danh dự của tôi cực kỳ thuần khiết. Thích một người không liên quan đến đối phương vóc người đẹp hay không. Bất quá. Tôi đối cô ấy quả thật là không có hứng thú. An Sơ Hạ đầu đầy vạch đen, hai tên trứng thối, lão hổ không ra oai, tất cả đều xem cô như mèo bệnh hạ. Khi Sơ Hạ đang muốn xông lên tử chiến với bọn họ, Lăng Hàn Vũ vẫn đang ngồi bên cạnh đột nhiên nắm chặt cổ tay cô. Tay hắn bình thường rất lạnh, chạm vào cổ tay ấm áp của cô, khiến cô nhịn không được run nhẹ một cái. Lôi kéo tôi làm gì? Cô bất mãn nhíu mày. Lăng Hàn Vũ nhàn nhạt nhìn cô một cái nói, Minh Lạc đang giúp cô không thấy kỳ quái khi hắn đem cô làm vật đặt cược sao. Vào lúc An Sơ Hạ bắt đầu suy nghĩ, âm thanh sâu xa của hắn lại chuyển tới, bọn họ trước kia cược đều là mấy trăm ngàn vạn. Mấy trăm ngàn vạn. An Sơ Hạ mạnh mở to hai mắt nhìn. Má ơi! Đây là vụ đặt cược của bọn thiếu gia nhà giàu sao? Chơi bóng rổ cũng có thể đánh cược mấy ngàn vạn. Thật là quá khoa trương rồi. Bất quá cô vẫn không làm rõ Tiêu Minh Lạc nghĩ gì. nhưng cô không còn muốn cùng họ đánh nhau, đổi cách khác thoải mái hơn, nói chuyện với Tống Minh Lạc. Bên kia cũng không chú ý tới chuyện phát sinh chỗ An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục nheo mắt hỏi, vậy cậu cược cô ta làm cái gì? Tiền đặt cược cũng quá ít đi. Vậy thì thêm 500 vạn đi. Nếu cậu thua, phải đem An Sơ Hạ cho tôi mượn mỗi chủ nhật, tuy là An Sơ Hạ với tôi mà nói không có tác dụng, nhưng đối với Lăng Hàn Vũ thì khác. Lúc này, khoe miệng Lăng Hàn Vũ nhẹ nhàng nhếch lên, quả nhiên. Chương 169, tôi sẽ không thua. Xin hỏi, vừa rồi có nhắc đến tên tôi sao? Lăng Hàn Vũ ngẩng đầu, mê man chớp mắt mấy cái. Hai bên ngầm hiểu nhau bắt đầu kẻ sướng người họa. Tiêu Minh Lạc nhướng mày nói, không phải mẹ cậu gọi điện, bắt cậu trước kỳ thi tìm một gia sư dạy kèm tại nhà sao? Tôi cảm thấy An Sơ Hạ không tệ, chờ tôi thắng sẽ đem cô ấy về cho cậu. Lời nói rất có khí thế đại ca, lúc cùng Lăng Hàn Vũ nói chuyện, cũng chú ý thấy lông mày đang nhăn lại của Hàn Thất Lục giãn ra. Chẳng lẽ, cậu ta đã nói về hướng mạn quỷ cho An Sơ Hạ? Nếu thế, có phải cậu ta đã hoàn toàn quên hướng mạn quỷ, thoải mái mở lòng tiếp nhận An Sơ Hạ rồi? Cái này thì có khoa học cỡ nào cũng không thể giải thích. Lúc Tiêu Minh Lạc đang khó hiểu, Lăng Hàn Vũ đã mỉa mai, nghiêng đầu nhìn An Sơ Hạ, cô ta. Dạy tôi. Cho tôi xin. Đường đường là một thiếu gia.